lần này đả kích xã hội đen trình độ cùng chiều rộng là trước nay chưa có, tỉnh phòng công an trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Tại cùng một thời gian bổn tỉnh 13 cá thị công an nhân viên toàn bộ xuất động. Lần này thụ lấy được cũng là người khác đập vào mắt kinh tâm. Chúng ta chung bắn chết ương ngạnh phân tử. Chung truy tầm thương cành đạn dược. Truy tầm thuốc phiện. Trần Giật Long nhìn xem TV không khỏi nở nụ cười, trải qua lần này Trầm Trúc Xuân lập tức muốn lên tới tỉnh phòng công an. Trầm Trúc Xuân đối Trần Giật Long càng mang ơn, thề thuần phục. Hơn nữa trải qua này nhất dịch Long Phách tại Giang Tô địa vị càng thêm vững chắc, nhân số cũng nhanh chóng phát triển đến 20 vạn người cũng mà lại thu phục song thương huynh đệ. Trần Giật Long tướng vừa hợp nhất gần 8 vạn người toàn bộ đều đi huấn luyện, Trần Giật Long dự tính cái này 800 vạn người có 3 vạn có thể thông qua huấn luyện tiểu không sai, nhưng kết quả vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này 8 vạn người trông thấy qua chính thức Long Phách đại quân, cho nên bọn họ thủy chung này là mục tiêu. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, này chính là vì sinh tồn được. Cho nên cái này 800 vạn người chỉ cần 5.000 người bị loại bỏ xuống. Vì vậy Trần Giật Long lại ra tổ 3 cái đường, Phùng Vân Sơn nhiệm vụ không xong có thể tiếp tục lưu lại Long Chi Nhãn, lại bởi vì hắn lớn lao công hơn cho nên Trần Giật Long tổ xây Kỳ Lân đường, làm cho Phùng Vân Sơn làm đường chủ. Trần Giật Long còn tổ kiến song thương đường làm cho lớn nhỏ thương tiếp mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nguyên lai địa bàn, mặc dù là một cái đường phiên hiệu nhưng là bất kể là nhân mã hay là địa bàn đều so với hai người còn nhiều còn lớn hơn, cái này xử song thương khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Còn có một đường gọi là ngày mai đường khách hàng thành mặc cùng phong phát lệnh, ngày mai đường danh như ý nghĩa ngày mai mặt trời, ở ngoài sáng ngày trong nội đường đều là chú ý thành mặc cùng phong phát lệnh ở trường học kéo tới nhân tài, cũng có bối cảnh thâm hậu công tử ca cùng công chúa. Cái này cũng vì Trần Giật Long tướng tới phát triển điện định nhân tài trụ cột cùng đại diện tích mạng lưới quan hệ. Kỳ thật Thanh Long bọn họ cũng không phải là không có năng lực đại diện tích tiêu diệt Thiên Long hội, mà là nếu như bọn họ không có Long Chi chảo đi đầu ám sát tự mình tổn thất sẽ rất lớn, này sẽ làm cho Hắc Đạo Liên Minh có cơ hội có thể thừa. Là trọng yếu hơn là bọn hắn ai cũng không có Trần Giật Long như vậy quyết đoán đến chỉ huy một trận. Cũng không có ai có Trần Giật Long như vậy mạng lưới quan hệ để che giấu nhiều người như vậy tử vong. Dù sao Hắc Đạo tại cơ quan quốc gia trước mặt cái gì cũng không phải. Cà ca đang nhìn cái gì? Vừa mới tắm rửa xong Trần Giật Tuyết như nhẹ nhàng tiên tử bình thường đi xuống lâu. Thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt như thần, lang ba vi bộ, vờ lưới sinh bụi. Chuyên miệng chảy tinh, sáng loáng ngọc nhan. Hàm từ không nhả, khí như ưu lan. Mặt mày thức tha, làm ta vong cơm. Có lẽ chỉ có Tào Thực Lạc thần phú mới có thể xứng thượng Trần Giật Tuyết xinh đẹp a. Kaka, ngươi nói nam nhân sẽ thích một cái quá mạnh mẽ thế quá độc lập rồi lại rất nữ nhân xinh đẹp sao? Trần Giật Tuyết thình lình toát ra một câu nói chuyện không đâu lời nói, ánh mắt mê ly mà thương cảm. Tuy nhiên cho là mình cái này cơ hồ là thân nhất thân nhân sẽ không cho ra cái gì đáp án, nhưng là nàng đã thành thói quen hướng hắn thổ lộ hết nội tâm của mình cảm thụ, qua nhiều năm như vậy, truy cầu người của mình thật sự là nhiều lắm. Nhiều làm cho người khác hoa mắt làm cho nàng sinh ra thị giác mỏi mệt, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào thổ lộ hết đối tượng, có lẽ là thái thanh cao, có lẽ là tính cách phản nghịch cho phép, theo cấp 2 nàng sẽ không có chính thức chi. Tâm bằng hữu. Không đợi Trần Giật Long trả lời Trần Giật Tuyết tiểu ha ha cười, phản phất tất cả là không nhanh cũng đã tan thành mây khói, một lần nữa tách ra nở nụ cười nói, ca ca, ngươi ở bên ngoài 10 năm đều làm gì, nói thật có nhớ hay không tiểu tuyết ta. Có a nhà của chúng ta tiểu công chúa ta tại sao lại không muốn chớ? Trần Giật Long trêu chọc nói. Thật sự. Này ca ca ở bên ngoài có hay không giao bạn gái a? Trần Giật Tuyết nháy mắt hỏi. Ha ha, không có. Trần Giật Long đột nhiên chân thành nói. Tiểu Tuyết, ngươi tiểu không có một người nào, không có một cái nào cho ngươi động tâm nam nhân. Ngươi gặp qua nhiều người như vậy, tổng không đến mức một cái cho ngươi sinh ra hảo cảm đều không có a. Chẳng lẽ Trung Quốc nam nhân tốt đều chết sạch? Trần Giật Tuyết lộ ra một cái suy nghĩ sâu xa cùng trầm mê thần sắc, mang theo điểm yêu thương nói, hẳn là có một à, chỉ có điều đã vô duyên cũng không phân, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tuy nói có điểm bị thương cảm giác, nhưng là không có gì thật hối hận, bởi vì hắn không phải loại sẽ làm ta yêu nam nhân, có lẽ hắn làm kết hôn đối tượng càng đỡ, nhưng là đối với tình yêu trí thượng ta tới nói không có cảm giác là tuyệt đối không thể chịu được. Vậy hắn nhất định rất xuất chúng, có thể bị Tiểu Tuyết nhận đồng nam nhân không biết Lư Sơn chân diện mục sẽ là như thế nào. Bất quá Tiểu Tuyết ngươi phải biết rằng tại Trần gia cái này đại trong gia tộc nữ hài tử hôn nhân cùng tình yêu thường thường là không phải do của mình. Trần Giật Long không khỏi cảm thán nói. Vì cái gì a? Chẳng lẽ không có thể lựa chọn cùng người mình thích ở một chỗ sao? Bất quá cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta sẽ không lấy chồng chỉ cần có ca ca cùng ta. Ca ca ngươi hội vĩnh viễn cùng Tiểu Tuyết đúng không? Nói đến đây Trần Giật Tuyết không khỏi vội vàng nhìn xem Trần Giật Long, hy vọng hắn có thể tự nói với mình khẳng định đáp án. Đúng vậy, ta vĩnh viễn cũng không ly khai Tiểu Tuyết. Bất quá ca ca đáp ứng ngươi chỉ cần ca ca tại tiểu không ai có thể bắt buộc Tiểu Tuyết. Trần Dật Long trịnh trọng nói. Nhưng Trần Dật Long không biết hắn hôm nay thừa nếu như hắn tương lai cùng toàn cả gia tộc náo trở mình, cũng chính là hắn hôm nay thừa nếu như hắn nổi lên sát phạt, diệt Trần Thức Kim Chi một chi, hủy bỏ trưởng lão hội. Đem Trần Thị quyền to nắm chặt tại trong tay mình. Ca ca, ta nghĩ ăn băng đường hồ lô. Trần Dật Tuyết liếm liếm đầu lưỡi, biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Ha ha, ngươi tiểu dèm pha miêu, tốt lắm ca ca giúp ngươi đi mua. Tiểu giống như khi còn bé đồng dạng. Trần Dật Long bất đắc dĩ cười nói. A, ta chỉ biết ca ca đối với ta tốt nhất, từ ngươi đi từ nay về sau Tiểu Tuyết tiểu không còn có nếm qua băng đường hồ lô. Trần Dật Tuyết hưng phấn ôm lấy Trần Dật Long, ôm cổ của hắn không chịu xuống. Tiểu Tuyết, ngươi làm gì đó? Nữ hải tử ra một chút cũng không hiểu rụt rè. Ôm ngươi nhị ca làm gì đó? Một cái thanh âm uy nghiêm từ trên lầu nhớ tới. Trần Dật Tuyết vừa nghe lập tức theo Trần Dật Long trên người nhảy xuống tới, đáng yêu thẻ lưỡi, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vô tội Trần Dật Long. Hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới làm như thế thân mật động tác hội làm cho mẹ của mình chứng kiến. Tựa như hai cái trộm kẹo cật hải tử bị đại nhân phát hiện đồng dạng. Mẹ, ta chỉ là muốn làm cho ca ca cho ta mua mức quả sao. Trần Dật Tuyết quyết cái miệng nhỏ nhắn nói đến. Tiểu Tuyết ngươi cũng không nhỏ như thế nào tận nghĩ những đứa bé kia tử gì đó. Xem ra ta phải ngươi tìm người hảo hảo trông nom của ngươi. Triệu Phỉ Tuyết bán hay nói dơ nói. Ta không cần phải, có ca ca trông coi ta là đến nơi. Trần Dật Tuyết gặp Triệu Phỉ Tuyết không tức giận thân mật lôi kéo Trần Dật Long tay nói ra. Ngươi nhị ca từ nay về sau sẽ có gia đình của mình, hắn làm sao có thể mỗi ngày cùng ngươi sao? Hơn nữa ngươi nhị ca sủng ngươi còn không vội làm sao có thể quản ngươi? Triệu Phỉ Tuyết buồn cười nói. Hừ, ca ca mới vừa nói vĩnh viễn cũng không ly khai Tiểu Tuyết. Trần Dật Tuyết nổi giận nói. Triệu Phỉ Tuyết vừa nghe không khỏi nhíu mày, trầm tư thật lâu mới lên tiếng. Tiểu Long ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 27, quyển thứ nhất chương 26, vườn trường bóng rổ phong ba, thượng. Tiểu Long, ngươi có phát hiện hay không Tiểu Tuyết ngươi cảm tình có cái gì không đúng sao? Đến lên trên lầu phòng ngủ hiểu rõ Triệu Phỉ Tuyết lập tức hỏi Trần Dật Long. Cả để ý Trần Dật Long lại làm sao có thể không có phát giác được. Chỉ là một thẳng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Tiểu Tuyết đối với ta ỷ lại đã vượt qua tình huynh muội, cái này ta rất rõ ràng. Khả năng tựa như cô đối nhị thúc cảm giác đồng dạng. Trần Dật Long thản nhiên nói, không có bất kỳ cảm tình phảng phất sự tình cũng không phải phát sinh ở trên người mình bình thường. Ngươi, làm sao ngươi sẽ biết chuyện này? Triệu Phỉ Tuyết kinh ngạc hỏi. Chuyện này được xưng là Trần gia bí mật coi như là chính mình cũng là bởi vì lúc ấy cùng Trần Lịch Thiên có đặc thù quan hệ mới biết được. Trần Dật Long tuổi còn nhỏ như thế nào sẽ biết chuyện này? Triệu Phỉ Tuyết tự nhiên sẽ không biết con mình hôm nay tại Trần gia địa vị, muốn biết những chuyện này hay là rất đơn giản. Ha ha, mụ mụ ngài chưa hẳn quá coi thường con của ngươi. Đừng nói là những này, Trần gia cho dù lại chuyện bí ẩn ta cũng vậy hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Trần Dật Long nở nụ cười của hắn vẫn là ôn nhu vậy mê người, mà ngay cả Triệu Phỉ Tuyết cũng thiếu chút bị lạc tại nụ cười của hắn lý. Ngươi cùng phụ thân của ngươi tuổi trẻ thời điểm quá giống, tốt lắm không nói cái này. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tiểu Tuyết chuyện tình a? Triệu Phỉ Tuyết hiện tại quan tâm cũng chỉ là nữ nhi của mình, nàng không nghĩ lại làm cho tiền nhân bi kịch tái diễn. Thân huynh muội gian tình yêu, đó là cỡ nào làm cho người không thể tiếp nhận a? Trần Dật Long trầm ngâm một hồi nói ra. Ta nghĩ Tiểu Tuyết chính mình hẳn là có chừng mực, hết thảy thuận theo tự nhiên a bằng không ta nghĩ hội lộng xảo thành chuyên, như vậy ngược lại không tốt. Được rồi, ta biết rằng. Ngươi cũng muốn khống chế được, đừng cho nha đầu kia cái gì ảo tưởng, ta cho rằng ngươi tuổi cũng không nhỏ tìm một người bạn gái như thế nào. Triệu Phỉ Tuyết đối đứa con trai này hay là rất yên tâm, cho nên hay nói dân nói. Việc này sau này hay nói a, có thích hợp ta sẽ xem xét. Trần Dật Long hiện tại cũng không có tìm bạn gái tính toán. Cũng không biết tình yêu chân chính là cái gì. Có câu nói rất đúng, chỉ có thụ qua thương nam nhân mới sẽ biết tình yêu đến tột cùng là cái gì. Vài ngày không có tới trường học cũng không biết trường học thế nào, Trần Dật Long vừa đi vừa nghĩ. Ở ngoài sáng ngày học viện tất cả xã đoàn chính giữa, ngoại trừ dơ lên quyền đạo cùng dù ổ nhân số nhiều nhất nhân khí tối vượng sân bãi lớn nhất chỉ có bóng rổ xã, mà bóng rổ xã xã trưởng cũng là nhân vật phong vân, có thể không phải bình thường người có thể lên làm, đầu tiên hắn phải yêu mến bóng rổ. Tại đệ tử chính giữa có một chút danh vọng, hiểu được bóng rổ nội hàm, biết rõ người mê bóng môn cần gì, nghĩ muốn cái gì, cái dạng gì hoạt động có thể điều động nâng mọi người cảm xúc thế cho. Nên hấp dẫn đến càng nhiều là nhân khí. Hiện tại ngày mai bóng rổ xã trưởng là do nhất danh cấp 3 đệ tử đảm nhiệm, Trần Giật Long cũng là theo chú ý Thành Mặc trong miệng biết rõ, bởi vì hắn so với quan tâm những này, hơn nữa hết giờ học tiểu phao sân bóng rổ, vậy cũng không đi, nửa tháng xuống, ở trường học đã có chút danh tiếng, đội bóng rổ đối với hắn cũng rất cảm tình thú, nhưng là trước mắt vẫn không thể đi đào nhân tài. Trần Giật Long đi trong trường học, rất xa đã nhìn thấy chú ý Thành Mặc cùng Phong Phát Lạnh đủ rũ ngồi ở trên trận bóng rổ. Làm sao vậy các ngươi? Lão đại! Gặp Trần Giật Long đến đây chú ý Thành Mặc cùng Phong Phát Lạnh đều đứng lên. Làm sao vậy, các ngươi vẻ mặt xui dạng? Trần Giật Long hỏi. Chú ý Thành Mặc cùng Phong Phát Lạnh chỉ là đứng ở nơi đó, ai đều không nói gì. Rốt cuộc làm sao vậy, nói. Trần Giật Long lạnh lùng nói. Là như vậy, chúng ta muốn giúp Lão đại nhiều lung lạc vài người mới cho nên chúng ta đến các đại xã đoàn đi nhận người. Nhưng đã đến bóng rổ xã thời điểm bọn họ xã trưởng nói muốn bọn họ nhận thức ngài làm lao đại phải theo chân bọn họ so với bóng rổ, so với thắng mới được. Về sau, chú ý Thành Mặc nói ra cái này rốt cuộc nói không được nữa. Về sau thua rất thảm, 3-3, đối phương 3 cái đều là cao thủ, chúng ta bên này theo ta cùng hắn có thể đánh, một cái khác ngu ngốc căn bản không hiểu cái gì gọi bóng rổ, thập so với Linh. Bình thường không làm sao nói chuyện Phong Phát Lạnh nói ra. Trong giọng nói rõ ràng mang theo không phục hòa khí phẫn. Ngươi không phải cùng kia bang chơi bóng rổ vô cùng quen thuộc sao? Lấy trước kia chút ít đều là bóng rổ xã viên, mọi người rất tốt, mọi người ở chung không tồi. Hôm nay đột nhiên đến vài cái tên, ta lúc trở lại nghe người khác nói, bọn họ là hiệu đội bóng rổ đội viên. Năm trước liên kết chính là bọn họ nắm bắt thứ 3, lúc ấy nếu không có cá chủ lực thiếu trợ, này quán quân nhất định là ngày mai. Chú ý Thành Mặc phi thường tức giận. Ta đã thấy các ngươi chơi bóng rổ. Không đến mức thập so với Linh A. Trần Giật Long có chút không tin tưởng nói. Đối phương 3 cái bất kể là cá nhân kỹ thuật, thân thể tố chất hay là phối hợp thêm, đều phi thường đồng. Chúng ta bên này chỉ là tạm thời tổ hợp đội ngũ mà thôi. Hơn nữa chúng ta hôm nay lại có chút ít cấp tròn nên bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Chú ý Thành Mặc lại ngã quần áo một chút, xem ra không phục lắm. Thua tiểu thua quá, không cần để ý như vậy A. Thắng bại đều là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Trần Giật Long an ủi. Nói là nói như vậy, nhưng là Trần Giật Long từ điển lý lặp lại sẽ không có xuất hiện khuyết điểm bại cái từ này, trong mắt của hắn đã chậm rãi nhóm lên phẫn nộ ý chí chiến đấu. Có thể kêu bang thằng nhóc nói theo chúng ta nước này đều căn bản là không được, còn tuyên bố muốn tìm lão đại ngươi tranh đơn. Chú ý Thành Mặc nói ra. Muốn tìm ta tranh đơn, tốt. Ngươi ngày mai sẽ đi cho bọn hắn hạ chiến thư. Tại Mỹ quốc vài năm, bóng rổ cơ hồ là Trần Giật Long duy nhất nghiệp dư yêu thích. Coi như là không sử dụng bất luận cái gì võ công cùng pháp thuật cũng là phi thường lợi hại. Chú ý Thành Mặc cùng Phong Phát Lệnh tại cùng Trần Giật Long đã trải qua mấy lần sự tình sau đối Trần Giật Long sùng bái cơ hồ đến mù quáng tình trạng, bọn họ chứng kiến Trần Giật Long muốn ra tay. Hai người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường. Trong mắt bọn hắn Trần Giật Long chính là vô địch tồn tại, cơ hồ đồng đẳng với thần. Bất kể là chơi bóng rổ cũng tốt, hay là những thứ khác phong trào thể dục thể thao cũng được. Chung quanh người quan sát nhiều hơn tổng hội làm cho tiến hành cái này vận động người càng thêm hưng phấn, cũng có thể sớm hơn tiến vào trạng thái. Nếu như người quan sát trong có một bà mỹ nữ lời nói, đây tuyệt đối là cá cường hiệu thuốc kích thích, thực tế a lạ lẫm mỹ nữ nếu so với quen thuộc mỹ nữ càng có sức hấp dẫn, thần bí trước mặt xa tổng hội làm cho người ta mông lung bạch quang, cho người miên man bất định, ngày mai trong học viện trông thấy mỹ nữ ngươi nhất định phải nghĩ, sau lưng của nàng sẽ là gì chứ? Đại đa số dưới tình huống hay là xa quan tuyệt vời. Cho nên ở ngoài sáng ngày mỹ nữ là an toàn, cũng là tối không an toàn, cái này muốn xem vị mỹ nữ kia thực lực như thế nào. Bình thường có thể ở ngày mai trung học đến trường nữ hài tử bất kể là tướng mạo hay là gia thế tất cả đều là đỉnh tiêm. Ở ngoài sáng trong ngày học trên thao trường ngươi tùy tùy tiện tiện có thể trông thấy cá thị trưởng nữ nhân, hoặc là sư trưởng cháu gái một chút. Những này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, nếu ngươi có thể trông thấy một cái người làm công nữ nhân có lẽ ngươi hội kỳ lạ quý hiếm hạ xuống. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất tại ban ngày nhìn thấy quỷ xác suất còn thấp. 7 nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 28, quyển thứ nhất chương 27, vườn trường bóng rổ phong ba, Trung. Từ Diêu Minh xuất hiện, Trung Quốc lần nữa nổi lên một hồi bóng rổ dậy sóng. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet v.v.v. 6 cờ ít echo, sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ ngươi có thể trông thấy trường học trên trận bóng rổ có thật nhiều không muốn sống người trong này cuồng luyện kỹ thuật bóng, thỉnh thoảng còn có thể đến đại phong xe các loại hoa thức động tác. Bình thường trường học sân bóng rổ theo sáng sớm 6 điểm đến 6 giờ tối đều sẽ có người tại, có người một luyện có thể đạt tới hơn 10 tiếng đồng hồ, loại khoa trương thể lực liền Trần Dật Long như vậy biến thái nhìn đều cảm thấy khủng bố. Ngày mai trung học đồng dạng có người như vậy tồn tại, bọn họ người như vậy bình thường được xưng là bóng rổ kẻ điên. Bất quá hôm nay là cá ngoại lệ, ngày mai trung học 30 mấy người sân bóng rổ toàn bộ bị người trống rỗng. Vì cái gì tự nhiên là trận kia Trần Dật Long phát ra khiêu chiến trận bóng rổ. Tuy nhiên chơi bóng rổ cái chăn trống rỗng, nhưng nhìn cầu người nhưng lại nhiều không kể xiết, nhưng lại dùng xinh đẹp mở mở chiếm đa số. Hôm nay sân bóng rổ đã không giống như là sân bóng rổ, mà là mỹ nữ trại tập trung. Đủ loại kiểu dáng cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thanh thuần hoạt bát nữ sinh tất cả đều tụ tập tại trên trận bóng rổ. Các nàng bây giờ là say ông ý không tại rượu, càng chuẩn xác mà nói các nàng là đến xem suất ca. Theo điều tra 80% nữ sinh sẽ cho rằng vận động trung nam hải tử là đẹp trai nhất, những này công chúa muội mỗi ngày không có việc gì làm, các nàng chủ nghiệp tựa hồ chính là dùng tiền cùng xem suất ca. Lúc này còn có một chút đứng ở trường ngoại nam sinh, bọn họ giờ phút này chính buồn bực lắm. Bọn họ suy nghĩ vì cái gì tại không phải mình ở đây thượng trận đấu. Những này buồn bực nam sinh coi như tốt, còn có chút càng xấu xa trên cơ bản đến chính là vì ăn bớt. Theo thời gian trôi qua trên cầu trường người xem cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là của chúng ta diễn viên tựa hồ cũng không có ra tới ý tứ. Lúc này rất nhiều đẳng không kiên nhận nữ sinh đã tại trong lúc này liễu díu nghị luận lên. Ngươi bảo hôm nay ai sẽ thắng A? Cái này còn dùng hỏi sao? Một cái nghiệp dư cầu đúng đúng hiệu đội, tiểu giống như bạ chống lại ba đồng dạng. Ngươi nói ai sẽ thắng A? A. Không thể nào, thực lực cách xa lớn như vậy A. Đương nhiên, hiệu đội A, đó cũng không phải là cái. Ai? Chúng ta đây rốt cuộc vì ai cố gắng lên A? Đương nhiên là ai trương xuất tiểu vì ai cố gắng lên A? Chóng mặt, ngươi quả thực chính là cá háo sắc sao. Lúc này trời chiều đã bắt đầu tây hạ, Trần Dật Long ba cái buông lỏng thật dài bóng dáng đi tới sân bóng rổ, quay mắt về phía như thế trôi qua người xem Trần Dật Long vẫn là trên mặt tiêu dung. Tựa hồ nụ cười của hắn trung hơn nữa là bất cần đời, có lẽ còn có chút khác. Mà phong phát lạnh cùng chú ý thành mặc tất nhiên không thể chấn định, nhất là còn có nhiều mỹ nữ như vậy phân thượng. Phong phát lạnh còn tốt một chút, dù sao hắn làm người so với thâm trầm, chú ý thành mặc thì là mặt đỏ cùng con khỉ cái mông dường như. Ba người gặt hái thoáng cái tiểu đưa tới hoành động, tất cả nữ sinh đều ở đối với tướng mạo anh tuân chú ý thành mặc cùng Trần Dật Long vứt bị nhãn. Còn có là quy tắc là liều mạng huyết gió, huyết sáo. Và rất đẹp trai a. Đúng vậy, ngươi xem hắn cặp mắt kia còn mang theo hồng sắc, quá xuất. Xem, là ta mang ngươi tới, ngươi hẳn là cảm kích ta đi. Tất cả thảo luận cơ hồ đều là quay chung quanh Trần Dật Long ba người tướng mạo, sẽ không có cái nào nữ sinh là thảo luận bóng rổ. Trần Dật Long hoặc nhiều hoặc ít hội nghe được các nàng một ít lời, nhíu mày, nghĩ thầm ngày mai trung học nữ sinh như thế nào đều như vậy mở ra a. Các nàng thật sự là thật nhiệt tình a. Trần Dật Long đối với chú ý thành mặc nói một câu. Trong đó mang theo hương vị cũng chỉ có Trần Dật Long mình mới biết rõ, này là một loại nồng đậm là không mảnh cùng phản cảm. Tại Trần Dật Long trong tiềm thức nữ hải tử tiểu ứng cai thị huyền chuyển hàm xúc ôn nhu, hẳn là loại cổ điển phương đông ý nhị, đối với cái này loại mở ra nữ hải tử Trần Dật Long cũng không thế nào quan tâm. Ha ha, như thế nào, mang đến cá tiểu bạch kiểm tới tiểu có thể đánh thắng chúng ta sao? Một cái làm cho người ta chán ghét thanh âm tại Trần Dật Long sau lưng vang lên. Trần Dật Long nhìn qua sau liếc qua. Phát hiện mình sau lưng có ba người. Một cái đen gầy, một người cao lớn uy vũ thân cao đạt tới hai thước, còn có một mang liếc trong mắt hào hoa phong nhã. Chẳng lẽ ba người này chính là hiệu đội chủ lực sao? Trần Dật Long nghĩ thầm đến. Chú ý thành mặc đi tới Trần Dật Long sau lưng đối Trần Dật Long lặng lẽ nói, đây là hiệu đội tổ ba người, cái kia đen gầy gọi Trương Đào là đạt được hậu vệ, tốc độ rất nhanh. Cái kia vóc dáng rất cao gọi là Dư Ba là trung phong. Mà cái kia đeo mắt kiếng chính là bóng rổ xã phó xã trưởng gọi Hoa Chí nói, hắn là cá tiểu tiền phong. Bọn họ bị đừng người coi là sử thượng hiệu đội mạnh nhất tổ ba người. Nghe xong chú ý thành mặc lời nói, Trần Dật Long tức giận hừ một tiếng, sau đó đối với Hoa Chí nói ra, bóng rổ xã ngươi nói tính sao. Ngữ khí rất lạnh cũng rất sắc bén, Hoa Chí nói nhìn thấy dám như vậy cùng chính mình nói chuyện người, không khỏi cư nhiên bị trấn trụ. Đã lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ra, đương nhiên. Này còn chờ cái gì? Bắt đầu đi. Một bên dư âm sóng rất không quen nhìn Trần Dật Long tiêu ngạo, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi rất cuồng, tin hay không lão tử đem ngươi đánh thành bóng cao su a. Trần Dật Long nghe xong dư ba lời nói không khỏi vui mừng, hiện tại cả trường học người nào không biết Trần Dật Long thuộc hạ sẽ không có thể bỏ ra cửa trường, tất cả đều là trực tiếp dùng cáng cho đưa vào bệnh viện. Đến nay còn không có một người nào, không có một cái nào có thể khỏi hẳn ra tới. Trần Dật Long nhìn qua dư ba mỉm cười, mặt mũi tràn đầy miệt thị, mà chú ý Thành Mặc cùng Phong Phát Lệnh thì là tại đó cùng thiếu, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, sau đó có nhìn nhìn Dư Ba, lại một người ngu ngốc. Tiêu Ngạo Dư âm sóng ở đâu có thể thụ như thế khí, vì vậy nổi giận mắng, mẹ ngươi, cười mau à. Ta cười ngươi thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, từ ta Trần Giật Long đi vào ngày mai trung học đến nay còn không ai có thể theo ta thuộc hạ đứng đi ra trường học. Trần Giật Long lạnh lùng nói. Nghe được Trần Giật Long tên bóng rổ xã ba người đều ngây dại, bọn họ thật không ngờ trước mắt mình cái này tuấn Mỹ Nam Hải tử dĩ nhiên là trường học gần nhất đến lớn nhất cấm kỵ Trần Giật Long. Truyền thuyết Trần Giật Long cơ hồ đem trường học tất cả xã đoàn toàn bộ cho chọn lấy. Đáng sợ nhất chính là một mình hắn đem đi tìm hắn gốc dạ tất cả nhà giàu đệ tử toàn bộ đều đưa vào bệnh viện, hơn nữa những người này trong nhà lại một điểm thanh âm đều không có. Nhìn qua Trần Giật Long, Dư Ba ba người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ biết rõ coi như mình thắng cũng không có cái gì kết quả tốt. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ cứ như vậy mặc cho người định đoạt, cho nên chỉ có kiên trì đánh một trận. Các ngươi tới là đại bóng rổ, không phải đến đánh nhau. Muốn là chúng ta thắng các ngươi từ nay về sau không cho phép đạp ở bóng rổ xã, nếu như chúng ta thua bóng rổ xã từ nay về sau đối với ngươi thần phục. Hoa Chí nói linh cơ vừa động nói ra, nếu như tại không đánh vỡ cái này cục diện bế tắc lời nói như vậy rất có thể hội đánh nhau. Một khi đánh nhau cạnh mình nhất định là sẽ không thắng. Hảo, các ngươi nghĩ như thế nào đánh? Trần Giật Long miễn cưỡng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Dư Ba nói lắp bắp. Quy củ cũ, tam tam. Chú ý Thành Mặc có điểm không kiên nhẫn. Hảo. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 29, quyển thứ nhất chương 28, vườn trường bóng rổ phong ba, hạ. Tam tam đấu pháp bình thường là giữa trận phát bóng, trong lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Giật Long cùng chú ý Thành Mặc giữa trận mở cầu. Bởi vì Hoa Chí nói bọn họ là hiệu đội cho nên làm cho Trần Giật Long trước mở cầu. Ra ngoài ý định chính là Trần Giật Long cũng không có bả cầu chuyển cho cách mình tương đối gần chú ý Thành Mặc mà là dùng vứt cầu tình thế đem cầu chuyển cho dưới vòng rổ Phong Phát Lệnh. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Dư Ba ba người cũng không có như thế nào rót ý Phong Phát Lệnh. Bọn họ càng nhiều là đem chú ý đặt ở Trần Giật Long cùng chú ý Thành Mặc trên người. Nhất là chú ý Thành Mặc. Bởi vì lên sân khấu trận bóng thời điểm chú ý Thành Mặc khiêu dược lực cùng sức bật đều làm cho bọn họ có thật sâu kiêng kỵ. Tuy nhiên cầu mở vô cùng xuất kỳ bất ý, nhưng là Dư Ba ba cái dù sao cũng là hiệu đội, phản ứng tương đương nhanh nhẹn, hơn nữa ba người phối hợp cũng tương đương ăn ý. Hoa Chí nói một ánh mắt, Trương Đào lập tức liền hướng Phong Phát Lệnh vào tới, hơn nữa Dư Ba cùng Hoa Chí nói cũng chậm chậm trở lại phòng đối Phong Phát Lệnh tiến hành bao bọc. Bất quá khác bọn họ càng thêm kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Thân cao chỉ vẹn vẹn có một thước bảy gì đó Phong Phát Lệnh rõ ràng bắt được cầu tiểu nhảy dựng lên, hướng về phía vòng rổ bay đi. Đáng sợ kia khiêu dược lực là Dư Ba bọn họ vài cái cả đời đều mới thấy, ba người bọn hắn đã bị Phong Phát Lệnh điên cuồng cử động sợ ngây người. Chẳng lẽ? Hắn nghĩ. Một cái cự đại tiếng vang khi hắn môn trên không vang lên, đó là rót cái giỏ thanh âm. Đối thì phải là rót cái giỏ thanh âm, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoại trừ Trần Giật Long. Bởi vì Trần Giật Long tại cùng Phong Phát Lệnh giao thủ thời điểm đặc biệt chú ý qua hắn khiêu dược lực, này không phải bình thường kinh người. Đương Phong Phát Lệnh theo vòng rổ thượng xuống tới thời điểm, chỉ là nhàn nhạt nói câu, dưới cao nhìn xuống cảm giác chính là tốt. Toàn trường bạo động, một hồi tiếng sấm loại tiếng vỗ tay chen chúc mà đến. Những kia nữ sinh không muốn sống thét chói tai lấy, phảng phất so với trông thấy mẹ của nàng còn thân hơn. Lúc này Hoa Chí nói ba người mới cảm giác được đại sự không ổn, hôm nay nhất định là một hồi ác chiến. Đương Trần Giật Long lần nữa ra hiện tại giữa trận phát bóng tuyến thượng thời điểm, Hoa Chí nói ba người cũng trì hoãn tới, bọn họ chậm rãi bắt đầu tiến nhập trạng thái. Chứng kiến bọn họ chăm chú ánh mắt Trần Giật Long mới lộ ra một cái mừng rỡ mỉm cười, như vậy mới có chơi đầu. Lúc này đây Trần Giật Long cũng không có chơi cái đặc thù đa dạng, chỉ là làm gì chắc đó đột phá. Bất quá bởi vì Trần Giật Long tiến độ quá nhanh hơn nữa vận cầu quá mức biến hóa, cho nên Hoa Chí nói ba người căn bản là ngăn không được hắn. Cuối cùng Trần Giật Long liền sáng ngời ba người vọt tới lam đáy kế tiếp thoải mái thượng cái giỏ, lại cầm một phần. Hai so với không. Lúc này Hoa Chí nói mới cảm giác được cái gì mới là thực lực chân chính, chính mình ba cái liền người khác bên cạnh đều không có đụng phải, này còn chơi cọng lông á nhưng là làm cho bọn họ hiện tại nhận thua, đó là cảm thấy không có khả năng, đành phải cứ như vậy đánh tiếp. Không hề nghi ngờ, như vậy đánh tiếp kết quả nhất định là thua, bất quá thua cũng muốn thua có tôn nghiêm. Cho nên bọn họ phát huy ra tất cả lực lượng để hoàn thành trận đấu này. Tận lực không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Trần Giật Long ba người có phi thường thông thuận, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vài cái hoa thức động tác. mà Hoa Chí nói ba người tiểu có vẻ rất chật vật, bọn họ như thế nào cũng ngăn không được Trần Dật Long tiến công. Bọn họ đã từng cố gắng dùng bao bọc phòng thủ, nhưng là Trần Dật Long trông thấy hai người chạy chính mình đã tới liền lập tức bả cầu cho truyền ra ngoài. Mà vừa vặn cho Phong Phát Lệnh cùng chú ý thành mặc một cái hai đánh một cơ hội tốt. Cầu đương nhiên vào. Rất nhanh điểm số tiểu biến thành 9 so với 0, nhìn qua còn có một cầu Hoa Chí nói đã tuyệt vọng. Hắn biết mình đã không có phần thắng rồi, nhưng là tuy vậy cũng muốn chỉ mình cuối cùng một điểm khí lực. Hắn ý chí chiến đấu rất có thể khen nhưng là sự thật thường thường là tàn nhẫn, trận đấu tại Trần Dật Long một cái siêu xa 3 phần cầu hạ đã xong. Hiệu đội dùng thất bại mà chấm dứt, cái kia thần thoại rốt cục bị đại phá. Trần Dật Long, chúng ta yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là giỏi nhất. A. Ở đây tất cả lớp tháng 10 năm 11 ban giọng nữ toàn bộ bạo phát, các nàng điên cuồng hò hét, toát ra. Mà Phong Phát Lệnh cùng chú ý thành mặc cũng thời gian lao đến, lão đại, ta chỉ biết ngươi làm được. Chúng ta thắng, a. Lúc này hắn kích động cùng vui sướng lại cũng vô pháp che giấu. Giờ phút này tại chú ý thành mặc cùng Phong Phát Lệnh trong nội tâm đối Trần Dật Long kính nể lại lên tới một cái độ cao mới. Trần Dật Long không nói gì thêm trích là đối với hai người bọn họ mỉm cười, sau đó đi tới Hoa Chí nói trước mặt trước, như thế nào, nên tuân thủ lời hứa của ngươi đi. Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào đều xấu hổ túi đầu không biết nên nói cái gì cho phải, một đám hiệu đội chuyên nghiệp cầu thủ bại bởi không phải chuyên nghiệp nhân sự, hơn nữa còn là thảm bại. Bọn họ lại có thể nói cái gì đó. Thật lâu Hoa Chí nói chậm rãi nói, chúng ta nguyện đánh cuộc chịu thua từ nay về sau ngươi chính là chúng ta bóng rổ xã lao đại. Dư Ba cùng Trương Đào tuy nhiên không nói gì thêm nhưng là nhìn ra bọn họ đối Trần Dật Long là tâm phục khẩu phục, bọn họ không chen vào nói đều tỏ vẻ chấp nhận Hoa Chí nói lời nói. Chấm đã, Chí nói các ngươi đánh cuộc là của các ngươi sự, tại sao phải kéo lên cả bóng rổ xã? Ngươi quyết định này ta không đồng ý. Một cái mập mạp nam nhân từ trong đám người đi ra. Chuyện này không phải. Hoa Chí nói vừa muốn nói gì đã bị nam nhân cắt đứt. Không phải là cái gì? Hoa Chí nói ngươi theo ta nhớ kỹ ngươi chỉ là bóng rổ xã phó xã trưởng, ta mới là bóng rổ xã xã trưởng, ta làm quyết định chắc là không biết thay đổi. Nói xong nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi sân bóng rổ. Lúc này Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào đều mặt mặt lửa giận nhìn qua cái kia mập mạp bóng lưng. Kỳ thật trận này trận bóng là trải qua nam nhân cho phép, lúc ấy bóng rổ xã cho nên chủ lực cầu thủ đều ở trường, có thể hiện tại kính mắt không chỉ có không tuân thủ hứa hẹn còn buông tay mặc kệ. Cái này xử ba người bọn họ đều phi thường tức giận. Tức giận Trung Hoa Chí nói ba người nhìn qua Trần Dật Long tha thiết mục quang hiện càng thêm không có ý tứ, hắn có thể không giữ lời hứa chúng ta không thể, từ hôm nay trở đi ngươi tiểu là lao đại của chúng ta. Lao đại! Lao đại! Lao đại! Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào gia nhập làm cho Trần Dật Long dị thường cao hứng. Bởi vì hắn trong lòng hoạch định một đại kế đã bắt đầu sinh ra. Hoa Chí nói, Dư Ba cùng Trương Đào gia nhập cũng vì về sau Long Phách tập đoàn thể dục đội ngũ điện định trụ cột, cũng chính là ba người bọn họ mang theo Long Phách thể dục đội ngũ về sau nhiều lần lấy được thế vận hội Olympic quán quân. Các ngươi nhận biết ta làm lão đại cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi ta mời các ngươi ăn cơm. Trần Dật Long tiêu điều nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Hoa Chí nói ba người cũng không nhịn cảm thán cái này lão đại xác thực so với cái tên mập mạp kia càng đáng giá bọn họ đi theo. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, quyển thứ nhất chương 29, đột nhiên xuất hiện tình yêu. Đương Thái Dương thần lần nữa mọc lên từ phương đông đem ấm áp rơi vại hướng Nam Kinh cái này lục triều cố đô thời điểm. Nam Kinh máu xe hơi cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet vđvđvđ. 6 cờ XSGO. Trần Dật Long y nhưng ngồi hắn mẹ đưa cho hắn trên đường S600 lên trên học, cự ly Thu Hoa Chí nói bọn họ làm thiếp đệ đã chừng một tháng thời điểm. Tại trận bóng rổ sau khi kết thúc trải qua Hoa Chí nói mấy người cổ động cả bóng rổ xã chủ lực toàn bộ tụ tập đến Trần Dật Long dưới trướng, bóng rổ xã đã đến giải tán biên giới. Hơn nữa trải qua lần kia trận bóng rổ Trần Dật Long ba chữ kia ở ngoài sáng trong ngày học là như mặt trời ban trưa, ở ngoài sáng trong ngày học ngươi có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng ngươi không thể không biết Trần Dật Long là ai. Tại trận bóng rổ sau khi kết thúc ngày mai trung học nam sinh tự phát hợp thành Long Bang, bọn họ kính Trần Dật Long vi lão đại, bất kể là cấp 2 bộ hay là cao trung bộ hết thể xưng Trần Dật Long vi Long Thiếu, tuy nhiên bọn họ cũng không biết Trần Dật Long gia đình bối cảnh. Cái này cũng vì ngày mai đường sau này phát triển điện định kiên cố trụ cột. Mà ngày mai trung học nữ sinh thì càng thêm điên cuồng, các nàng bất luận lớn tuổi tiểu một chế xương Trần Giật Long vì Long ca ca hơn nữa mỗi ngày luôn luôn vài chục phong thậm chí trên trăm phong thư tình chồng chất tại Trần Giật Long trên bàn, mà những kia chocolate cùng tình xảo thiệp chúc mừng càng nhiều vô số kể. Làm cho Trần Giật Long thiên thiên về nhà đều muốn mang 2-3 túi sách chocolate, Trần Theo Thiên sau khi nhìn thấy hô to đứa con có mị lực, là tự nhiên mình năm đó phong phạm, mà Triệu Phỉ Tuyết thì cảm thán hiện tại nữ hải tử không rụt rè. Mà Trần Giật Tuyết cao hứng nhất bởi vì tất cả chocolate cơ hồ đều đến trong bụng của nàng. Giang có hơn một tháng tình huống y nguyên như thế, cảnh này khiến Trần Giật Long không thể không cảm thán ngày mai trung học nữ sinh như là bản thạch kiên nhẫn. Nhưng những này nữ sinh chính giữa có một đặc biệt, bởi vì nàng cũng không tiễn chocolate cũng không tống thiệp chúc mừng cũng không có thư tình, nàng tống chỉ là một chút ít tinh xảo điểm tâm nhỏ. Trần Giật Long nhìn ra những này điểm tâm đều là nữ hài mình làm, mỗi ngày đều là bất đồng. Hơn nữa mỗi lần tại phóng điểm tâm trong hộp đều có một tờ giấy, trên mặt là một câu quan tâm lời nói. Hơn nữa mỗi ngày trên tờ giấy chữ viết đều không giống với. Từ trận bóng dâu qua đi tiểu mỗi ngày có, không có có một ngày gián đoạn qua. Đi tới cửa phòng học Trần Giật Long nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vào cửa, toàn lớp đều thói quen theo dõi hắn xem, khi hắn đi đến chỗ ngồi trên đường mỗi người đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Long thiếu. Long ca ca. Long thiếu, buổi sáng tốt lành. Long ca ca hôm nay ngươi rất đẹp trai. Nam sinh chỉ là đơn thuần lấy lòng, bởi vì bọn họ biết rõ tại hiện tại ngày mai trung học ai mới là chân chính lão đại. Mà nữ sinh thì càng nhiều là nghĩ tại Trần Giật Long trước mặt biểu hiện mình, muốn cho Trần Giật Long nhiều liếc mắt nhìn. Nếu như Trần Giật Long tại cùng cái nào nữ sinh chào hỏi thời điểm đối với nàng cười, như vậy nữ sinh kia phỏng chừng có thể cao hứng có một tuần lễ ngủ không yên. Trông thấy cả đám đều cùng chính mình chào hỏi, Trần Giật Long cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Thật vất vả đi tới của mình trước bàn, hôm nay cùng thường ngày đồng dạng hay là thư tình bay đầy trời, chocolate khắp nơi có. Đơn giản thu một chút cái bàn, Trần Giật Long theo trong ngăn kéo xuất ra này quen thuộc tức tinh xảo cái hộp nhỏ. Vuốt vuốt đã lâu, Trần Giật Long rốt cục nhịn không được mở ra cái hộp. Hôm nay trong hộp giả là hoa quế cao. Trần Giật Long cũng không có ăn hoa quế cao mà là cầm lấy trong hộp một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, khuya hôm nay 7 điểm, kẹo quán cà phê, không gặp không về. Trần Giật Long nhìn xem cái này tờ giấy cảm thấy không hiểu hưng phấn, bởi vì quấn quanh trong lòng hắn lâu như vậy bí ẩn rốt cục muốn mở ra. Lúc này Trần Giật Long cái đó còn có tâm tư đi học, đầy trong đầu đều là cái kia cho mình tống điểm tâm nữ hải. Một ngày chương trình học rất nhanh tiểu đã xong, tại điếc thai chuông tan học trong tiếng Trần Giật Long vội vàng nhìn qua kẹo quán cà phê đuổi, đến kẹo quán cà phê ngồi trên xe Trần Giật Long rất xa trông thấy một nữ hải như một đóa thanh thuần chói mắt tuyết liên loại đứng ở cửa trường học, trong gió nhẹ sợi tóc tung bay như tuyết. Thật sự là như nữ thần bình thường tuyệt mỹ. Đi ngang qua nam đồng bào quăng coi hắn chút nữa dẫn tuyệt đối là 100%, vì vậy, quán cà phê trước vài sợi dây điện can bị cá nhân dùng đầu lâu tiếp xúc thân mật một phen. Là nàng. Cô bé này chính là Trần Giật Long tại trên cầu trường hôn môi cô bé kia, cũng là bọn hắn ban trưởng lớp gọi là Âu Dương Như Thủy. Nàng người cũng như tên tiểu giống như Thủy đồng dạng ôn nhu dịu dàng. Trần Giật Long xuống xe bước nhanh hướng Âu Dương Như Thủy đi đến, Âu Dương trưởng lớp, là ngươi hẹn ta tới sao? Song đồng mục đích lực sát thương là chân thật đáng tin, Âu Dương Như Thủy sắc mặt lập tức ửng đỏ, như chỉ chịu thương con mèo nhỏ đồng dạng thật biết điều xảo nhẹ gật đầu. Sau đó Cát Sinh Sinh hỏi, chứng kiến hẹn người của ngươi là ta có phải là rất thất vọng? Nào có, hảo chúng ta vào đi thôi. Trần Giật Long nói xong hướng quán cà phê đi đến, mà Âu Dương Như Thủy thì giống như tiểu nữ nhân đồng dạng đi theo Trần Giật Long thân sau. Trong phòng ngọn đèn chóng mặt mà không ám, kiến tạo ra một loại phi thường lãng mạn hào khí, chính giữa trên quầy bar. Một chi giàn nhạc chính diễn tấu bể ỷ thổ vẩn thứ 5 hòa âm, tăng thêm vài phần u nhã cùng lạnh nhạt. Có bồi bàn dẫn đạo Âu Dương Như Thủy cùng Trần Giật Long đi vào chỗ ngồi thượng, hai người tất cả kêu một ly cà phê, liền tĩnh tọa không nói gì. Tuy nhiên Trần Giật Long trên giang hồ tay đoạn sát phạt lòng dạ sâu đậm, nhưng chuyện nam nữ thượng nhưng có chút chất phác dù sao hắn còn không có trải qua tình cảm 17 tuổi hải tử. Mà Âu Dương Như Thủy thì là điển hình đông phương nữ tử tính cách, thẹn thùng rụt rè. Như vậy cũng đưa đến bọn họ yên lặng không nói gì. Thật lâu Âu Dương Như hơi nước gấp, mở miệng nói ra, ngươi, ngươi, ngươi. Âu Dương Như Thủy nói liên tục ba cái ngươi, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng con mắt tầm ức, rung run rẩy thanh âm nói ra, ta thích ngươi. Nói xong những lời này Âu Dương Như Thủy mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu xuống, phảng phất làm cái gì chuyện sai bình thường. Một câu giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đập vào Trần Giật Long trên đỉnh đầu, tuy nhiên sớm có đoán trước nhưng vẫn là toàn thân chóng mặt hồ hồ. Trần Giật Long cố gắng uống chút cà phê giảm bớt hạ xuống, nhưng là hắn phát hiện mình tay đã hoàn toàn không nghe của mình sai sự. Nhìn qua như hoa sen loại thuần khiết nữ hài tử, Trần Giật Long thật sự không muốn thương tổn nàng. Hai người lại là một hồi không nói gì, lúc này Âu Dương Như Thủy cúi đầu không ngừng lộng lấy góc áo của mình dùng cái này đến che lấp của mình khẩn trương. Ngượng ngùng hướng nội Âu Dương Như nước từ đến sẽ không có qua bạn trai, chớ nói chi là lớn mật như thế hướng một cái nam sinh biểu bạch. Trần Dật Long thì là buồn bực đốt một điếu thuốc, đối với bất thình lình tình yêu Trần Dật Long thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt, cũng không biết nên dùng loại tâm tính nào đi đối mặt. Cho nên đành phải trong này không thể làm gì được hút thuốc. Đối với giết người Trần Dật Long có lẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với luyến ái. Trần Dật Long 10 năm này giáo trình chung sẽ không có liên quan đến cửa này chương trình học, lúc này Trần Dật Long phảng phất có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn thật sự muốn ra ra của mình hảo hảo mắng dừng lại, hỏi một chút hắn vì cái gì không cho mình mở cửa này chương trình học. Cứ như vậy rằng con nữa cũng không phải biện pháp, vì vậy Trần Dật Long mở miệng nói ra, Âu Dương đồng học, ngươi xem chúng ta hiện tại cũng còn nhỏ, đàm đây là không là có chút không thích hợp à. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Âu Dương Như Thủy tâm phảng phất thoáng cái tiểu chìm đến nam cực sông băng phía dưới. Âu Dương Như Thủy cũng không phải người ngu, nàng đương nhiên minh bạch Trần Dật Long nói lời này ý tứ, thì phải là gián tiếp nói cho ngươi biết không có đùa giỡn. Nhưng là quật cường Âu Dương Như Thủy lại cửa này có thể tiếp nhận như thế đả kích. Sương đỏ hai mắt tượng gỗ Dương Quang Như Thủy dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, ta không tốt sao? Nữ nhân đối với nam nhân mạnh nhất vũ khí chính là nước mắt, nhất là xinh đẹp nữ hài tử. Đối với giết người như ngóe Trần Dật Long mà nói máu tươi có lẽ cũng không có gì lực sát thương, nhưng là nữ hài tử nước mắt tiểu không giống với lúc trước. Âu Dương Như Thủy nước mắt giống như nhỏ vào Trần Dật Long trong nội tâm bình thường, hắn chậm rãi ở Trần Dật Long trong nội tâm nảy mầm phát triển, cũng xúc động Trần Dật Long trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Không biết cái chỗ kia cũng là yếu ớt nhất. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Âu Dương Như Thủy Trần Dật Long thật sự là ngoan không hạ cái này tâm. Vì vậy cho nàng lần lượt trương giấy lau, ngươi trước đừng khóc ca. Ngươi đừng khóc được chưa a? Âu Dương Như Thủy tiếng khóc cùng Trần Dật Long tiếng nói chuyện đã đưa tới rất nhiều ánh mắt của người, Trần Dật Long cũng không biết đã bị bao nhiêu người cho rằng là vứt bỏ thê tử ác ôn. Gần đây Ôn Uyển Như Thủy Âu Dương Như Thủy chẳng những không có nghe Trần Dật Long lời nói, nhưng lại làm tầm trọng thêm càng khóc dữ dội hơn, bên cạnh khóc còn bên cạnh nước nở, ta liền khóc. Lúc này Âu Dương Như Thủy phảng phất tiểu hài tử làm nũng bình thường, làm cho Trần Dật Long chân tay luôn cuống. Âu Dương đồng học, gia đình của chúng ta cũng không thích hợp. Ngươi là nhà giàu nữ nhi, ta chỉ là cao cấp thành phần tri thức đứa con, chúng ta không thích hợp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Trần Dật Long đành phải dùng như vậy không phải lấy cớ để qua loa tắc trách Âu Dương Như Thủy. Nếu muốn thật sự so với gia thế, ta nghĩ cả ngày mai trung học nữ sinh đều không có một người nào, không có một cái nào có thể xứng đôi Trần Dật Long. Bất quá một chiêu này thật là có hiệu quả, Âu Dương Như Thủy nghe xong Trần Dật Long lời nói quả nhiên đừng khóc. Âu Dương Như Thủy có chút trầm mặc. Đột nhiên vẻ mặt thành thật địa nói, ta thật sự rất thích ngươi. Ngươi rất vĩ đại, tại ta đã thấy nam hải tử trùng, ngươi là ưu tú nhất. Vì ngươi, ta nhưng dùng buông tha cho hết thảy, chỉ cần ngươi yêu ta. Thậm chí ngươi muốn ta sau khi tốt nghiệp với ngươi về nhà, ta đều nguyện ý. Từ tại trên cầu trường trông thấy ngươi một khắc này bắt đầu, trong óc của ta hiển hiện cơ hồ đều là ngươi, ta nghĩ mỗi ngày đều trông thấy ngươi, ta lại cũng không thể chịu đựng được nhìn ngươi không thấy cuộc sống của ngươi. Có thể cha mẹ ngươi sẽ đồng ý. Trần Dật Long cảm thấy tâm thật sự mệt chết đi. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Phụ mẫu ta đều rất yêu ta, ngươi cũng rất có năng lực, ta nghĩ bọn họ hội nguyện ý thành toàn chúng ta. Âu Dương Như Thủy ánh mắt gian lại như vậy cố chấp cùng cố chấp. Nhưng là chính cô ta cũng thật không ngờ rất nhanh chính mình tự làm ra thương tổn cái này chính mình yêu nam hải tử động. Trần Dật Long động dung, hắn thật không ngờ một nữ hải tử lại như vậy si tình, trong lúc nhất thời, không khỏi thế khó xử. Long ca ca. Âu Dương Như Thủy có chút run rẩy địa đem ngọc thủ bỏ vào Trần Dật Long trên người, si ngốc địa nói, ta theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi cũng là yêu ta. Cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi một quả cơ hội, không để cho chúng ta sau này vi quyết định sai lầm mà hối hận suốt đời. Hảo sao? Trần Dật Long tâm lý phòng tuyến hỏng mất, nhìn xem cái này xinh đẹp, quật cường, si tình nữ tử, lòng của hắn rốt cục bị bắt làm tù binh. Như Thủy. Trần Dật Long ôn nhu địa bắt được Âu Dương Như Thủy tay phải, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Long ca ca. Đợi đã lâu, rốt cục nghe được muốn nhất nghe lời nói, Âu Dương Như Thủy kinh hỉ nảy ra, châu lệ lập tức lại chảy xuống. Lão lỉnh, lau khô nước mắt, ăn cơm đi. Lại khóc tiểu thành đại hoa mèo. Trần Dật Long đau lòng địa đưa tay lùa đưa tới. Âu Dương Như Thủy nín khóc mỉm cười, hạnh phúc địa tiếp nhận khăn tay, lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt. Có nói là nam truy nữ. Cách tầng sơn, nữ truy nam, cách lớp giấy. Cái này không, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy một đoạn thống khổ tình yêu kinh nghiệm tiểu nhẹ nhàng như vậy địa bắt đầu rồi. Sau trong vòng mấy tháng Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy cơ hồ mỗi ngày dính lại cùng, bọn họ cùng đi Phu Tử Miếu, cùng đi đáy biển thế giới, cùng đi Trung Sơn Lăng, cùng đi Tổng thống Phủ, cùng đi Bỏ Tử Kim Sơn. Nam Kinh tất cả danh thắng cơ hồ đều để lại bọn họ dấu chân. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 31, quyển thứ nhất truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thứ hai tích nước mắt, thượng, siêu tầm phiếu phiếu. Có người từng nói qua nữ nhân là chuyên môn dùng để đối nam nhân tốt, mà nam nhân bình thường đều là đối với nữ nhân mấy chuyện xấu. Có ít người đối loại này chết tiệt phân công rất giận phẫn, nhưng những lời này nói cũng không hoàn toàn đúng. Như phát sinh ở Trần Dật Long thân thượng lại vừa vặn trái ngược. Bóng đêm xa xưa, không trung mênh mông, một vòng trăng tròn đến nay còn như vậy vàng óng ánh. Tưởng niệm, hình thành một cái kéo dài mưa hạng. Nguyệt Nhi bay lên, hoa quế dưới cây ý nhân còn đang canh gác. Mang theo lờ mờ tơ ngọc, giáp nhàn nhạt phiền muộn, đi đồng ruộng lang thang. Thôn trang, phong ốc tại dưới ánh trăng lan tràn ý thơ hương thơm. Ngân hà mênh mông, tinh quang minh sáng, theo triền miên cổ tiểu chạy xuôi ra nhân tính quang mang. Mỗi một chỗ tinh sáng long lánh địa phương, đều có ngàn năm tình yêu cứng lại yêu thương. Nhớ lại đêm thất tịch, nhớ lại trước nữ cùng nhu lang, mênh mông tinh hà thượng cầu hỷ thước sáng cho yêu hương thơm. Cái này mỗi năm một lần tình yêu lần nữa bị tinh quang đèn cầy sáng, lần kia xa xôi gặp vỡ, chỉ còn lại có một ít lúc sáng lúc tối nguyệt quang, yêu hương thơm đã trở thành theo mênh mông thiên hà chạy về phía trong cuộc sống đối yêu tín ngưỡng. Vì hương thơm ánh sao quang, yêu nước mắt tại hạnh phúc cửa sổ thượng loại sáng, trở thành trong sinh hoạt không thể thiếu dương quang. Cánh mạng có yêu, thì có hương thơm. Tại này lãng mạn lễ tình nhân ban đêm, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy tĩnh tĩnh nằm ở trên cỏ nhìn qua mặt thiên tinh đấu say mê lấy. Loại này tràng diện khiến cho Trần Dật Long không khỏi nhớ tới một bài thơ. Rất xa đèn đường sáng tỏ, giống như lóe vô số minh tinh. Bầu trời minh tinh phát hiện ra, giống như đốt vô số đèn đường. Ta nghĩ này mở mịt không trung. Tất nhiên có xinh đẹp phố xá. Phố xá thượng trưng bày một ít vật phẩm. Tất nhiên là trên đời không có hiếm quý. Ngươi xem, này nhẹ nhàng thiên hạ. Tất nhiên phải không quá mức rộng lớn. Này cách hà ngưu lang trước nữ. Định có thể cưới ngưu nhân lui tới. Ta nghĩ bọn họ giờ phút này. Tất nhiên tại thiên phố rảnh rỗi du. Không tin, thỉnh nhìn đoá lưu tinh. Quản chi là bọn hắn dẫn theo đèn lồng tại đi. Long ca ca, hiện tại ta cảm giác mình thật hạnh phúc. Đảng từ nay về sau chúng ta kết hôn, ta muốn cho ngươi sinh thiệt nhiều đáng yêu của cưng. Âu Dương Như Thủy ghé vào Trần Dật Long trên người, đầu nhẹ nhàng tựa ở Trần Dật Long rắn chắc trên lồng ngực, ôn nhu nói. Trần Dật Long cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắng nghe, thỉnh thoảng ôn nhu vuốt ve thực lưng của nàng. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trần Dật Long đột nhiên ngăn ở Âu Dương Như Thủy trên miệng nhỏ. Nguyên bản còn chuẩn bị thề non hẹn biển Âu Dương Như Thủy bị Trần Dật Long cái này như núi lửa buộc phát loại cùng hôn môi, khiến cho ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng hiện tại chỉ nhớ rõ, áp tại trên người mình, điên cuồng hôn môi chính mình bên hai, cái chán, gò má người, là chính mình yêu nhất nam nhân. Chứ này chỗ hết thảy, đều bị này chưa bao giờ có, như giật điện tê dại khoái cảm chỗ vứt bỏ, chỗ ôm vứt bỏ. Nàng cả người, trong nháy mắt triệt để sủi lơ xuống, mặc cho trên người người nọ, muốn làm gì thì làm. Nữ hải vô hạn tốt đẹp chính là tiểu khu, cùng mình hạ thân dính sắt cùng một chỗ, không hề đứt đoạn ma sát giờ chỗ mang đến nhanh cảm giác, làm cho nam hải trong đầu chỉ còn lại dục vọng, như lan giống như hinh hiểu rõ mùi thơm, càng xâm nhập nam hải vốn là hỗn độn không chịu nổi đầu óc, đã chưa đủ tại hôn môi nữ hải bộ mặt da thịt nam hải, dùng chính mình lửa nóng môi, tại nữ hải trên mặt điên cuồng tìm kiếm, trong trí nhớ, này phấn nhuận đáng yêu địa phương. Đương lửa nóng môi, lâm vào một chỗ mềm mại trắng non vật thể, rốt cục tìm kiếm được. Này trong trí nhớ, phấn nhuận đáng yêu địa phương, cũng từ đó mút vào ra chưa bao giờ phẩm thường trôi qua quỳnh tương ngọc dịch sau, dù chưa từng có hôn môi kinh nghiệm nam hải, bản năng lẻ lưỡi, mút ở, ngậm lấy một đoạn ngọt hương phấn, như quả đông lạnh đồng dạng trắng non mỹ vị thịt mềm. Lần bị người chạm đến cái lưỡi thơm tho Âu Dương Như Thủy, phát ra một hồi không cách nào tự chế run rẩy. Một khắc này, thiên lôi động đến địa hỏa, lửa rừng trong nháy mắt đốt thảo nguyên, căn bản là không cần bất luận kẻ nào dạy bảo nguyên thủy dục vọng cùng bản năng. Theo hai khỏa đang đứng ở tình dục giao hòa, như lửa dục vọng trong tâm linh, ầm ầm bộc phát ra. Âu Dương Như Thủy vong tình đáp lại Trần Dật Long sinh sắc nhưng vô cùng nóng bỏng hôn. Trên người nàng mềm địa, nóng nóng địa, hận không thể bị Trần Dật Long như lửa nhiệt tình triệt để hòa tan. Hắn phẩm thường qua Âu Dương Như Thủy ngọt ngào môi sau, dục hỏa cũng không có bình phục xuống dưới, ngược lại càng phát ra tăng vọt, vội vã muốn cảm giác yêu hạ xuống, từ trước này liền nhìn cũng không nhìn nhìn nhiều vài lần thần thánh vật, muốn biết, nắm giữ chỗ đó, rốt cuộc hội cho mình mang đến như thế nào khoái cảm. Xôn xao mưa to đột nhiên xuất hiện, mưa to vô tình tưới vào đây là vong ngã thân mật tuổi trẻ trên thân người, lập tức dội tán bọn hắn hừng hực nhóm lên dục hỏa. Trần Dật Long động tác theo mưa to hàng lâm mà đình chỉ, hắn chậm rãi thay còn nằm trên mặt đất Âu Dương Như Thủy cả để ý hảo quần áo. Âu Dương Như Thủy tựa hồ cũng không có theo Trần Dật Long đuốt ve chung phục hồi tinh thần lại, vẫn là mềm như không có xương nằm ở trên cỏ. Hé ra tràn đầy dạng mây đỏ trước mặt bàng, nàng lúc này chính mặt mày như tơ nhìn qua Trần Dật Long, trong miệng thở gấp không ngừng. Thực xin lỗi Như Thủy, ta vừa mới nhất thời bả cầm không được. Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy xin lỗi nhìn xem Âu Dương Như Thủy. Không cần phải nói xin lỗi, Như Thủy hết thảy đều là Long ca ca. Cho dù Long ca ca hiện tại muốn Như Thủy, Như Thủy cũng cam tâm tình nguyện. Âu Dương Như Thủy ngượng ngùng nói. Lúc này mưa đã càng lúc càng lớn, Trần Dật Long nhìn qua như thế nhu nhược Âu Dương Như Thủy có chút không muốn nói, Như Thủy, ta tống ngươi về nhà a. Âu Dương Như Thủy y nguyên nằm ở trên cỏ, nàng không nói gì nhưng là Trần Dật Long theo ánh mắt của nàng lý nhìn ra nàng hiện tại cũng không muốn về nhà. Rốt cục thật lâu Âu Dương Như Thủy mở miệng, ta nghĩ tại này lãng mạn ban đêm đem ta quý giá nhất gì đó hiến cho ta yêu nhất người. Long ca ca hy vọng ngươi thành toàn ta. Trong mắt của nàng đầy tha thiết chờ đợi, xử Trần Dật Long không cách nào cự tuyệt. Hai tháng mưa là dễ dàng nhất khiến người sinh bệnh, hôm nay là lễ tình nhân, vì lưu cho Trần Dật Long một cái xinh đẹp ban đêm Âu Dương Như Thủy chỉ mặc một bộ Trần Dật Long thích nhất bạch sắc dùng đậm váy. Mưa đánh vào Âu Dương Như Thủy trên người, càng hiển nàng ra ngạo nhân đường cong. Trần Dật Long một bà ôm lấy nằm trên mặt đất Âu Dương Như Thủy, ngăn cản một cỗ taxi. Sư phó, Thượng Hải Duyệt khách sạn. Lái xe sư phó lắc đầu nghĩ, hiện tại tuổi trẻ người thật là lớn đảm a, hôm nay hắn trên đường đi gặp được thiệt nhiều chuyện như vậy. Nhưng Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy cũng không có để ý lái xe, ý nguyên trên xe người nồng ta nông. Đến Khải Duyệt khách sạn, Trần Dật Long ôm Âu Dương Như Thủy tiểu chạy vội đến quầy hàng, tiểu thư, mở một gian tổng thống phòng. Nhìn xem Trần Dật Long tuấn mỹ bề ngoài, này vi tiểu thư không khỏi ngây ngốc một chút. Tiên sinh, 1043 người truyền đạt, xin ngài đăng ký xuống. Trần Dật Long đăng ký xong rồi cầm phòng bài tiểu lên rồi. Nhìn qua Trần Dật Long bóng lưng vị tiểu thư kia không khỏi cảm thán đến, nếu là có đẹp trai như vậy nam sinh hẹn ta, mở cho ta tổng thống phòng. Ta đây nhất định sẽ kích động tử. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 32, quyển thứ nhất chương 31, thứ hai tích nước mắt, trùng. Siêu tầm phiếu phiếu. Âu Dương Như Thủy nhắm chặt hai mắt, đã phân không rõ là thương tâm hay là hạnh phúc địa nước mắt, tại trên mặt hắn tung tóe. Trần Dật Long như là một kêu than cho thực phẩm hài nhi, đói khát địa, điên cuồng mà tại nàng trước ngực chỗ mẫn cảm, hôn hít lấy, mút vào nàng này anh đào dường như lầu vũ, thậm chí phát ra làm cho nàng hận không thể tìm động đất tiến vào hương phấn thanh. Hơn nữa theo Trần Dật Long mỗi một lần mút vào, Âu Dương Như Thủy bị hắn dùng lực hấp hàm chỗ ở, sẽ phát lên một loại bị điện giật dường như khoái cảm. Khiến nàng hô hấp càng lúc càng nhanh, cả người cũng bắt đầu tê tê dại dại, lâng lâng. Mà ngay cả hạ thân này chỗ bí ẩn nhất địa phương, cũng có rõ ràng ướt át dấu hiệu. Nếu không phải vô cùng ngượng ngùng nàng, một mực gắt gao cắn chính mình môi anh đào không bông, chỉ sợ, sớm đã chuyện không khỏi phát trận trận dên gì. Dần dần hai người tiến nhập cảnh đẹp, chính là tiểu tại Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy muốn đột phá cuối cùng hạn chế đến tánh mạng đỉnh phong thời điểm, kỳ quái sự đã xảy ra. Một đạo lực lượng cường đại đột nhiên theo Trần Dật Long trái tim truyền ra, hỗn độn hào không biên mở, dần dần Trần Dật Long cảm giác không cách nào khống chế thân thể của mình chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, từng vòng hỗn độn quang ẩn bao quanh Trần Dật Long rắn chắc thân thể. Hiện tại Trần Dật Long trần truồng nửa người, trên người cơ thể giống như tấm gạch bình thường, còn tản ra nhàn nhạt huyết ép. Ác! Lúc này Trần Dật Long phiêu phù ở giữa không trung giống như ma thần bình thường làm cho người ta có loại điển lễ cúng bái xúc động. Trần Dật Long cảm thấy thân thể của mình tràn đầy lực lượng, linh đài vô cùng thanh minh dục hỏa trong nháy mắt biến mất. Loại cảm giác này tựa như lúc ấy tại năm thần ảo cảnh trung đồng dạng, chính là nhiều hơn những thứ gì. Đúng vậy, nhiều hạ chính là so sánh với lần càng thêm lực lượng cường đại. Trần Dật Long lúc này thân thể đã lâm vào cực hạn bành trướng trạng thái, tùy thời có bạo thể nguy hiểm. Trải qua vài trở mình dãy rủa, Trần Dật Long rốt cục đem này cổ đủ đã hủy thiên diệt địa lực lượng phát ra đến tứ chi các kinh mạch. Chậm rãi Trần Dật Long lăn xuống, lần nữa rơi xuống trên giường. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Âu Dương Như Thủy thời điểm, Âu Dương Như Thủy không biết là bởi vì mệt mỏi vẫn bị mưa to lâm bệnh, hiện tại Âu Dương Như Thủy đã ngủ say. nàng cũng không có chứng kiến vừa mới một màn. Trần Dật Long nhìn qua Âu Dương Như Thủy trên mặt nhưng không biến mất đỏ ửng, đóng chặt hơi có chút ngượng ngùng hai con ngươi trong nội tâm tràn đầy thương yêu cùng chịu mến tình. Trần Dật Long túi xuống đang ở Âu Dương Như Thủy trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lặng yên ra khỏi. Đứng ở trên ban công Trần Dật Long nhìn qua sau cơn mưa mãn thiên tình đấu, cảm khái ngàn vạn. Bọt nước cố ý ngàn chỗ tuyết, đào lý không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn luân, trên đời như nông có mấy người. Một trạo xuân phong một lá thuyền, một luân kén sợi chợt nhẹ cái móc. Hoa mãn chữ, rượu mãn âu, vạn khoảnh sóng chúng phải tự do. Cái này đã từng là Trần Dật Long suốt đời truy cầu nhân sinh cảnh giới, cho nên hắn tựa như lý theo ra bình thường tuy có kinh thế tài hoa lại không một chút quyền lợi dục vọng. Đây chính là hắn một mực không nghĩ kế nhiệm Trần thị tộc trưởng nguyên nhân. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ cùng mình yêu mến Âu Dương Như Thủy chơi thuyền năm hồ, trải qua trích ao ước quên ương không ao ước tiên cuộc sống. Mỹ Quốc, New York. Trần thị tổng bộ, Trần Vô Cực vẫn là lao thần khắp nơi bưng lấy gấp đôi trà, túi nhìn qua dưới lầu những kia tại vì cuộc sống bận rộn nhỏ bé sinh vật. Cái này xử đứng vào hôm nay cái này độ cao hắn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác. Đông, đông, đông. Tiến đến. Một người trung niên người đi vào văn phòng, thân thể của hắn mới trung đẳng. Khuôn mặt trắng nõn, tại trên người của hắn làm cho người ta cảm giác được phong độ của người trí thức tức, nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trưởng vô cùng như Trần Vô Cực, nhưng không có Trần Vô Cực như vậy uy nghiêm. Hắn trưởng cũng rất như Trần Theo Thiên nhưng cũng không có Trần Theo Thiên trắng trưởng, mà người nam nhân này trên người làm cho người ta cảm giác hơn nữa là một phần tiêu sái. Hận Thiên, người đã đến rồi. Trần Vô Cực nhìn qua cái này tối như chính mình thê tử đứa con tử ái nói đến. Vào người này chính là Trần Vô Cực con thứ hai Trần Hận Thiên. Không biết ngài bà ta kêu đến có chuyện gì không? Trần Hận Thiên đứng ở Trần Vô Cực sau lưng tất cung tất kính nói. Kỳ thật Trần Vô Cực năm vóc dáng nữ trung, chỉ có Trần Theo Thiên dám ở Trần Vô Cực trước mặt không kiêng nể gì cả nói chuyện, còn lại đều là tất cung tất kính, coi như là Trần Vô Cực tại như thế nào từ ái cũng không hữu dụng. Có thể là Trần Vô Cực trước kia sát phạt thủ đoạn quá mức hung ác, mới tại đây vài cái nữ tử trung sinh ra như thế ảnh hưởng. Mà Trần Theo Thiên thì là cá ngoại lệ, bởi vì hắn sát phạt thủ đoạn càng vâng chịu Trần Vô Cực tuổi trẻ thời điểm, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Trần Vô Cực luôn nói Trần Theo Thiên như hắn khi còn trẻ thời điểm, nếu như không phải là vì Triệu Phỉ Tuyết lời nói Trần Theo sáng sớm tiểu thành Trần Vô Cực người nối nghiệp. Trần Theo Thiên cùng Trần Vô Cực quả thực là cực kỳ giống, không chỉ có là bọn họ thiết huyết cổ tay, còn có tiểu là sự si tình của bọn hắn, đồng dạng làm như vậy là để một nữ nhân. Hôm nay Trần Vô Cực bả ánh mắt của mình cùng toàn bộ tâm huyết đều đặt ở Trần Dật Long trên người, cho nên ở đằng kia 10 năm chung hắn đem hết toàn lực bồi dưỡng Trần Dật Long. Mà Trần Dật Long đi theo như vậy vừa là ra ra bên người như thế nào lại học không đến thủ đoạn của hắn. Hơn nữa Trần Dật Long hôm nay cổ tay, nhu lược, sát phạt không một không trò giỏi hơn thầy. Thử nghĩ một cái 17 tuổi thiếu niên trong vòng một đêm khiến cho mấy vạn người theo nhân gian bốc hơi, đó là như thế nào sát phạt. Mà chuyện này sau lại bị xử lý kín không kẽ hở. Không chút nào đường hoàng. Này lại là như thế nào cổ tay cùng mưu lực a? Mà ngay cả Trần Vô Cực già như vậy hồ ly nghe xong đều sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hận Thiên, ngoại giới đều nói ngươi là ta Trần gia người nối nghiệp, làm sao ngươi nghĩ? Trần Vô Cực hỏi. Không có gì nghĩ gì, chỉ muốn làm hảo ta thuộc bổn phận sự, những người khác gia thích nói như thế nào thì nói ta không quan tâm. Nếu như ta thật sự cho ngươi tiếp nhận Trần thị ngươi hội đáp ứng không? Trần Vô Cực vui tươi hớn hở nói. Không biết. Trần Hận Thiên rất kiên định hồi đáp. Vì cái gì? Vì nhớ năm đó sự còn đang hận ta sao? Năm đó Trần Vô Cực cưỡng chế chia rẽ Trần Hận Thiên hòa Triệu Phỉ Tuyết, cảnh này khiến Trần Hận Thiên thống khổ cả đời, đến nay chưa lập gia đình. Không phải, bởi vì ngươi căn bản tiểu không khả năng để cho ta làm Trần Thị tộc trưởng, cho dù ngươi đồng ý này năm đại trưởng lão sẽ đồng ý sao? Trưởng lão hội sẽ đồng ý sao? Trần Hận Thiên hỏi lại đến. Nói thật ngươi cùng theo Thiên Đô không thích hợp làm Trần gia tộc trưởng. Theo Thiên Trán trưởng ngươi tiêu sái đều đem Trần gia đưa vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trần Vô Cực thở dài nói. Xem ra, ngài đã có nhân tuyển. Kỳ thật Trần Hận Thiên chính mình cũng không muốn làm Trần thị tộc trưởng, bởi vì hắn tự cho là mình không có thực lực như vậy cùng thủ đoạn. Hắn một mực lo lắng phụ thân của hắn hội đem vị trí truyền cho hắn, hôm nay nghe Trần Vô Cực vừa nói như vậy chính mình rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trần Vô Cực trầm tư thật lâu, đúng vậy, ta đã có người tuyển. Hắn không chỉ có đầy đủ thủ đoạn cùng tâm trí. Hơn nữa năm đại trưởng lão nhất định sẽ không có bất kỳ dị nghị hơn nữa hội giơ hai tay đồng ý. Người là ai vậy kia? Trần Hận Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Tiểu Long sau khi về nước hiện tại tại làm gì a? Trần Vô Cực cũng không có trực tiếp trả lời Trần Hận Thiên vấn đề. Ngài không phải là làm cho hắn. Làm sao vậy, không được sao? Trần Hận Thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng, Tiểu Long thủ đoạn cùng tâm trí xác thực có thể đảm nhiệm, hơn nữa hắn đi qua trưởng lão viện còn đi qua thư các ngũ trưởng lão cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là Tiểu Long chính mình dường như cũng không nguyện ý tiếp tục trưởng vị. Hắn hiện tại vội vàng cùng một người tên là Âu Dương Như Thủy nữ hải tử nói yêu thương, còn cao hát trên đời như nông có mấy người. Ta xem ngài tiểu tử phần này tâm A. Ngươi nói cái gì? Hắn tại nói yêu thương. Trần Vô Cực há to miệng một bộ không thể tin được mô dạng. Đúng vậy, làm sao vậy? Cơ hội tới. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 33, quyển thứ nhất chương 32, thứ hai tích nước mắt, hạ, siêu tầm phiếu phiếu. Mỹ Quốc, New York. Trần Vô Cực đang tại cùng hắn con thứ hai Trần Hận Thiên thương lượng cái gì? Như vậy không tốt sao, nếu để cho Tiểu Long biết rằng hắn hội hận ngươi cả đời. Trần Hận Thiên nói ra. Hận Thiên, ta đã là nửa thanh thân thể xuống ngầu người. Cho dù Tiểu Long muốn hận ta, cũng hận không được thời gian dài bao lâu. Nhưng là ta không nghĩ dưới mình đi từ nay về sau thẹn với ta Trần Thị nhóm chủ nhóm Tông A. Ngươi hiểu chưa? Trần Vô Cực kích động nói. Trần Vô Cực lần tại con của mình trước mặt lộ ra như thế tái nhợt vô lực đã có chân thành tha thiết tình cảm. Kỳ thật Trần Hận Thiên lại làm sao không rõ phụ thân sự đau khổ. Trần Vô Cực một cuối cùng cả đời đều ở vi gia tộc này phân đấu, có thể nói theo hắn thượng vị đến hiện tại hắn là vãn cuồng lan tại tế ngược lại, vị Biu Đinh Chi tướng nghiêng, 30 năm như một ngày nơm nớp lo sợ như lũ miếng băng mỏng mới đưa Trần Thị theo nguy vong biên giới kéo trở về. Hắn đem cả đời tâm huyết đều chút xuống tại gia tộc sự nghiệp thượng. Hôm nay Trần Thị đã ẩn ẩn hiện ra trung thánh xu thế, hắn có như thế nào hội ở phía sau buông tha cho. Trần Vô Cực khổ tâm Trần Hận Thiên đô minh bạch, coi như là lúc trước Trần Vô Cực chia rẽ mình và Triệu Phỉ Tuyết Trần Hận Thiên cũng không có oán hận qua hắn. Chỉ có điều Trần Hận Thiên không muốn làm cho của mình bi kịch lần nữa tại chính mình cháu trên người tái diễn. Cho nên Trần Hận Thiên cũng không phải quá đồng ý phụ thân hắn kế hoạch. Hận Thiên, ta cũng không phải nghĩ chia rẽ bọn họ, ta là tại đánh cuộc cái nha đầu kia nhiều tiểu lòng cảm tình. Trần Vô Cực thở dài nói, Âu Dương, Tư Mã, Nam Cung, Phương Đông là Trung Quốc bốn khổng lồ cổ võ thế gia, cái này tứ gia tộc trong lúc đó lẫn nhau có cạp váy quan hệ thông gia quan hệ. Cái này xử cái này tứ gia tộc ở giữa ích lợi liên lạc càng thêm chặt chẽ. Âu Dương gia hiện giữ tộc trưởng là Âu Dương Sa Bay Liệm, cũng chính là Âu Dương Như Thủy Tam gia gia. Âu Dương Sa Bay Liệm huynh đệ ba người lão đại Âu Dương Sa Hồng, lão nhị Âu Dương Sa Bay, lão tam Âu Dương Sa Bay Liệm. Lão đại Âu Dương Sa Hồng trước kia chết non, mà Âu Dương Như Thủy đúng là Âu Dương Sa Bay cháu gái. Âu Dương Như Thủy mặc dù không tính Âu Dương thế gia bảng chi, nhưng là không tính hoạch tâm nhân viên. Mà Âu Dương Như Thủy phụ thân Âu Dương Thiên, Âu Dương Sa Bay con thứ hai, hắn tại Nam Kinh có một nhà phòng của mình bất động sản công ty. Quy mô trung đẳng. Tuy nhiên Âu Dương gia cho hắn một điểm nhỏ tiểu nhưng là Âu Dương Thiên người này dã tâm thật lớn, hắn cũng chưa đủ hiện trạng. Vì vậy hắn muốn thông qua tứ đại gia tộc đám hỏi đối xử chính mình đạt được lớn nhất lợi ích, xử chính mình trở thành Âu Dương gia nhân vật trọng yếu. Nhưng lúc này Âu Dương Như Thủy đang cùng với Trần Giật Long nói yêu thương, vì vậy không thể tránh khỏi sự tình đã xảy ra. Nam Kinh Âu Dương gia biệt thự. Cha, mẹ ta đã trở về. Ngươi còn biết trở về, thử đi đâu điên rồi. Âu Dương Thiên đối với chính mình duy nhất không nữ nhi bảo bối chính là vô cùng sủng ái. Cha, ta chính là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút. Âu Dương Như Thủy dựa vào Âu Dương Thiên cánh tay làm nũng nói. Tốt lắm, chơi một đêm, cũng nên mệt mỏi. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Âu Dương Thiên có chút không muốn nói. Ấn Âu Dương Như Thủy nhu thuận gật đầu một cái, đi lên lầu. Nhìn qua Âu Dương Như Thủy bóng lưng, Âu Dương Thiên trong mắt hàn quang vừa hiện. Như Thủy A, Như Thủy ngươi thật sự dùng vì phụ thân không biết ngươi nói yêu thương sao. Một cái cao cấp người làm công đứa con cũng xứng cùng nữ nhi của ta nói yêu thương. Hừ. Sau khi ăn xong. Âu Dương Thiên người đối diện người tuyên bố, một sự kiện, ngày mai Giang Nam Tư Mã gia hội tới bái phóng. Đến lúc đó tới là Tư Mã gia người một nhà, kể cả Tư Mã gia trưởng tử Tư Mã Hùng Phi. Vừa nhắc tới Tư Mã Hùng Phi Âu Dương Như Thủy không khỏi nghĩ đến này cá từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau chơi đùa đùa giỡn bạn chơi, trong nội tâm một loại không hiểu kích động xông lên trong lòng. Này là một loại nối khố tốt đẹp chính là nhớ lại. Ngày hôm sau, Tư Mã nhưng mang theo bọn họ cả nhà đi tới Âu Dương gia. Đồng hành giả có Tư Mã nhưng thê tử cùng đứa con. Giờ cách 10 năm đương Âu Dương Như Thủy lần nữa chứng kiến Tư Mã Hùng Phi thời điểm, cư nhiên còn hội có một loại ẩm ẩm tâm động cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng rất kinh ngạc, Âu Dương Như Thủy không ngừng tự nói với mình đã có người yêu, nhưng là cái loại cảm giác này Thủy Chung đều không có biến mất qua. Tư Mã nhưng cùng Âu Dương Thiên đơn giản ăn ngưng cơm trưa, sau đó Âu Dương như thủy nhất trong nhà nữ nhi duy nhất hơn nữa còn là Tư Mã Hùng Phi nối khố bạn chơi, cho nên dẫn Tư Mã Hùng Phi khắp nơi đi dạo nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Âu Dương như thủy. Mà Tư Mã nhưng thê tử cùng Âu Dương Thiên thê tử cũng đi khuê trùng mật đàm. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tư Mã nhưng cùng Âu Dương Thiên. Hàn huyên một hồi thiên, Tư Mã nhưng cùng Âu Dương Thiên đều có toan tính đem chủ đề dẫn hướng hai người con trai trên người. Tư Mã nhưng còn cố ý trêu bừa, Âu Dương à, ngươi xem con ta cùng con gái của ngươi nữ này xứng, dứt khoát chúng ta kết làm quan hệ thông gia tính. Tư Mã nhưng nói như vậy Âu Dương Thiên chính là cao tới đâu hưng bất quá, vốn đã nghĩ cùng Tư Mã ra đám hỏi hắn sảng khoái tiểu đáp ứng xuống, tốt, ta xem bọn hắn hai cũng rất xứng. Nói thật ta đối Hùng Phi cũng là rất yêu thích nhưng hắn biết do nữ nhi của mình đã lòng có tương ứng, vì vậy nói ra. Lão ca, kỳ thật nhà của chúng ta như thủy đã có người trong lòng, ta cũng vậy chính vì chuyện này buồn rầu lắm. A, nói nghe một chút. Vì vậy Âu Dương Thiên sẽ đem Âu Dương Như Thủy cùng Trần Giật Long sự nói một chút. Tư Mã nhưng nghe xong không khỏi cười ha ha, ta nói, lão đệ làm sao ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời. Bọn họ hiện tại chẳng qua là tiểu hài tử quá ra ra thôi. Chỉ cần ngươi hiện tại cho Như Thủy đính hôn không nên cái gì sự cũng không có. Âu Dương Thiên không khỏi nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm ha ha ngươi còn không từng bước một chính mình hướng của ta trong cạm bẫy nhảy. Giờ phút này Âu Dương Như Thủy trong lòng cán cân đã bắt đầu nghiêng, chỉ là chính cô ta không biết thôi. Lúc này Âu Dương Như Thủy một mực trốn tránh Trần Giật Long, trốn tránh lòng của mình. Nhưng là đường ban đêm đi hơn tổng sẽ gặp phải quỷ, Âu Dương Như Thủy cũng không biết khi nàng tại cùng Tư Mã Hùng Phi du ngoạn chơi đùa thời điểm một đôi màu đỏ nhạt song đồng con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm, cặp mắt kia lúc này sung vô cùng đau lòng cùng tuyệt vọng. Xem gặp bạn gái của mình cùng nam nhân khác thân mật dựa vào cùng một chỗ đi dạo phố, nhìn qua người nam nhân kia cho bạn gái của mình mang vòng cổ thủy tinh, Âu Dương Như Thủy còn thỉnh thoảng vì người nam nhân kia lau mồ hôi. Trần Giật Long trái tim tan nát rồi, khó đến trên cái thế giới này thật sự sẽ không có chân ái sao. Trần Giật Long giống như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, hắn cũng không biết mình là như thế nào về nhà, dọc theo con đường này hắn thần sắc hoảng hốt, đầy trong đầu đều là cùng Âu Dương Như Thủy cùng một chỗ chẳng diện. Hôm nay ta liền nói thật đi. Ta thích ngươi, ngươi có thích hay không ta? Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trước kia cũng có người đối với ta nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi nói tối động lòng người, ta thích nghe nhất. Long ca ca, hiện tại ta cảm giác mình thật hạnh phúc. Đảng từ nay về sau chúng ta kết hôn, ta muốn cho ngươi sinh thiệt nhiều đáng yêu của cưng. Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại. Một giọt màu đỏ nhạt nước mắt chậm rãi theo Trần Giật Long khỏe mắt tràn ra, đây là Trần Giật Long cả đời chính giữa thứ hai tích nước mắt, cũng là một khỏa vô cùng bi thương nước mắt. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa hai khỏa tâm nhìn qua chuyện liệt như lửa tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian lệ nát người say ta lại lộn xộn nhưng như hôm qua. Một giọt lệ đem ta và người trong suốt bao vây ngàn năm sau ngưng tụ thành hổ phách một giọt lệ nhận lời lại trí nhớ loang lổ biến ảo nhiều ít sai. Không tin nước mắt sông đoạn ta và người tâm đã bị lệ nóng rực trong sát na đêm tối chậm rãi chạy qua một giọt lệ hòa tan ta. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa, tâm tịch mịch. Tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian lệ rơi rụng. Lệ vẫn lạc tâm viêm tịch mịch một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa hai khỏa tâm nhìn qua chuyện liệt như lửa tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian lệ nát người say ta lại lộn xộn nhưng như hôm qua. Một giọt lệ đem ta và người trong suốt bao vây ngàn năm sau ngưng tụ thành hổ phách một giọt lệ nhận lời lại trí nhớ loang lổ biến ảo nhiều ít sai. Không tin nước mắt sông đoạn ta và người tâm đã bị lệ nóng rực trong sát na đêm tối chậm rãi chạy qua một giọt lệ hòa tan ta. Một giọt lệ ngã xuống kinh phi hoa vạn đóa, tâm tịch mịch. Tam sinh trên đời duyên ban đêm ngâm phí thời gian, lệ rơi rụng. Lệ vẫn lạc tâm viêm tịch mịch. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 34, quyển thứ nhất đệ ba thập tam chương bản cổ truyền thừa, thượng, quyển thứ nhất đã chuẩn bị kết thúc thỉnh thật to môn nhiều hơn phần thưởng phiếu. Âu Dương gia. Tư Mã nhưng một người trong phòng ngủ lưng hai tay đi tới đi lui, không biết đang suy nghĩ gì phiền lòng sự. Rốt cục hắn móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm, sau đó đứng ở trên ban công vẫn không nhúc nhích đang suy nghĩ cái gì. Đương Yên đều muốn bị phỏng tới tay chỉ thời điểm, Tư Mã nhưng mất trong tay tàn thuốc. Đón lấy hắn chậm rãi móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại.
Đô, đô điện thoại đô hai tiếng tiêu chuyển được. Ngài lời nhắn nhủ sự ta đã làm thỏa đáng.
Điện thoại chuyển được sau Tư Mã nhưng cung kính nói.
Làm không tệ, ta đáp ứng ngươi chỗ tốt nhất định sẽ đưa cho ngươi.
Còn có làm cho con của ngươi làm việc cẩn thận một chút đừng xúc động hắn điểm mấu chốt, bằng không tiểu đợi đến cho con của ngươi thụ thi à.
Thanh âm giản mùa theo điện thoại cái kia đầu truyền ra.
Tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám, chúng ta nhất định sẽ chú ý.
Tư Mã nhưng nghe thấy lão nhân quát lớn thanh dọa hai chân đều như nhung ra.
Vậy là tốt rồi.
Đô một tiếng điện thoại rơi rụng.
Câu nói đầu tiên có thể đem tứ đại gia tộc một trong Tư Mã gia tộc tộc trưởng dọa thành như vậy, có thể thấy được người nọ thế lực không phải chuyện đùa.
Cúp điện thoại Tư Mã nhưng lần nữa điểm nhưng một điếu thuốc.
Theo thiên viên.
Đóng cửa phòng, Trần Giật Long dựa vào môn ngồi dưới đất đầu tựa vào giữa hai chân.
Đàn ông có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm.
Trên bàn chung điện thoại di động không ngừng vang lên, giằng co thật lâu, Trần Giật Long tướng vùi đầu càng sâu.
Ngoài cửa ngồi cạnh Trần Giật Tuyết trông thấy ca ca như thế thương tâm che miệng cưỡng chế không để cho mình khóc thành tiếng, đồng dạng vô lực dựa vào trên cửa.
Thật lâu Trần Giật Long cầm lấy điện thoại cho Âu Dương Như Thủy phát một cái tin nhắn ngươi tìm được mới hạnh phúc, ta một mình cho ngươi thừa nhận cô độc.
Một cái ban đêm, có tối thiểu bốn người không có chợp mắt.
Dung Trần theo thiên vợ chồng thần thông như thế nào lại không biết con mình sự.
Bọn họ chỉ là không có nói mà thôi, cảm tình một đường gian khổ còn cần chính mình đi nhận thức cùng nếm thử.
Trần theo thiên bọn họ cũng là theo thời đại kia tới.
An điểm tâm thời điểm, Trần Giật Long đi xuống lâu, khoe miệng lần nữa phủ lên chiêu đó bài thức như có như không vui vẻ, chỉ là cái này trong lúc vui vẻ nhiều hơn một phần thấu xương lạnh lùng, y nguyên bất cần đời lười nhác thần sắc, nhưng là phần này tùy ý chung đã ẩn ẩn khó được kiên nghị.
Đây mới là con của ta.
Triệu Phỉ Tuyết tâm lý một hồi vui mừng.
An điểm tâm xong, Trần Giật Long vội vàng hướng Tử Trúc lâu đi đến.
Hắn tuy nhiên biểu hiện ra rất kiên cường nhưng hắn dù sao cũng là một cái 17 tuổi hải tử.
Rất nhiều thứ hắn cũng phải làm cho tự mình nghĩ tinh tường, suy nghĩ cẩn thận.
Cuộc sống mê vong hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái gì mới hắn phải đi đường.
Lúc này Trần Giật Long làm ẩn sĩ mộng tưởng đã hoàn toàn bị hiện thực tàn khốc chỗ phá hủy, hắn phải hiểu rõ ràng suy nghĩ cẩn thận cái gì mới là thuộc về chính hắn nói.
Tử Trúc lâu vẫn là xinh đẹp như vậy, màu tím trúc tử giống như bông dương bình thường tình tiết phức tạp.
Xem ra Trần Giật Long yêu nhất đàn cổ y nguyên lặng lặng nằm tại đó.
Trần Giật Long nhìn qua này đã rơi mãn cho bụi đàn cổ, không khỏi có chút sầu não.
Ta biết rõ chỉ có ngươi đối với ta là thật tâm, coi như xong rơi mãn cho bụi ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không gạt bỏ ta.
Trần một con rồng lấy tay nhẹ nhàng nghịch đi đàn cổ thượng cho bụi lẩm bẩm nói.
Một khúc phượng cầu hoàng từ từ nhớ tới, tuy nhiên nó tràn đầy vô hạn sầu bi.
Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng.
Giờ không gặp này không chỗ nào đem. Dì ngộ nay này bay lên tư đường.
Có diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta chàng.
Dì duyên giao cảnh vi huyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này chung bay lượn.
Hoàng này theo ta tê, được năm tư vị vĩnh là phi.
Giao tình thông toan tính tâm hài hòa, trung dạ cùng theo biết giả ai.
Hai cánh đều nâng trở mình bay cao, không cảm giác ta tư sử dư bi.
Đáng tiếc Tư Mã tương như một thủ sầu triền miên tình yêu giai điệu, nhịp điệu hôm nay lại dùng để diễn tả Trần Giật Long thất tình nỗi khổ. Thật sự đáng tiếc, thật đáng buồn a.
Mà lúc này Trần Giật Long trong đầu quanh quẩn đều là cùng Âu Dương Như Thủy cùng một chỗ chẳng diện, bọn họ cùng một chỗ du sông Tần Hoài, cùng một chỗ trèo lên Tử Kim Sơn, cùng đi đáy biển thế giới.
Bọn họ trong lúc đó nói qua lời nói thân mật chẳng diện, một màn vẫn còn tại trong lòng.
Long ca ca, ta muốn ngươi uy ta.
Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho hết thảy, thậm chí lấy cái chết đến chống lại.
Long ca ca, thực hy vọng thời gian vào thời khắc này định cát. Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Từng chút một tư vị tại trong lòng, Trần Giật Long một lần lại một lần bắn ra phượng cầu hoàng, mình cũng một lần lại một lần hồi tưởng đến mình và Âu Dương Như Thủy ở giữa hình ảnh, phượng cầu hoàng trong chỗ bao hàm bi thương nhưng lại một lần càng thâm một lần.
Lúc này Tử Trúc trên lầu không phi điểu xoay quanh, trên mặt đất rắn, côn trùng, chuột, kiến tụ tập.
Phi điểu trên không trung gào thét, rắn, côn trùng, chuột, kiến trên mặt đất khóc thét.
Tựa hồ có cảm giác Trần Giật Long chân thành tha thiết bi chuyện, lại tựa hồ cảm khái chính bọn nó tánh mạng hơn kiên.
Tiếng đàn càng ngày càng nghiêm trọng, đã xuyên thấu qua Tử Trúc lâu vang vọng cả theo thiên viên.
Theo thiên viên bọn hạ nhân nghe được như tiếng đàn này, kẻ nhẹ nhớ tới thương tâm chuyện cũ, trọng ngay tại chỗ gào khóc khóc lớn.
Trong lúc nhất thời theo thiên viên trong khóc nổi lên bốn phía, rất đồ sộ.
Trong phòng khách Trần Theo Thiên, Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Giật Tuyết cũng không khỏi buồn vô cớ.
Nhất là Trần Giật Tuyết, nhiều năm qua ủy khuất như lũ quét bình thường bộc phát, nằm ở Triệu Phỉ Tuyết đầu vai khóc thuật. Mà Triệu Phỉ Tuyết cũng đi theo co lại nước mắt, vừa nghĩ tới chính mình hai đứa con trai một nữ nhi mình cũng không có chiếu cố tốt, trong lúc nhất thời ấy náy tình tự nhiên sinh ra. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng. Giờ không gặp này không chỗ nào đem, gì ngộ nay này bay lên tư đường. Có diêm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta chàng. Dì duyên giao cảnh vi huyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này chung bay lượn. Hoàng này theo ta tê, được năm tư vị vĩnh là phi. Giao tình thông toan tính tâm hài hòa, trung dạ cùng theo biết giả ai. Hai cánh đều nâng trở mình bay cao, không cảm giác ta tư sử dư bi. Long Nhi, không thể tưởng được ngươi vì một nữ hài tử lại thương tâm đến tư, không thể tưởng được ta Trần gia tận đều là si tình binh sĩ. Trần Theo Thiên lẩm bẩm nói. Theo Thiên, ngươi đã từng đã đáp ứng ta phải bảo vệ bọn họ, ngươi không thể nuốt lời, ta đã thực xin lỗi Thiên Nhi, Tuyết Nhi tương lai ta cũng vậy bất lực, nhưng là ta quyết không thể lại thực xin lỗi Long Nhi. Ta quyết không thể làm cho Long Nhi thành vì người khác quân cờ, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi đang suy nghĩ gì ta không biết. Không nên chọc giận của ta điểm mấu chốt, bằng không. Triệu Phỉ Tuyết y nguyên co lại nước mắt, nhưng nàng lúc này tiếng nói lại tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. 20 năm, theo kết hôn đến nay Triệu Phỉ Tuyết đều rất một mực ôn nhu, nghe trượng phu lời nói, có thể nói hiền thê lương mẫu điển phạm. Chính là ai cũng không biết Triệu Phỉ Tuyết cương liệt cùng với năng lượng của nàng, nàng nói ra lời nói coi như là Trần Vô Cực đều rất. Khó càng nên. Yên tâm đi, Phỉ Tuyết, Long Nhi không chỉ có là con của ngươi đồng dạng cũng là của ta, ta sẽ không để cho hắn trở thành bất luận kẻ nào quân cờ. Trần Theo Thiên trong mắt bắn ra một đạo thị huyết quan mang, yên lặng 20 năm hắn tựa hồ lại muốn động thủ. Từ chúc lâu, Trần Giật Long y nhưng vong tình bắn ra, rốt cục động lại tại trong lồng ngực oán khí cùng bi thương triệt để bạo phát ra. Một ngụm máu tươi theo Trần Giật Long trong miệng phun ra, Trần Giật Long hôn ngã xuống cầm vải thượng. Mỹ Quốc, New York. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Vô Cực níu lấy Trần Hận Thiên cổ áo nổi giận nói. Tiểu Long nhất thời không thể tiếp nhận đả kích, thổ huyết nhập viện rồi. Đến nay hôn mê chưa tỉnh. Trần Hận Thiên không tiêu ngạo không xiểm định nói. Trần Vô Cực chậm rãi buông tay ra, gềnh tại trên ghế làm việc, hai mắt trống rỗng, phảng phất già rồi 10 tuổi. Trong miệng của hắn còn lẩm bẩm nói, là ta hại hắn, là ta hại hắn a. Nghe nói Tiểu Long tại trước khi hôn mê một mực tử trúc lâu khệ đàn đàn cổ khúc Phượng Cầu Hoàng. Nghe theo Thiên Viên dì quản gia nói, Tiểu Long khệ đàn này khúc ai oán chiến miên, bi thương dị thường. Liền phi điểu đều bị hắn cảm động. Cho gào thét, liền rắn, côn trùng, chuột, kiến đều trên mặt đất khóc thét. Mà theo Thiên Viên bọn hạ nhân nghe được này khúc cũng không không đau khóc chảy nước mắt. Còn có càng kỳ quái đúng là đương Tiểu Long thổ huyết té xỉu sau phi điểu cùng với rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không có kinh hoàng trốn xuyến mà là lẳng lặng trông coi tại Trần Giật Long thân bên cạnh thẳng đến theo Thiên Viên bọn hạ nhân phát hiện Trần Giật Long mới chậm rãi tán đi. Si nhân, si con A Trần Vô Cực cảm thán nói. Trần gia tất cả đều si tình nhân, ngài là như thế này, ta là như thế này, theo trời cũng là như thế này, mới hàm cũng là như thế này. Trần Hận Thiên nhìn qua Trần Vô Cực chậm rãi nói ra. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng. Hảo một khúc Phượng cầu hoàng. Hảo một cái Trần gia tất cả đều si tình con A. Cô đơn thành lập một cái độc giả 74032-6483, hy vọng yêu mến trí tôn bằng hữu có thể nhiều hơn cô đơn. Cảm ơn mọi người. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 35, quyển thứ nhất chương 34, bản cổ truyền thừa, trùng, bỏ phiếu. Si nhân. Trong hôn mê Trần Giật Long bị chợt nếu như tới tiếng kêu đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bốn phía phát hiện bốn phía hỗn độn một mảnh, phân không rõ đông tây nam bắc. Trần Giật Long nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Nơi này chính là âm phủ địa phủ. Không đúng, vừa mới rõ ràng nghe thấy có người nói chuyện. Tiểu tại Trần Giật Long trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm thanh âm lần nữa nhớ tới tại hỗn độn trong. Si nhân. Ta cho tới bây giờ cũng không biết thương tâm rõ ràng có thể đánh gãy người một lòng mạch. Dì Phương tiền bối cao nhân, vì sao dẫn ta tới chỗ này, thỉnh hiện thân tương kiến. Trần Giật Long lớn tiếng hỏi. Ta đã không có bản thể, cái này không gian vốn là ta phần đông thần thức chung một cái này không gian chính là ta chính là cái này không gian. Ha 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 ha. Thanh âm tục tằng mà lại hào phóng không cấm. Này xin hỏi tiền bối tính danh. Vì sao dẫn ta chỗ này? Trần Giật Long trong nội tâm kinh ngạc người này thần thông, càng không rõ vì sao đem chính mình mang đến nơi đây. Si nhân, cũng không phải ta mang ngươi tới nơi này, mà là ta vốn tiểu tại trong cơ thể của ngươi, vài ước năm quang cảnh ngươi đều không có phát hiện ta thôi. Về phần tên của ta chính mình cũng không biết. thanh âm mang theo một điểm bi thương cảm thán đến. Lúc này Trần Giật Long đã là trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc. Khi nào thì trong thân thể của mình có lớn như vậy một cái không gian, còn vài ước năm quan cảnh. Cái này cái gì cùng cái gì sao? Tựa hồ cảm giác được Trần Giật Long mê hoặc, thanh âm lần nữa vang lên, đi như vậy, ta trước cho ngươi nói kể chuyện xưa. Trần Giật Long nhẹ gật đầu ý bảo cái kia vô danh thanh âm nói đi xuống. Thật lâu, trước đây thật lâu thiên địa không mở, hỗn độn một mảnh. Tại khôn cùng hỗn độn trung dựng dục một khỏa đại trứng, đột nhiên có một ngày. Cái thanh âm kia đang chuẩn bị nói đi xuống lại bị Trần Giật Long cắt đứt. À, ngươi muốn cùng ta giảng bản cổ khai thiên bổ địa chuyện xưa à, đáng tiếc cái này ta biết rõ. Nguyên lai hậu nhân bả ta gọi là làm bản cổ, ha ha, ta rốt cuộc biết tên của mình. Này thanh vừa ra đừng lo, thiếu chút nữa không có bả Trần Giật Long dọa gục xuống. Bản cổ. Chính mình nhìn thấy bản cổ. À không, là nghe được bản cổ thanh âm. Làm sao vậy, hải tử? Thanh âm của ta cũng không phải quá dọa người a, làm sao ngươi dọa thành như vậy? Bản cổ tiền bối không phải ngài, ngài thanh âm dọa người. Là ngài, ngài nói lời để cho ta có điểm không biết làm sao. Trần Giật Long lắp bắp nói đến. Ha 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 ha, hai tử, không nên gọi ta là tiền bối, ngươi hẳn là bảo ta một tiếng phụ thần. Bản cổ cười to nói. Với, ngài lao nhân ra khai thiên bổ địa sáng thế giới vạn vật bản bởi vì tôn ngài vi phụ thần. Trần Giật Long ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Cũng không phải, ta mặc dù khai thiên tích địa lại chế vạn vật công đức, vạn vật vốn là không nên tôn ta vi phụ. Tuy nhiên ta và ngươi cùng sinh đồng căn, nhưng ngươi nhưng lại do ta mà sinh, theo ta mà thủy. Cho nên tôn ta vi phụ cũng không quá mức không thể. Bản cổ lời nói làm cho Trần Giật Long càng thêm hồ đồ, như thế nào mình và bản cổ đồng căn, lại từ bản cổ mà sinh. Hải tử ngươi nghe ta chậm rãi nói, theo ta dựng dục cùng hỗn độn trong lúc đó đến ta khai thiên tích địa trong lúc đó tổng cộng qua 61 vạn 8 ngàn năm, mà ở 61 vạn 8 ngàn giữa năm ta lại nhận thức 6 loại nhân sự gian tình cảm. Này theo thứ tự là hỉ, nộ, buồn bã, ghét, sợ, yêu. Đồng thời ta cũng vậy chảy xuống 6 nhỏ máu lệ. Về sau, bàn cổ lời nói lần nữa bị Trần Giật Long cắt đứt, cái đó và ta có quan hệ gì? Hải tử ngươi kiên nhẫn chờ ta bà nói cho hết lời. Trần Giật Long nhẹ gật đầu. Về sau, ta đem này 6 nhỏ máu lệ hợp tại một chỗ phong ấn. Đây là ta trong cả đời lưu lại quý giá nhất gì đó, ta không muốn chết sau cái này 6 tích nước mắt bị người khác lấy đi. Ta muốn khiến chúng nó cùng ta cùng một chỗ an nghỉ dưới mặt đất. Ta khai thiên tích địa sau sợ hãi không ai thay ta trông nom ta dụng tâm huyết đổi lấy thế giới, cho nên ta thần hóa tam thanh, huyết ngưng tổ vu. Cái này ta nên cũng biết, trong sách ghi lại bản cổ khai thiên tích địa sau thần thức hóa thành tam thanh thánh nhân, mà máu huyết biến thành 12 tổ vu. Đáng tiếc, thiên địa bất nhân, dùng vạn vật không xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dùng chúng sinh vi xô cầu. Trần Giật Long nghe được bản cổ lời nói không khỏi cảm khái đến. Hảo một cái thiên địa bất nhân, dùng vạn vật không xô cầu. Hào một cái thánh nhân bất nhân, dùng chúng sinh vi xô cầu. Sắc thực tam thanh tự nhận là vi thần thức biến thành, thánh nhân bất diệt, đi ra chỗ ước hiếp nhỏ yếu, châm ngòi thị phi. Nhưng bọn hắn lại không biết, bọn họ chỉ là của ta một bán thần biết biến thành. Tổ vu cũng chỉ có ta một nửa máu huyết, ta không đành lòng hồng hoang đại địa sanh linh đổ thán vì vậy đem ta mặt khác bán thần biết cùng máu huyết chia làm 6 phần, phân biệt phong ấn tại ta 6 nhỏ máu lệ chung, khiến chúng nó chính mình chờ đợi người hữu duyên. Mà 6 nhỏ máu lệ cũng là mở ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa. Châm đã không phải hậu thổ hóa thân thành lục đạo sao? Như thế nào ngươi lúc kia thì có lục đạo luân hồi rồi sao? Trần Giật Long nhớ tới thư các trong có bản hồng hoang chí từng nâng lên 12 tổ vu một trong hậu thổ hóa thân trở thành lục đạo chuyện xưa không khỏi mê hoặc hỏi. Không sai, hậu thổ thật là hóa thân lục đạo. Nhưng nếu không phải nàng sáng lập lục đạo luân hồi mình khai thiên tích địa sau cũng đã tồn tại. Vì sự lục đạo bình thường vận hành ta liền dùng tạo hóa khay ngọc gáp chế lục đạo vận chuyển, đáng tiếc về sau Hồng Quân đáp cướp đi bán phiến tạo hóa khay ngọc, làm cho lục đạo thất thường. Đơn giản hậu thổ vô tư dĩ thân thêm lục đạo, từ nay về sau lục đạo độc lập với thiên địa các giới bên ngoài bị phong ấn. Nếu không bản cổ thần thức cùng bản cổ máu huyết không được mở ra, vậy nhất định hội có vô số người tranh đoạt này 6 tích nước mắt ta. Trần Giật Long phi thường tò mò, bởi vì hắn theo thư các thư là đã từng gặp lục đạo luân hồi trọng yếu. Lục đạo luân hồi trung ký thế gian hết thể nhân quả tuần hoàn, khống chế sơ thánh nhân bên ngoài hết thể người sinh tử, chẳng lẽ không phải cho đùa. Tranh đoạt lục đạo luân hồi là có, nhưng ngoại trừ ta ra không có ai biết này 6 nhỏ máu lệ tồn tại, càng không có ai biết mở ra lục đạo luân hồi xử lý pháp, coi như là Hồng Quân cũng không thể biết được. Thánh nhân tranh lục đạo là vì số mệnh, tiên nhân tranh lục đạo là vì kiếp số, phàm nhân tranh lục đạo đây là vì trường sinh. vì tranh lục đạo luân hồi đã xảy ra 4 lần thanh chiến rơi dụng thần vô số người.
Ai? Đáng tiếc, thật đáng buồn a. 4 lần thanh chiến.
Trần Giật Long chưa từng nghe qua thanh chiến vừa nói.
Không sai, viễn cổ Vu Yêu vì tranh lục đạo luân hồi cùng tranh làm thiên địa diễn viên phát động Vu Yêu cuộc chiến. Thái cổ thời kỳ Tây Phương thần giới dùng đại địa thần mẫu gạ là việc chính dẫn thần tỷ tạn cùng ổ liễm tỷ ạ thần đánh vỡ đông Tây Phương kết giới dùng Tây Phương số mệnh bị phương đông cướp đi vi tồn tại đến phương đông tranh đoạt lục đạo luân hồi. Nhưng gạ cuối cùng đánh không lại thánh nhân oai, tháo chạy Tây Phương. Hơn nữa tại trên đường trở về còn không may mắn gặp một đám điểu nhân tập kích, cuối cùng nhất gạ trọng thương bỏ chạy, thần tỷ tạn bị diệt, chỉ để lại ổ liễm tỷ ạ thần rẻ ở nhất mạch trốn về chúng thần sơn. Lần chiến tử thương vô số. Bị sau người coi là chúng thần hoàng hôn. Chúng thần hoàng hôn sau Hồng Quân cho rằng thánh nhân thế lớn, gieo hại thương sinh linh, vì vậy lợi dụng thân hợp đạo. Còn đánh xuống pháp chỉ, thánh nhân không được can thiệp thế gian việc, như có người vi phạm mặc dù thiên đạo bất diệt cũng đem chấn áp tại Bắc Hải chi nhãn, trọn đời không được ra. Trần Giật Long lúc này nghe xong như thế thần giới mê tân rung động không thôi, này về sau thánh nhân còn có lại ra tay tranh đoạt lục đạo luân hồi sao? Thánh nhân thụ thiên đạo uy hiếp tất nhiên là không dám ra tay. Nhưng bọn hắn chỉ thị môn hạ của chính mình đệ tử dùng tranh thủ đại đạo chính thống vì danh, tranh đoạt lục đạo luân hồi. Nay thì có về sau tranh giành cuộc chiến, cùng phong thần cuộc chiến. Chẳng lẽ đời sau sẽ không có người từng phát hiện này sáu nhỏ máu lệ sao? Trần Giật Long phi thường tò mò hỏi. Cũng không biết là bất hạnh hay là vận hạnh, năm đó ta đem này sáu nhỏ máu lệ cùng một chỗ phong ấn cũng không đem tách ra. Mà này sáu nhỏ máu lệ rõ ràng tự hành dung hợp, tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa. Rốt cục không biết qua mấy vạn năm hắn đột phá phong ấn biến ảo nhân hình, tu thành thái thượng không cấp hôn nguyên đại đạo. Kỳ thực lực càng tại tam thanh phía trên thẳng truy Hồng Quân lão đạo. Cái gì biến ảo nhân hình? Dựa vào nước mắt cũng có thể biến ảo nhân hình, trời ạ thế giới này quá điên cuồng. Trần Giật Long không thể tưởng tượng nổi nói. Điên cuồng, càng điên cuồng còn ở phía sau. Bàn cổ cười to nói. Còn có cái gì so với nước mắt hóa người càng điên cuồng? Trần Giật Long cũng không biết bàn cổ chỉ là cái gì. Ta nói rồi ta chỉ là bản cổ nguyên thần cũng không phải là bản cổ chân thân, ta cũng đã nói ta tại trong cơ thể ngươi ước năm quang cảnh một đều không có phát hiện ta còn nói qua ta và ngươi đồng căn. Ta còn nói, bản cổ muốn tiếp tục nói đi xuống nhưng mà bị Trần Giật Long ngăn trở. Ngươi sẽ không tưởng nói ta chính là cái kia biến ảo nhân hình huyết lệ a? Không sai đúng là. Trần Giật Long không thể tin được, cặp kia đồng con ngươi trợn tròn vo, tràn đầy kinh ngạc. Cô đơn thành lập một cái độc giả 74032683, hy vọng yêu mến trí tôn bằng hữu có thể nhiều hơn cô đơn. Cảm ơn mọi người. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Linh mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 36, quyển thứ nhất chương 35, bản cổ truyền thừa, hạ, bản quấn đã xong bỏ phiếu. Làm sao có thể, ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Trần Giật Long cũng không tin bản cổ lời nói. Si nhân, ngươi nếu không, ta tại sao phải phong ấn tại trong cơ thể của ngươi? Bản cổ gặp Trần Giật Long không tin hỏi ngược lại. Cái này. Trần Giật Long nhất thời cũng vô pháp trả lời bản cổ lời nói. Muốn nói Trần Giật Long là này sáu tích nước mắt chuyển hóa mà đến ai Trần Giật Long theo trên tình cảm không muốn tiếp nhận, nếu như nói không phải, này lúc này bản cổ nguyên thần lại làm giải thích thế nào? Trần Giật Long nhất thời không lời nào để nói. Hai tử. Ngươi không biết là ánh mắt của ngươi cùng người khác bất đồng sao? Bàn cổ hỏi. Bất quá là song đồng thôi, có cái gì không đồng dạng như vậy? Ngươi gặp qua cái nào người bình thường trong mắt hội hiện hồng quang? Bàn cổ hỏi. Cái này. Trần Giật Long lần nữa không phản bác được. Nói cho ngươi biết ngươi đôi mắt này gọi là đế lệ mắt thần, là năm đó đế lệ trí tôn, á thì kiếp trước của ngươi tôi luyện ra. Ngươi đôi mắt này thượng khả quan Hồng Quân động thái, hạ khả quan lục đạo chi biến. Có thể nói tam giới trong không có gì có thể tránh được ánh mắt của ngươi. A, phải không? Lợi hại như vậy, chính là ta cho tới nay tiểu chỉ có thể nhìn thấy trước mắt gì đó a. Ngu ngốc, đó là bởi vì ngươi phong ấn không có trừ, thực lực không đủ. Hiện tại ngươi hai đạo phong ấn dùng trừ, đáng tiếc ngươi không tin ta nói sợ là muốn có nguy hiểm tính mạng. Cái gì hai đạo phong ấn đã trừ? Ta tại sao lại hội có nguy hiểm tính mạng? Trần Giật Long càng nghe càng mơ hồ. Vốn ngươi là sáu nhỏ máu lệ biến ảo mà thành hiện tại tuy là người thai nhưng trong cơ thể ngươi sáu đạo phong ấn còn tại, mà giải trừ phong ấn xử lý pháp chính là bao hàm hỉ, nộ, buồn bã, ghét, sợ, yêu sáu tích nước mắt. Ha ha, chính là theo sinh ra đến hiện tại ta đều không có đã khóc, lại làm sao có thể mở ra phong ấn. Tại Trần Giật Long trong trí nhớ thật sự của mình là không có đã khóc, mà ngay cả vừa mới sinh ra đều không có. Không, ngươi có, vừa vặn hai giọt nước mắt.
ta cũng thật không ngờ ngươi vừa ra đời tiểu yên lặng chảy xuống vui mừng một giọt nước mắt, mở ra đạo phong ấn. Nhưng khi giờ ngươi chỉ là trẻ mới sinh, không có khả năng thừa nhận như thế lực lượng, vì vậy ta liền đem này cổ hỗn độn chi lực trấn áp tại lòng của ngươi phòng. Về sau cổ lực lượng này tại năm thần ảo cảnh trung giúp ngươi tránh được một kiếp. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Trần Dật Long nghe bản cổ lời nói, càng ngày càng tin tưởng mình chính là sáu tích nước mắt. Tiểu tại vừa mới ngươi té xỉu thời điểm ngươi chạy xuống thứ hai tích nước mắt, vạch trần tầng thứ hai phong ấn. Vậy ngài vì cái gì nói ta có nguy hiểm tính mạng? Trần Dật Long không rõ hỏi. Ngươi tu vi hiện tại căn bản thịnh không giới lớn như thế năng lượng, tựa như chén nước cùng thủy, chén nước dung tích đã dung không giới thủy, này thủy sẽ tràn ra. Nguyên bản ta nhưng dùng giúp ngươi tiếp tục đưa bọn họ trấn áp tại lòng của ngươi phòng, chính là ngươi rõ ràng thương tâm chính mình cắt nát một lòng mạch. Hiện tại tâm mạch của ngươi tuy bị bổ lên, nhưng cái này hai cổ lực lượng hội chậm rãi thấm như trong cơ thể của ngươi, chậm thì một tháng nhiều thì ba tháng ngươi nhất định sẽ bạo thể mà chết. Trần Dật Long nghe đến đó trong nội tâm ngược lại không có bất kỳ khẩn trương, hắn cứ như vậy thản nhiên đứng. Không có có một chút cảm tình ba động. Sẽ chết, ngươi không sợ sao? Bản cổ kỳ quái hỏi. Có ngươi đang ở đây ta sợ cái gì, nếu ngươi không có cách nào cứu ta ngươi hội như vậy đại phí chu trường, tốn công tốn sức, bà ta tìm đến Trần Dật Long khẽ cười nói. Bàn cổ trong nội tâm kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng Trần Dật Long sẽ chủ động cầu chính mình cứu hắn, chính là không nghĩ tới Trần Dật Long lại là như vậy cá nửa chết nửa sống biểu lộ. Là, ta là có biện pháp cứu ngươi, tự nhìn ngươi có chịu nghe hay không? Nghe, có thể sống mệnh đương nhiên nghe xong. Ngươi hiện tại cần phải làm là muốn tăng cường của mình tu vi, dung tích liền đại thủy dĩ nhiên là sẽ không khắp phát ra. Bàn cổ nói ra, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Trần Dật Long biết rõ bản cổ còn có nói sau, hắn không nói chỉ là muốn làm cho mình cầu hắn thôi. Trần Dật Long gặp bản cổ không nói, chính mình cũng không nói chuyện, cũng không cầu hắn. Hai người cứ như vậy giằng co. Thật lâu bản cổ rốt cục nhịn không được, thật nhỏ tử, coi như ngươi hận, ta liền nói thiệt cho ngươi biết ngươi hiện tại tu luyện công pháp quá kém. Muốn tăng cường của mình tu vi phải có tốt tu luyện công pháp. Sau khi nói xong hai đạo quang đồng thời khắc ở Trần Dật Long trong đầu, một đạo màu hồng, một đạo hỗn độn. Tiểu tử. Cái này hai thiên công pháp, một thiên là của ta hỗn độn quyết, còn có một thiên là chính ngươi đế lệ quyết. Này hai thiên công pháp đều làm đầu thừa, chính ngươi hảo hảo tu luyện. Nhiều thì 10 năm 8 năm chậm thì 3 năm 5 năm, ngươi tiểu có thể đem trong cơ thể bản cổ lực lượng hóa chi dụng. Cái gì? Muốn thời gian dài như vậy? Có hay không nhanh một chút phương pháp? Trần Dật Long vừa nghĩ tới chính mình vừa trở về vừa muốn bế quan 10 năm 8 năm thập phần không muốn. Bản cổ cũng biết Trần Dật Long trong nội tâm suy nghĩ. Nhìn xem Trần Dật Long cùng người nhà vừa mới tụ vừa muốn chia lịa, trong lòng cũng là không đành lòng. Được rồi, ba người đến giúp đấy, ta liền đem ta lưu trên thân thể tại hạ vài món tiên thiên trí bảo tặng cho ngươi. Một cho ngươi bản thân chi dùng, hai ngươi giúp ta hảo hảo trông coi thế giới này. Nói Trần Dật Long trước người nhiều hơn ba kiện đồ vật. Một bức họa cuốn, một bình kiếm, một cái nhẫn. Cái này ba dạng gì đó theo thứ tự là, giang sơn xã tắc đồ, bản cổ kiếm, càn khôn giới. Trước lưỡng dạng ngươi hẳn là cũng biết, giang sơn xã tắc đồ cung lúc tu luyện dùng không những được co lại thời gian ngắn hơn nữa lý mặt tiên thiên chi khí sung túc. Bản cổ kiếm là bản cổ phủ biến thành dùng để công kích, uy lực cường đại. Mà càn khôn giới, tiếp xúc không gian bảo bối cũng là phòng ngự bảo bối. Bên trong một ít thượng vàng hạ cám không nhập lưu bảo bối. Trần Dật Long vừa nghe cực kỳ, bản cổ cho rằng không nhập lưu bảo bối, mỗi một dạng lấy ra cũng là tuyệt thế kỳ chân kéo. Trần Dật Long vội vàng bả cái này ba kiện đồ vật thu vào. Cảm ơn phụ thần. Tốt lắm, ta cũng nên đi. Nhớ kỹ lời của ta, hảo hảo bảo vệ thế giới này. Bàn cổ thanh âm càng ngày càng xa dần dần biến mất. Từ chúc lâu, Trần Dật Long bình yên nằm ở trên giường, một vị thầy thuốc đang tại vì Trần Dật Long khám và chữa bệnh, trong phòng vây đầy người. Trần Theo Thiên vợ chồng, Trần Dật Tuyết, Long Phách Thiên mà ngay cả tại Mỹ quốc Trần Vô Cực cũng đuổi đến tới. Bằng một tiếng thầy thuốc thu về nghe âm khí, sau đó đứng lên. Bạch thầy thuốc, Tiểu Long như thế nào? Trần Vô Cực không thể chờ đợi được là hỏi đến. Rất cổ quái, đứa nhỏ này thân thể đều tất cả bộ phận cơ năng đều rất bình thường, không biết vì cái gì chính là một mực hôn mê. Kỳ quái, kỳ quái. Nhìn qua bạch thầy thuốc rời đi thân ảnh, mọi người trên mặt có che không thể che hết thất vọng. Đêm lặng lẽ hàng lâm, Trần Dật Long hôn mê đã có 3 ngày. Hiện tại Trần Dật Long trong phòng chỉ có Trần Dật Tuyết còn đang, những người khác tất cả đều ngồi trong phòng khách tướng mạo dò xét. Ca ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Tiểu Tuyết từ nay về sau nhất định ngoan ngoãn, nghe ca ca lời nói. Ô ô ô, ca ca ngươi nhanh lên tỉnh qua à, Tiểu Tuyết vẫn chờ ngươi cùng Tiểu Tuyết mua mức quả, cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi. Ô ô ô. Trần Dật Tuyết lúc này chân tình, thâm hậu tình huynh muội có thể thấy được đốm. Làm sao vậy, ai khi dễ nhà của chúng ta công chúa nhỏ? Trần Dật Long gặp muội muội của mình như thế thương tâm, trong nội tâm không đành lòng rồi lại không cách nào bề ngoài hiện tại trên mặt, vì vậy dứt khoát nói câu trêu chọc lời nói. Trần Dật Tuyết gặp Trần Dật Long tỉnh oa một tiếng tiểu nhào tới Trần Dật Long trong ngực gào khóc, ca ca, hù chết tiểu tuyết cho rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ca ca. Trần Dật Long nuốt ve Trần Dật Tuyết tú lệ tóc dài, tuy ý nàng tại trọng lòng ngực của mình khóc thuật. Khách nghe lý mọi người nghe được Trần Dật Long tỉnh vì vậy đều đi tới phòng ngủ, trông thấy Trần Dật Tuyết ghé vào Trần Dật Long trong ngực khóc. Tốt lắm, tất cả mọi người không cần khẩn trương, ta không sao. Trần Dật Long nói chuyện nhìn xem mọi người, hắn mắt tiểu nhìn thấy hắn ra ra. Các ngươi đi ra ngoài trước ca, ta có mấy lời muốn cùng ra ra một mình nói chuyện. Trần Dật Long cũng không có cho mọi người cuộc sống cơ hội. Mọi người gặp Trần Dật Long ngữ khí kiên định cũng không nên nói cái gì. Trần Dật Long té xỉu nguyên nhân mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ ngươi điểm, quan cho bọn hắn tổ tôn đối thoại tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đêm vẫn là như vậy sự yên lặng, không có ai biết bọn họ tổ tôn nhị người ta nói những thứ gì, đã làm những thứ gì. Bất quá thứ hai trời sáng sớm tiểu truyền đến tin tức, Trần Dật Long bị tuyển vi Trần Thị người thừa kế, sau đó Trần Dật Long lại một lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 37, quyển thứ nhất chung kết. Chí tôn thổi sang này đã toàn bộ đã xong. Kế tiếp sẽ là quyển thứ hai. Quyển thứ hai trung hội đề cập đến rất nhiều hắc đạo chiến tranh, cũng đem bắt đầu liên quan đến trong thần thoại dung. Nói thí dụ như huyết tộc, giáo đình một ít đồ vật. Cảm ơn cho vị độc giả một tháng này đến đối cô đơn tại quyển thứ hai chung nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Cuốn mình cảm giác ghi không được tốt lắm, ta nhất định sẽ sửa. Cô đơn lần ghi, thỉnh mọi người có ý kiến gì tiểu cứ việc nói. Cô đơn nhất định sẽ sửa, còn có chính là thật to môn nhiều hơn đập bể phiếu hoa tươi A. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký. Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 38, quyển thứ nhất chương thứ nhất 2 năm. Mỹ Quốc, New York. Đây là một việc cổ kính gian phòng, trang nhã mà thở mạnh, có một cự đại giá sách, trên mặt toàn bộ là đóng buộc chỉ. Sách cổ, trong đó không thiếu chân quý truyền lại đời sau bản đơn lẻ, trong đó mấy thứ thương chu thanh đồng đỉnh khí càng dẫn nhân chú mục, còn có giá trị liên thành Minh Triều thành hóa đấu màu bồ đào vân đủ chén cùng thanh lung chính men khí, mấy tấm sơn thủy bút tích thực càng ngàn vàng khó mua. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet v.v.v. 6 cờ ít kết cổ. Bố trí như thế tuyệt không phải người bình thường có thể có được, hơn nữa trong lúc vô hình khí chất càng thường nhân khó có thể với tới, chính giữa tự viết đấu đại nói chữ, làm cho người rung động, thế bút không hề ngưng trệ, thiết bơi ngân phát thảo, có thể nói tuyệt phẩm. Một cái ngân phát lão giả đang tại sách bút luyện chữ, Tuế Nguyệt mặc dù đang dung mạo của hắn trên có khắc hạ dấu vết, nhưng là cũng giao phó hắn trải qua tang thương thành thục cùng trầm ổn. Sáng ngời hưu thần phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh ánh mắt làm cho người ta không dám trực tiếp. Bất kỳ một cái nào đối mặt người của hắn đều ở hắn tích lũy uy nghiêm cùng phát ra bảng đại khí thế trước mặt túi đầu, cung kính mà thành kính. Hai người trung niên vô cùng cung kính đứng ở lão giả sau lưng, yên lặng không tiếng động chờ lão nhân luyện chữ, trên mặt không có bất kỳ bất mãn biểu lộ. Tại lão nhân thiết bơi ngân phát thảo phía dưới một thủ đứng bạch hiệp khách hành sôi nổi tại trên giấy. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu con ngựa trắng. Tắp sấp như lưu tinh. Thập bước giết một người, ngàn dặm bất lưu đi. Việc gì phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Rảnh rỗi qua tín lăng ẩm, thoát kiếm đầu gối trước vượt qua. Đem trích đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu thắng. Ba chén nhà hứa, ngũ nhạc ngược lại vi nhẹ. Hoa mắt thai nong sau, khí phách tố nghe sinh. Cứu triệu vung kim truy, hàm đan trước khiếp sợ. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đòn rông thành. Có chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Ai có thể thư các hạ? Người già Thái Huyền trải qua. Toàn bộ thơ thủ pháp công tác liên tục, khí thế như cầu vồng, khiêu dược tiêu sái, rất có thanh liên say rượu phong phạm. Một bức chữ viết xong, lão nhân cầm lấy trong tay khăn tay xoa xoa tay hỏi, Hận Thiên, Nghịch Thiên, Tiểu Long gần nhất thế nào? Vẫn là như cũ, không phải cả ngày ngâm mình ở thư các lý, chính là cùng ngày nằm cá lao ra nầy đánh cờ, hoặc là chính là nuôi hoa lấy thảo. Trần Nghịch Thiên hồi đáp. Tuy nhiên Trần Vô Cực đối với chính mình cái này tứ đứa con gọi năm đại trưởng lao vi ra hỏa phi thường bất mãn, nhưng là đối với cái này hôn thê ma vương hại đời, tứ đứa con mình cũng không có cách nào. Trích có khỏe hay không khí trừng mắt liếc hắn một cái. 2 năm, hắn còn không có theo trong bóng ma đi tới sao. Si nhân. Si nhân. Trần Vô Cực lắc đầu cảm thán nói. Phụ thân, ta nghĩ ngài nhìn lầm rồi. Tiểu Long không phải bình thường người, hắn đã sớm liền từ thất tình trong bóng ma chạy ra. Như bây giờ chẳng qua là dấu tài thôi. Trần Hận Thiên nói ra. Hiểu rõ nhất Trần Giật Long cũng không phải của hắn phụ thân Trần Theo Thiên, cũng không phải của hắn mẫu thân Triệu Phỉ Tuyết. Mà là cái này từ nhỏ xem cái này hắn lớn lên nhị thúc. Bọn họ trong lúc đó quá nhiều tương tự sự Trần Hận Thiên rất sớm mà bắt đầu chú ý mình cái này cháu. Trầm tư một lát Trần Vô Cực đột nhiên nói ra, Hận Thiên, ngươi đi nhắc nhở một chút ngươi đại ca. Trần gia người thừa kế chỉ có Tiểu Long một người, làm cho cái kia cá con riêng cho ta an chia một ít. Đúng vậy, ta biết nói sao làm. Nói thật Trần Hận Trời cũng không thích đại ca của hắn Trần Bại Thiên cái kia cá con riêng, nói như thế nào Trần Giật Long cũng là chính thống Trần Thị đệ tử. Tốt lắm các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vô Cực nói xong liền xoay người sang chỗ khác nhìn qua trên tường cái kia cá nói chữ, tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình phục, mà ngay cả hắn hai cái đứa con thứ hai ra sao giờ đi ra ngoài hắn cũng không biết. Thật lâu theo Trần Vô Cực trong miệng toát ra một câu đến, có phải là đã cho ta già rồi, các ngươi tiểu đã quên 30 năm trước việc gì, cho là có cơ có thể thừa sao. Ta tuy nhiên già rồi nhưng là còn chưa tới hồ đồ thời điểm. Nói xong phanh một quyền oanh tại này bức đấu đại nói chữ thượng, này bức chữ trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Nhị ca, cái kia chuyện tình gia tộc hội nghị xử lý như thế nào? Trần Tân Hàm thản nhiên nói, nàng đương nhiên là kiên định không thể nghi ngờ đứng ở Trần Giật Long cái này một phương. Nhìn xem nho nhã nhưng không mất giảo hoạt thần thái địa Trần Hận Thiên cái này kế thừa phụ thân y bát nhị ca, nguyên vốn hẳn nên vi Trần Hận Trời cho lo Trần Tân Hàm nhiều ít có chút áy náy. Còn có thể làm sao? Đại ca thần kỳ không có có một điểm động tĩnh. Giật bay đứa nhỏ này ta cho rằng càng vốn cũng không phải là này khối có khiếu, làm người cũng thái âm tối. Bất quá có thiệt nhiều lão gia nảy đứng ở cái kia, nhất là Trần gia năm chi hiện tại phân chẳng phân biệt được nứt ra muốn xem phụ thân thủ đoạn. Trần Lịch Thiên trả lời đến. Chỉ sợ ngươi môn còn thiếu tính một người. Trần Hận Thiên lẩm bẩm nói. Ai? Trần Lịch Thiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói rất đúng? Trần Tân Hàm tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng lời còn chưa dứt đã bị đánh chặt đứt. Không sai, chuyện lớn như vậy hắn sẽ không mặc kệ. Trần Hận Thiên nói ra. Có hắn tại, hết thể an tâm. Trần Tân Hàm trong lòng đại tảng đá tựa hồ rơi xuống hạ. Trần Hận Thiên giận dữ nói, mặc dù nói hắn cũng không đồng ý Trần Giật Long giấu tài cách làm. Nhưng là cuối cùng là nhìn xem Trần Giật Long lớn lên. Cảm tình tự nhiên muốn so với giống như theo trong viên đá bỗng xuất hiện Trần Giật Bay thâm hậu. Trần Giật Bay cái này hợp pháp người thừa kế cũng không phải là do trưởng lão hội đưa ra, cũng không phải tộc trưởng mệnh lệnh, cho nên cũng không phải chính thống. Tiểu Long đứa bé kia không biết tại làm gì đó. Làm cái gì, đi trưởng lão hội 2 năm còn không ra, chuyên môn cùng mấy cái lao ra nảy đánh cờ. Hiện tại nguy hiểm đến đây chính mình cũng không biết tự bảo vệ mình. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người ra hại. Ngụy Thiên, ngươi quá coi thường Tiểu Long kéo, hắn 2 năm trước tiểu đã không phải là chúng ta có thể nhìn thấu. Mặc dù đang trên mặt cảm tình thất bại nhưng không thể phủ nhận hắn sát phạt thủ đoạn cùng thiết huyết cổ tay đã trò giỏi hơn thầy. Trần Hận Thiên đối cái này thân là Mỹ quốc hắc đạo hạch tâm đệ đệ cảnh cáo nói. Không sai, trải qua 2 năm bế quan hắn càng thêm thành thục, 2 năm trước bị giết phạt Thái Thịnh vô cùng triển lộ mũi nhọn, hiện tại rốt cuộc biết dấu tài. Hắn tuy nhiên người đang trưởng lão hội, nhưng chỉ sợ sớm có của mình bố trí. Ai cũng không biết hắn cái gì sẽ ra tay. Hắn ở trong tối, người khác ở ngoài sáng, bởi như vậy mới càng thêm đáng sợ. Trần Tân Hàm nhìn xem Trần Lịch Thiên nói ra, ánh mắt kia phảng phất tại nói cho Trần Lịch Thiên tiểu tử ngươi còn non cái này cũng nhìn không ra. Sự yên tĩnh trước cơn báo táp, ta phỏng chừng những lao gia hỏa kia muốn xui xẻo. Trần gia muốn thời tiết thay đổi. Trần Hận Thiên lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt, hẳn là nhúc nhích những kia ngồi không ăn bám lao gia này. Phụ thân gần chút ít năm thủ đoạn quá mức nhân tử. Hư Trần Tân Hàm tức giận nói. Một hồi gia tộc phân tranh đang tại Trần gia nổi lên, đáng sợ báo tố sắp đã đến. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 39, quyển thứ nhất chương thứ 2 gia tộc người thừa kế. Trắng hay đen tức là đại biểu chính phản cũng đại biểu âm dương, thiên địa mở. Thầy tướng số, mới có vạn vật. Bàn cờ tuy nhỏ lại dung nạp thiên địa chi biến hóa, nhật nguyệt chi thay đổi, triều đại chi hưng vong. Đại đạo không dấu vết, khả năng một ván cờ chính là đại đạo, lại có lẽ một chiếc trà cũng là đại đạo. Tinh thần biến đổi, nhật nguyệt thay đổi, triều đại hưng vong tất cả đều là nói. Vàng rơi tử thanh thúy hữu lực, không mất khí độ. Thiếu niên nhìn qua chú thị cuộc, thon dài hai ngón nhặt một khỏa bạch quân cờ, tinh thần cũng đang khó bề phân biệt sát trận chung bồi hồi. Mà ngồi khi hắn đối diện tuổi trẻ người lại khí định thần nhàn uống trà, du năm nhìn qua đối diện tuấn mỹ thiếu niên. Mà một vị dị thường cô gái xinh đẹp tử đang tại bọn họ bên người hầu hạ bọn họ nước trà. Nữ hài ánh mắt cũng không tại bàn cờ thượng, mà là đã rơi vào thiếu niên trên người. Ngốc tử đều nhìn ra ánh mắt kia chung chỗ bao hàm là cái gì. Đáng tiếc thiếu niên lại thủy chung bất vi sở động. Tiểu Long, hiện tại cuộc chính là khó bề phân biệt ta, ngươi dùng trải qua thân hãm cuộc tránh cũng không thể tránh, trốn không thể chạy thoát. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Trẻ tuổi người trong miệng lại phát ra vô cùng thanh âm giàn ua. Còn không phải lúc, dục điều dưỡng chi cần phải trước chương chi. Thiếu niên thản nhiên nói. Ha ha, ta muốn nhìn làm sao ngươi phá cái này bắt tiên quá hải trận thế. Người tuổi trẻ cười nói. Bắt tiên quá hải, vậy thì xem ta như thế nào chém thần Chu Tiên. Chu Tiên trận, nâng. Bằng. Thiếu niên một ngón tay bạch quân cờ rơi bàn, lập tức bàn cờ thượng sát khí nổi lên bốn phía. Hắc quân cờ vốn tại 8 khối địa phương trên nước toàn bộ bị chế, cứ theo đà này không ra 30 tay bạch quân cờ nhất định muốn chém hạ Đại Long, đại thế đã mất. Trẻ tuổi hy vọng của mọi người như thế thị sát Chu Tiên trận, sợ hãi than không thôi, rốt cục bỏ con nhận thua. Tiểu Long A, trận này sát khí quá nặng, ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn? Người tuổi trẻ bất an hỏi. Không nên ta ra tay tốt nhất, ta vừa ra tay nhất định là lôi đỉnh thủ đoạn. Thiếu niên nói sau đột nhiên biến mất. Ai? Có lẽ cũng chỉ có giết thần diệt tiên phương có thể trấn trụ cục diện. Người tuổi trẻ bi thương thở dài đến, hắn vi Trần Thị vận mệnh mà bi ai. Lão sư, ngài cùng thiếu chủ đối thoại rốt cuộc là có ý gì a? Tâm dựa vào ngu ngưng nghe không rõ. Đứng ở một bên tâm dựa vào trông thấy Trần Giật Long đi không khỏi lớn mặt hỏi. Không biết rất tốt, không biết rất tốt a. Trẻ tuổi người lẩm bẩm nói. Tâm dựa vào ngươi có phải hay không ngưỡng mộ trong lòng thiếu chúa ơi? Người tuổi trẻ đột nhiên xoay đầu lại nhìn qua tâm dựa vào hỏi. Ân. Tâm dựa vào không có ý tứ nhẹ gật đầu, mặt mặt đỏ hả, xấu hổ đều có thể bài trừ đi ra nước đây. Ha ha, cái này có cái gì không có ý tứ, thiếu chủ còn trẻ anh hùng, mà ngươi cũng đang đương 28 phương hoa. Trai tài gái sắc, lẫn nhau hâm mộ là chuyện rất bình thường. Người tuổi trẻ trêu chọc nói. Chính là. Tâm dựa vào nghĩ đến Trần Giật Long đến lần 2 năm cùng lời của mình đã nói tổng cộng lại đều không cao hơn 10 câu. Hơn nữa tổng là đối với nàng rất lãnh đạm, tuy nhiên mình thích hắn nhưng mình dù sao cũng là nữ hài tử. Mỗi lần nghĩ tới đây, tâm dựa vào đều ủy khuất muốn khóc. Tâm dựa vào à, cái này ta không giúp được ngươi, nhưng ta nhưng dùng nói cho ngươi biết ngươi nếu quả thật yêu mến thiếu chủ liền phóng hạ ngươi nữ hài tử rụt rẻ à. Dùng lòng của ngươi đi ấm áp hắn, có lẽ có một ngày hắn trở lại nói cho ngươi biết những thứ gì. Nói lắc đầu theo tại chỗ biến mất. Cả cái gian phòng Trích Thịnh Hạ tâm dựa vào một người yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Trần thị trưởng lão viện một gian đu tĩnh rất khác biệt trong phòng, Trần Giật Long chính tại chăm sóc của hắn nuôi hoa cỏ. Giờ phút này hắn tràn đầy sự yên lặng an tường khí tức, gian phòng trên bàn bày đặt một phần cùng ngày báo chí. Báo chí trang đầu thật to tiêu đề viết Trung Quốc 7 đại thần bí xí nghiệp trong vòng một đêm đều xâm nhập thế giới trước 50 cường xí nghiệp. Đột nhiên Trần Giật Long nhãn trung hồng quang lóe lên, Hoàng Kim 12 đem tới gặp ta. Xoạt thoáng cái 12 đạo bóng người trong nháy mắt ra trước tiên ở Trần Giật Long sau lưng. Trong 12 người thập nam lưỡng nữ, nam đều bị anh tuấn xuất khí, nữ không bất mỹ lệ động lòng người. Bọn họ thấy Trần Giật Long xoạt toàn bộ quỳ một chân trên đất cùng kêu lên nói ra, Hoàng Kim 12 đem gặp qua chủ nhân, cung nên chủ nhân xuất quan. Đứng lên đi. Theo như ngươi nói, thấy ta không cần quỳ. Trần Giật Long bất đắc dĩ nói. Từ lúc Hoàng Kim Thập sắp sửa quỳ trước mặt hắn thời điểm nói qua từ nay về sau nhìn thấy chính mình không cần lại quỵ, nhưng 12 gia hỏa chính là cố chấp không chịu nghe. Còn nói cái gì không thể rối loạn chủ tớ chi để ý. Nhưng mà Hoàng Kim này thập tương thị ở đâu ra? Như thế nào lại nhận thức Trần Giật Long là việc chính? Cái này còn muốn nói ra 2 năm trước Trần Giật Long tỉnh lại cái kia cá buổi tối. 2 năm trước? Các ngươi đều đi ra ngoài trước ca. Ta nghĩ cùng ra ra một mình nói chuyện. Yên tâm đi ta không sao. Mọi người gặp Trần Giật Long nói như thế, cũng không có gì hay do dự tiểu đều ra khỏi. Như lại trong phòng chỉ còn lại có Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực. Ra ra, ta biết rõ sự tình lần này là ngươi một tay điều khiển đúng hay không? Thấy mọi người đi xa Trần Giật Long Phương mới mở miệng hỏi. Chứng kiến cháu nội lúc này như thế tiểu tụy mô dạng Trần Vô Cực trong nháy mắt lão lệ tung hành, lúc này hắn mới phát hiện cái gì Trần tộc phục hưng cái gì gia tộc nghiệp lớn đều không có chính mình cá thương yêu nhất cháu nội trọng yếu. Trần Vô Cực hắn dù sao cũng là một cái sinh động có cảm tình người A. Cùng Trần Giật Long ở chung 10 năm, 10 năm chung giáo thụ hắn tri thức, dạy hắn làm người chi đạo. Cùng hắn huấn luyện, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ hắn hết thảy khoái hoạt cùng bi thương. Mặc dù mình luôn một bộ giáo huấn người bộ dạng, ai có thể lại biết mình đối đứa cháu này yêu tha thiết. Trần Vô Cực đối Trần Giật Long yêu thích vượt qua bất luận kẻ nào, thậm chí vượt qua đối với hắn con thứ ba Trần Theo Thiên yêu thích. Đối với Trần Theo Thiên, Trần Vô Cực hơn nữa là một phần anh hùng tương thích tình. Mà đối với Trần Giật Long thì là trưởng bối tự ái. Ai có thể minh bạch một cái năm cận cổ lưa thưa chả có gì lão người không thể tìm được chính mình thương yêu nhất cháu nội tha thứ là loại bi thương tâm tình. Lúc này Trần Vô Cực cảm giác mình gần đây kiên trì gì đó tại chính mình đứa cháu này trước mặt không đáng một đồng. Hắn hiện tại thầm nghĩ tại chính mình xuống mộ trước tìm được Trần Giật Long tha thứ. Tiểu Long, chuyện này là Gia Gia không đúng, Gia Gia không nghĩ tới sẽ đối với ngươi có lớn như thế thương tổn. Nếu như ta biết rõ là kết quả như vậy, cho dù chết Gia Gia cũng sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu Long đừng hận Gia Gia, Gia Gia thật sự. Nhìn qua lên trước mắt cái này Trần Tình Trần Thị gia tộc tộc trưởng, Trần Giật Long đột nhiên minh bạch hiện tại trước mắt lão nhân này không còn là trăm năm Trần Thị tộc trưởng, cũng không còn là Quát Tháo thương trưởng quỷ thương. Hắn chỉ là một bình thường lão nhân, một cái muốn mời cầu cháu nội tha thứ từ ái trưởng giả. Nhìn qua Trần Vô Cực khóc thuật, Trần Giật Long không có do cái mũi đau xót nói, ta cho tới bây giờ đều không có hận qua Gia Gia, chưa từng có. Thật sự. Tiểu Long. Trần Vô Cực nghe xong cháu mình lời nói kích động không hiểu. Gia Gia, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện lần này ta phi thường cảm tạ ngài. Bởi vì ngươi có dạy ta bài học, thế giới là sự thật, không có đồng thoại cũng không có thế ngoại đảo viên. Thế giới này là thực lực đương tôn thế giới, coi như song tình yêu cũng đồng dạng. Tại trước kia 10 năm chúng ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, luận mưu lược luận võ công ta tự nhận là đã trò giỏi hơn thầy. Tại quân khu lúc huấn luyện ta thông qua thế giới cấp cao nhất bộ đội đặc chủng huấn luyện, tại hắc đạo lịch lãm giờ ta đại sát tứ phương, đùa những kia cáo giả xoay quanh. Đã trở thành hắc đạo tân quý. Tiểu tại ta cho rằng ta vô địch thiên hạ thời điểm, là ngài làm cho ta hiểu được sự tình không phải như vậy. Cũng không phải ta vô địch thiên hạ mà là ta 10 năm này quá thuận. Lợi, không có gặp đến tổn thất nặng nề. Đã trải qua chuyện này ta biết rằng, cũng cho ta hiểu được chính mình cũng không phải không gì làm không được. Ít nhất tại cảm tình phương diện này ta là ngu ngốc. Điển hình ngu ngốc. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi, Gia Gia, đây là ta trong đời là tối trọng yếu nhất bài học. Ta sẽ thường xuyên dùng hắn đến tỉnh ngủ của mình. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Trần Vô Cực tiếp xúc rung động lại vui mừng, Tiểu Long lớn lên. Lớn lên. Hai người giúp nhau nhìn chăm chú thật lâu, Tiểu Long chuyện này cuối cùng là Gia Gia không đúng, ngươi chịu tha thứ ta, ta đã thật cao hứng. Về phần Trần Thị tộc trưởng ngươi không muốn tiếp nhận ta cũng vậy không miễn cưỡng, ngươi còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần Gia Gia có thể làm được nhất định giúp ngươi hoàn thành. Không bằng Gia Gia giúp ngươi. Trần Vô Cực nói lộ ra thị sát biểu lộ, Trần Giật Long như thế nào lại không biết Gia Gia của hắn nghĩ gì. Vì vậy liền cắt đứt Trần Vô Cực lời nói. Yêu mặt đối lập không phải hận, mà là khôn cùng lạnh lùng. Âu Dương gia sẽ theo hắn đi a, ta nghĩ muốn chỉ có một, tức là Gia Gia có thể làm được cũng là Gia Gia muốn làm. Trần Giật Long thản nhiên nói. Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, vô luận cái gì nguyện vọng Gia Gia cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Trần Vô Cực lời thề son sắt nói. Tuy nhiên cháu nội tha thứ hắn, nhưng trong lòng của hắn tổng thì không cách nào bình tĩnh, nghĩ vì cháu nội làm chút ít cái gì tài năng an tâm. Trần Giật Long lo lắng thật lâu mới mở miệng nói ra. Ta muốn kế thừa Trần Thị tộc trưởng vị. Cái gì? Yêu cầu này làm cho Trần Vô Cực trợn mắt há hốc mồm. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, quyển thứ nhất chương thứ 3 Hoàng Kim 12 đêm. Cái gì? Ngươi là hay nói giỡn a? Trần Vô Cực nghe xong Trần Giật Long yêu cầu thật sự không biết là nên cao hứng hay là nên kinh ngạc. Làm cho Trần Giật Long kế thừa Trần Thị là Trần Vô Cực cho tới nay mộng tưởng cùng hy vọng, nhưng Trần Giật Long ở phía sau nói ra muốn kế thừa Trần Thị cái này làm sao có thể làm cho Trần Vô Cực không kinh ngạc. Ta là nói thật. Trước kia ta tiểu ham chơi không hiểu chuyện, luôn muốn trốn tránh này phần ta hẳn là thừa nhận gia tộc trách nhiệm. Khi đó ta cuối cùng hy vọng có một thế ngoại đào nguyên. Ta có thể cùng ta người yêu dắt tay chơi thuyền năm hồ, trải qua trích ao ước quên ương không ao ước tiên cuộc sống. Tựa như hậu chủ Lý Dục trong thơ miêu tả đồng dạng, bọt nước cố ý ngàn trượng tuyết, đào lý không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn luân, trên đời như nông có mấy người. Một trạo xuân phong một lá thuyền, một luân kén sợi chợt nhẹ cái móc. Hoa mãn chữ, rượu mãn âu, vạn khoảnh sóng chúng phải tự do. Đáng tiếc ta hiện tại phát hiện ta sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Sự phát hiện này thực thế giới khắp nơi tràn đầy đấu tranh, nào có cái gì thuần túy thế. Ngoại đào nguyên, nào có cái gì trích ao ước quên ương không ao ước tiên cuộc sống. Những kia đều là gạt người, thế giới này chân thật nhất chính là thực lực. có đủ thực lực ngươi có thể sáng tạo chỉ thuộc về chính ngươi thế ngoại đảo nguyên, có cũng đủ là thực lực ngươi mới có thể tiêu dao. Có đủ thực lực thế giới mới sẽ cùng theo ngươi chuyển động, mới có nữ hải tử đối với ngươi nói chúng ta đi qua trích ao ước quên ương không ao ước tiên cuộc sống á, nếu như không có thực lực, hết thệ cũng chỉ là không chung lâu cát. Cho nên ta muốn kế thừa Trần Thị, ta muốn khống chế vận mệnh của mình. Trần Giật Long theo lời hết thệ đều là của hắn chân thật cảm thụ, mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà chính thức chính là phù hợp sự phát hiện này thực mà tả. N khóc thế giới cách sinh tồn. Nghe xong Trần Giật Long cái này phiên thoại, Trần Vô Cực trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn vì cháu mình rốt cục thể nghiệm đến cuộc sống phức tạp cùng xã hội nhược nhục cường thực cuộc sống sự thật chỗ cao hứng. Hắn vì cháu mình đối thực lực cực đoan cái nhìn mà lo nghĩ. Hắn vì cháu mình cái này đoạn như thế bị thương cảm tình mà đau lòng. Trầm mặc thật lâu, Trần Vô Cực mở miệng nói, Tiểu Long ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, khai cung không quay đầu mũi tên. Một khi ta tuyên bố ngươi vi Trần Thị người thừa kế sau tiểu không còn có vãn hồi dư âm. Cái này Trần Vô Cực cũng là vi Trần Thị tương lai thận trọng lo lắng. Hắn không muốn bởi vì Trần Giật Long nhất thời xúc động chôn vùi Trần Thị. Ta không oán không hối. Trần Giật Long nhìn qua Trần Vô Cực con mắt kiên nghị nói. Được rồi. Ta ngày mai sẽ đối ngoại tuyên bố đem ngươi trở thành ta Trần gia người thừa kế duy nhất. Trần Vô Cực vỗ Trần Giật Long vai nói ra. Chính là lúc này Trần Thị trong lịch sử hai vị cự nhân chính thức bắt đầu rồi bọn họ vì Trần Thị mở cương rộng rãi thổ phấn đấu lịch trình. Còn có, ta hy vọng đến trưởng lão viện bế quan. Trần Giật Long lần nữa ném kế tiếp trọng bùng tấn. Cái gì? Bế quan? Ngươi hiện tại công lực coi như song năm đại trưởng lão cũng theo không kịp, ngươi còn bế quan sao? Trần Vô Cực cũng không biết Trần Giật Long bản cổ truyền thừa sự, Trần Giật Long cũng không muốn nói cho Trần Vô Cực chuyện này. Bế quan không chỉ là vì tu luyện, cũng là muốn nhiều hơn học tập trưởng lão hội thư các trung tri thức. Ta hiện tại năng lực còn không cách nào khống chế Trần Thị, học tập là phải. Trần Giật Long giải thích đến. Trần Vô Cực nghĩ nghĩ với, học tập dù sao không phải chuyện xấu, cho nên cũng đáp ứng. Tốt lắm ra ra, không còn sớm ngài đi về nghỉ ngơi đi. Trần Giật Long xem có chuyện đều an bài đã xong liền không nghĩ nhiều cùng Trần Vô Cực nói cái gì. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ra ra hãy đi về trước. Nói Trần Vô Cực hướng ngoài cửa đi đến, thông qua khuya hôm nay nói chuyện Trần Vô Cực thu hoạch rất lớn, có thể tính thắng lợi trở về. Hắn không chỉ có chiếm được cháu nội tha thứ nhưng lại xử Trần Giật Long quyết định kế nhiệm Trần Thị tộc trưởng vị trí, trong nội tâm coi như là lão nghi ngờ an ủi. Trần Vô Cực đi rồi Trần Giật Long đi đến trên ban công điểm điều thuốc, nhìn qua mãn thiên tinh đấu Trần Giật Long tâm tình thủy chung không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn còn có chuyện không có giải quyết, thì phải là Long Phách vấn đề. Chính mình đi từ nay về sau Long Phách làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm cho người ta lăng đục sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng, Long Phách là Trần Giật Long tâm huyết, như thế nào tùy ý làm cho người ta khi dễ? Nhưng lần này mình đi quá mau không có thời gian bố trí, hơn nữa chính mình bế quan cũng không biết bao lâu thời gian. Cũng không thể phía sau màn điều khiển, cái này thật sự là hao tổn tâm trí vấn đề. Tiểu tại Trần Giật Long vi Long Phách việc đau đầu thời điểm, đột nhiên Trần Giật Long cảm giác có người ra hiện tại sau lưng của mình. Trần Giật Long hạng tu vi, thậm chí có người hội thần không biết quỷ không hay ra hiện tại hắn sau lưng, cái này khiến cho hắn lại càng hoảng sợ, vì vậy lập tức hồi quá thân lai xem xét. Cái này xem xét không quan trọng, do Trần Giật Long nhảy dựng. Có 12 mặc hoàng kim khôi giáp người quỵ tại phía sau mình. Thấy mình xoay người lại liền cùng kêu lên hô, Hoàng Kim 12 đem gặp qua chủ nhân. Trong thanh âm bao hàm vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cái này sự Trần Giật Long càng thêm kỳ quái, chính mình khi nào thì thụ qua những này người hầu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi nhận thức ta sao? Trần Giật Long mở miệng hỏi đến. Chúng ta là Hoàng Kim 12 đem, ngài là chủ nhân của chúng ta. Trong 12 người người cầm đầu trả lời đến. Trần Giật Long nghe xong cái này trả lời thiếu chút nữa không có thổ huyết. Hảo cái này đáp án bằng cái gì cũng chưa nói. Ngu ngốc, có ngươi trả lời như vậy chủ nhân vấn đề ư, cái này không phải là cái gì cũng chưa nói. Chủ nhân hạ phàm, dùng trải qua quên đời trước sự. Chúng ta phải giải thích cho hắn tin tưởng mới được. Lúc này một nữ hải tử ngọt ngào thanh âm vang lên. Trần Giật Long cũng không có chú ý trong lúc này lại có nữ hải tử. Đang tại Trần Giật Long kỳ quái thời điểm cái kia ngọt ngào như lưu thủy bản thanh âm lần nữa vang lên. Khải Bình chủ nhân, chúng ta là chủ nhân kiếp trước thuộc hạ. Tại chủ nhân hay là đế lệ trí tôn thời điểm dùng vô thượng pháp lực sáng tạo chúng ta 12 người, cũng có thể nói ngài chính là chúng ta phụ thần. Về sau chủ nhân đầu thai nhân gian, chúng ta liền cùng chủ nhân mất đi liên lạc, chúng ta tại tam giới chung tìm chủ nhân mấy ngàn năm. Hôm nay chúng ta đột nhiên cảm giác được chủ nhân năng lượng ba động, cho nên tìm đã tới. A, nguyên lai là như vậy a. Các ngươi trước đứng lên đi. Trần Giật Long nghĩ thầm, ta dựa vào, ta khi nào thì tạo như thế nào một đám biến thái thủ hạ a. 12 người nghe xong Trần Giật Long lời nói đều đứng lên, lúc này Trần Giật Long mới đánh giá cẩn thận bọn hắn. Cái này 12 người trung thập nam hai nữ, nam có anh tuấn, có tiêu sái, có cương nghị, có tuấn mỹ, mà nữ một cái cổ điển, còn có một hoạt bát. Trần Giật Long nhìn xem bọn họ nghĩ thầm ta kiếp trước nhất định là cái biến thái, tạo ra nhiều như vậy cá thực lực siêu cường, rồi lại tất cả tính cách đặc điểm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là cái này 12 người các trường đều là trong đám người cực phẩm rồi lại hiện ra người các loại bất đồng tướng mạo đặc thù. Thật sự là kỳ quái, chính mình kiếp trước không phải người điên chính là cá ngu ngốc, Trần Giật Long trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Các ngươi đều tên gọi là gì a? Các ngươi cũng biết ta chuyển thế lời cuối sách được gì đó không nhiều lắm. Trần Giật Long hỏi. Chủ nhân kiếp trước cũng không có cho chúng ta thủ danh tự đặt tên, hắn yêu mến dùng con số bảo chúng ta. Chúng ta cũng tốt nghĩ có tên của mình a, không bằng chủ nhân ngài thay chúng ta lấy a. Cái kia so sánh hoạt bát nữ hài nói đến. Nghe xong nữ hài lời nói 12 người đều bị chờ đợi nhìn qua Trần Giật Long. Xem thấy bọn họ như thế chờ đợi mục quang Trần Giật Long không nghĩ chối từ, vì vậy nói ra, các ngươi theo như trình tự lập ta thay các ngươi thủ danh tự đặt tên. Nghe xong Trần Giật Long lời nói 12 người theo thứ tự đứng vững chờ đợi Trần Giật Long bàn tên cho. Trần Giật Long nghĩ nói ra, lão đại Lãnh Huyết, lão nhị Vô Tình, lão tam Truy Mệnh, lão tứ Buôn Lôi, lão ngũ Tiêu Chớp, lão lục Đoạt Phách, lão thất Thiên Phòng, lão bát Hàn Mưa, lão cửu Câu Nguyệt, lão thập Tiêu Dao. Còn có hai cô bé, hoạt bát cái kia cá gọi Tư Tư, ôn nhu cái kia cá gọi Huyền Truyện. Như thế nào đối tên của các ngươi còn hài lòng không? Cảm ơn chủ nhân, chúng ta rốt cục có tên. 12 người hưng cao thái nhóm đều toát ra. Nếu không Trần Giật Long trước dùng cách âm kết giới bao phủ cả cái gian phòng, chỉ sợ cả theo thiên nguyên đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhìn xem Hoàng Kim 12 đem như tiểu hài tử đồng dạng hoan hô, Trần Giật Long trong nội tâm cũng tràn đầy vui sướng. Đột nhiên hắn phát hiện, cái kia ôn nhu huyền chuyện tựa hồ cũng không vui, vì vậy hắn liền mở miệng hỏi đến, làm sao vậy, huyền chuyện, đối tên của ngươi không hài lòng, vì cái gì không vui? Chủ nhân không vui, ta như thế nào lại vui vẻ? Vừa mới đến thời điểm ta liền phát hiện chủ nhân có tâm sự, chính là chủ nhân tình nguyện để ở trong lòng cũng không nguyên cùng chúng ta chia sẻ. Cái này sự huyền chuyện làm sao có thể cao hứng đứng dậy? Huyền chuyện ai hoàn đến? Trần Giật Long nghĩ thầm, bọn họ như thế nào sẽ biết ta có phiền lòng sự? Kỳ quái. Chủ nhân không cần kỳ quái, chúng ta vốn là ngài chỗ tạo, cùng ngài tâm tâm tương thông. Cho nên ngài có cái gì phiền não chúng ta đều sẽ biết. Từ từ nói ra. Thỉnh chủ nhân cho phép chúng ta, vì ngài vai hề. Nói Hoàng Kim 12 đem lần nữa quỵ trên mặt đất. Các ngươi trước, ta nói cho các ngươi biết cũng được. Vì vậy Trần Giật Long tướng muốn bế quan cùng Long Phách phiền não nói ra. Mọi người vừa nghe vui mừng, cái này còn không đơn giản sao. Chúng ta 12 người một đêm trong diệt cho nên hắc đạo không thì xong rồi. Như vậy tiểu trái với du đùa giỡn quy tắc. Sẽ không thú vị. Trần Giật Long lắc đầu nói ra. Này chủ nhân định làm như thế nào? Vô Tình hỏi. Ta muốn có thế lực của mình nhưng cũng chỉ dùng để siêu năng thủ đoạn lấy được, các ngươi nói phải làm gì? Chủ nhân. Những năm gần đây này chúng ta vì tìm ngài nhân gian cái gì ngành sản xuất không có làm qua. Chúng ta có phương diện này kỹ năng, ha ha cho dù không cần pháp lực, chúng ta đồng dạng có thể. Tư Tư nhìn qua Trần Giật Long nói đến. Thật sự, Trần Giật Long không thể tin được nhìn xem bọn họ. Hoàng Kim 12 đem mỉm cười nhìn qua Trần Giật Long, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đây là một không ngủ đêm. Trần Giật Long cùng Hoàng Kim 12 đem quy hoạch 5 năm chiến lược bố trí, do Lãnh Huyết cùng Vô Tình tọa trấn Long Phách. Mà Lão Tam Truy Mệnh, Lão Tứ Buôn Lôi, Lão Ngũ Tia Chớp phân biệt đến Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy ba chỗ dùng bất đồng bang phái thông một cái này ba chỗ dưới mặt đất thế lực dùng để bảo vệ xung quanh Long Phách. Còn lại 7 người phân biệt dùng điện tử, ăn uống, bất động sản, giải trí, truyền thông, y dược, châu náu đẳng 7 đại ngành sản xuất nhập chủ bạch đạo. Vì từ nay về sau Trần Giật Long phát triển trải đường. Kế hoạch từ tối nay trở đi bắt đầu chấp hành, Trần Giật Long cũng thông chi Long Phách các đại đường chủ một ít tương quan sự tình. Nếu lần này bất tử, sau khi trở về ta nhất định trở thành trên thế giới có tiền nhất, có thế lực nhất người. Trần Giật Long nhìn qua sự yên lặng bầu trời đêm căm giận nghĩ đến. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 41, quyển thứ nhất chương thứ tư tranh đấu gay gắt, thượng. Trần gia trưởng lão hội. Gần nhất tình huống như thế nào, báo cáo xuống. Điện thoại rất nhanh đọc, về đúng tờ. Trần Giật Long bên cạnh chăm sóc một chậu vạn niên thanh vừa nói. Tại ngài không tại 2 năm chung, Long Phách tiếp tục ổn định phát triển nhân số đã vượt qua 30 vạn người. Long phách quân chính quy cũng vượt qua 15 vạn. Bát đại phân đường y nguyên không thay đổi chính là nhiều người một điểm. Hơn nữa 2 năm chung chúng ta đánh lùi Hắc đạo liên minh 5 lần đại tiến công. Hiện tại hết thể cơ bản bình thường. Vô tình hồi đáp. Không sai, không sai. Này Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy tình huống. Trần Giật Long quay đầu lại hỏi nói truy mệnh, buôn lôi, tia chớp. Lao tam truy mệnh, lao tứ buôn lôi, lao ngũ tia chớp ngươi xem nhìn ngươi, ta xem ta. Không người nào dám nói chuyện, bọn họ cùng một chỗ cúi đầu không dám nhìn Trần Giật Long con mắt. Cuối cùng 3 người hay là nổi giận dũng khí, tiến lên một bước phanh quỷ gối Trần Giật Long trước mặt, chúng ta có bị chủ nhân nhờ vả, Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy mặc dù lớn bộ phận đã tại chúng ta trong khống chế, nhưng là còn có số ít ương ngạnh bang phái không có diệt trừ, thỉnh chủ nhân trách phạt. Đứng lên đi, cái này không trách các ngươi. 2 năm thời gian có thể có thành tựu như thế sớm dùng vượt ra khỏi dự liệu của ta. Còn có những bang phái kia các ngươi tiểu không cần hỏi, tiểu đưa bọn họ đặt ở vậy đi. Nói Trần Giật Long tiểu tiến lên đi nâng bọn họ. Hoàng Kim 12 đem gặp chủ nhân cùng kiếp trước đại hữu bất đồng, đối lợi bọn hắn so với kiếp trước thân cận nhiều hơn. Trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Trên buôn bán sự ta tại trên báo chí đã thấy được, làm không tệ. Các ngươi đều làm rất tốt, bất quá các ngươi thành thật nói cho ta biết, hữu dụng hay không pháp lực. Trần Giật Long hỏi tiếp đến. 12 người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám trả lời. Dùng một chút cũng không có vấn đề gì, bất quá đừng quá quá, nhớ rõ muốn có chừng có mực, hiểu không? Trần Giật Long cảnh cáo bọn họ nói đến. Nghe Trần Giật Long nói như thế, 12 người giống như đại xá, trong nội tâm không khỏi cao hứng lên. Chủ nhân, lần này bảo chúng ta tới có phải là có chuyện gì hay không a? Chủ nhân xuất quan có phải là phải về quốc chủ cầm đại cục a? Hoặc Bát Tư Tư không hề bận tâm hỏi. Thông chi các ngươi phía trước một là nghĩ nói cho các ngươi biết ta đã xuất quan. Có cái gì không giải quyết được sự có thể tới tìm ta. Còn có chính là trong chỗ này còn có chút sự ta vẫn không thể về nước. Quan trọng nhất là tại ta trở lại trước khi đi không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Bạch hai nhà hết thảy gây dựng lại vấn đề chờ ta trở về rồi hay nói. Kỳ thật 2 năm trước Trần Giật Long kế hoạch là chính mình vừa xuất quan trở về quốc cử hành Hắc Bạch hai nhà gây dựng lại, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể về nước. Sợ Hoàng Kim 12 đem hành động thiếu suy nghĩ cho nên mới đưa bọn họ kêu đến. Nói cho bọn hắn biết ý nghĩ của mình. Là, thuộc hạ khẩn tuân chủ nhân chi lệnh. Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi. Có việc ta sẽ triệu hoán các ngươi. Trần Giật Long khoát tay hào ý bảo bọn họ trở về. 12 người đột thoáng cái tại chỗ biến mất. Năm đó bản cổ cho Trần Giật Long hỗn độn quyết tổng cộng 6 tầng, mà Trần Giật Long bất kể thế nào cố gắng cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 2. Trần Giật Long nghĩ thầm có thể là chính mình trích phá bản cổ 2 đạo phong ấn A mà hỗn độn quyết quy tắc trung càng hội thiên hạ chi đại thừa. Cơ hồ bao gồm thế gian tất cả công pháp. Trần Giật Long tìm hiểu 2 năm cũng không có phải biết trong đó vạn nhất. Mà đế lệ quyết dù sao cũng là đời trước sử dụng, có Giang Sơn xã tắc đồ luyện tập đứng dậy càng thêm làm ít công to. Hiện tại Trần Giật Long đế lệ quyết đã luyện đến đệ bát trọng, lúc ấy Trần Giật Long xuất quan lúc, có thể nói phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Hơn nữa Trần Giật Long tại càn khôn giới chung cũng tìm được rồi thiệt nhiều tiên thiên chí bê. O, thì như thiên địa nghiên mực, bản cổ tháp A. Cho tới nước cho hoa thủy Trần Giật Long, nhìn qua ngoài cửa sổ rọi vào ánh mặt trời chói mắt, không khỏi thì thào đến, Trần Giật bay, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Đài Loan, Khổng gia biệt thự. Cái này ngôi biệt thự hay là Khổng gia tổ tiên chỗ xây, có thể nói là truyền thống Trung Quốc thức cùng Tây phương mở ra thức đem kết hợp kiến trúc, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao môn sảnh hòa khí phái cửa chính, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển thị rõ ung dung hoa mắt. Thật thà mà tinh xảo, có vẻ tự nhiên. Thoải mái, nghỉ ngơi, chất phác, cùng đình viện hôn trình độ đài, bể bơi, hành lang gấp khúc đem kết hợp, hiện ra một loại mỹ quốc nông thôn phong tình cuộc sống cách điệu. Ngắn gọn đối xứng đột hiện trầm ổn, tất cả gian phòng đều vi đoan chính hình tứ phương, công năng không gian phân chia cùng vị trí bố cục thể hiện nước Đức thức nghiêm cẩn. Văn nhã tinh xảo không thiếu thư thích, cửa hiên, môn sảnh hướng nam bắc giang ra, phòng khách, phòng ngủ đẳng thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ, nhà hàng nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao hòa. Truyền thừa Trung Hoa truyền thống kiến trúc tinh túy, bảo trì truyền thống kiến trúc tan ra tao nhã, ngắn gọn, lộng lẫy tại một thể đặc biệt nghệ thuật phong cách. Dùng thiên nhiên vi quy dựa vào, tôn sùng nho giáo, kiêm xúc nói, thích, hàm ẩn xúc tú, áo tích trang nhã. Có thể nói biệt thự này văn hóa giá trị xa xa vượt ra khỏi hắn bất động sản giá trị, nghe nói có người xảy ra 15 tỷ đài tệ muốn cho Khổng gia nhượng suất căn biệt thự này, bất quá Khổng gia không có đồng ý lúc này Khổng gia đến đây 2 vị khách không mời mà đến. Cái này 2 cái tự nhiên là vì cùng Trần Giật Long tranh đoạt Trần gia quyền kế thừa Trần Giật bay cùng Trần Thị Đài Loan tổng tài Tư Mã Thiếu. Vì cái gì trước lựa chọn đến Khổng gia? Kỳ thật đó là có đạo lý của bọn hắn. Tưởng, Tống, Khổng, Trần tứ đại gia tộc theo 1949 năm theo Tưởng Giới Thạch đi vào Đài Loan cho tới hôm nay 50 tại năm, có thể nói thâm căn cố đế, không thể dao động. Tưởng gia Tưởng Giới Thạch cùng con của hắn Tưởng trải qua quốc hai đời người cố gắng đã trở thành một cái khổng lồ hàng không mẫu hạm thức gia tộc. Gia tộc này dùng chính trị lập nghiệp hôm nay vẫn là chủ đánh chính trị bài, nhưng mà cũng tồn tại kinh tế, hắc đạo thành viên. Tuy nhiên Tưởng gia thế lực cự đại, nhưng là qua cùng Ngư Long hỗn tạp ý kiến không thống nhất, cho nên cũng không có trở thành Tư Mã Tiếu chọn lựa đầu tiên hợp làm đối tượng. Mà Tống gia mặc dù đang Đài Loan có hơn phân nửa sản nghiệp, chính là Tống gia hoạch tâm cũng đang Mỹ quốc. Hơn nữa cùng Trần Vô Cực giao tình không cạn, mà Trần Vô Cực lại một mực không đồng ý Trần Giật Bay hợp pháp người thừa kế địa vị, cho nên tìm Tống gia hỗ trợ không thể nghi ngờ là không lựa chọn sáng suốt. Mà tứ đại gia tộc Trung Trần gia chẳng qua là Trần Thị một cái khôi lỗi chi nhánh mà thôi. Hết thảy tất cả đều phải nghe lệnh bởi Trần Vô Cực, duy Trần Vô Cực đầu ngựa là xem. Như vậy gia tộc càng thêm không thể nể trọng. Mà hiện tại chỉ có Khổng gia có thể, bọn họ có thực lực này cùng điều kiện. Hơn nữa Khổng mọi nhà tộc chỉ một, có thể nói như vậy chỉ cần Khổng mọi nhà trường Khổng Sa Bay Liệm đồng ý, này phải có được cả Khổng gia. Hơn nữa nghe nói Khổng Sa Bay Liệm có một năm phương song thập cháu gái, cái này vừa vặn phù hợp đám hỏi điều kiện. Khổng tiên sinh, mạ muội phía trước xin hãy tha lỗi. Tư Mã Tiếu đang nhìn mình đối diện lão nhân khách khí nói. Tư Mã Tổng Tài khách khí, Tư Mã Tổng Tài có thể tới quả thực làm cho Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lao đầu tử ta cao hứng còn không kịp. Song Phương cũng biết đây chẳng qua là một ít chàng diện thượng lời khách sáo thôi, lời khách sáo nói xong này sao muốn bắt đầu chính đề. Khổng Sa Bay Liệm như thế nào lại không biết Tư Mã Tiếu lai ý. Hắn chỉ là một thằng giả bộ hồ đồ thôi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đúc kết lần này sâu không thấy đáy nước đục, nhưng hắn là thương nhân. Nếu có lớn đến có thể làm cho hắn tâm động chỗ tốt lời nói lại khác đương đường luận. Trận này đàm phán tử vừa mới bắt đầu chính là không công bình, quyền chủ động một mực khống chế tại Khổng Sa Bay Liệm trong tay. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, Tư Mã Tổng Tài đi vào ta đây rốt cuộc vì cái gì sự à? Khổng Sa Bay Liệm là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Ha ha, lần này phía trước Đài Loan là vì Trần Thị tìm kiếm hợp tác minh hiếu. Tư Mã Tiếu đẩy kính mắt, xấu hổ nói. Tư Mã Tiếu nghĩ thầm ngươi lão bất tử đây không phải biết rõ cố vấn sao. Hừ. A. Tìm kiếm minh hiếu. Là vì Trần Thị tìm kiếm minh hiếu hay là cho ngươi Tư Mã Tổng Tài chính mình tìm kiếm minh hiếu a? Khổng Sa Bay Liệm khẽ cười nói, nhưng lúc này Khổng Sa Bay Liệm mỉm cười tại Tư Mã Tiếu trong mắt tiểu biến thành nói móc chào phúng đại danh tử. Tư Mã Tiếu cái kia hận kéo, hắn thân là Trần Thị Trung Hoa khu Tổng Tài khi nào chịu được qua như thế khinh khỉnh. Trong lòng của hắn mắng đến Khổng Sa Bay Liệm ngươi lão bất tử. Chờ ta trợ giúp cái kia phế vật leo lên Trần Thị tộc trưởng vị trí lại để đối phó ngươi. Trước hết để cho ngươi sống lâu vài ngày, từ nay về sau có ngươi khóc thời điểm. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng là Tư Mã Tiếu trên mặt vẫn là nịnh nọt cười, hắn bây giờ còn không dám đắc tội Khổng gia, bởi vì hắn còn muốn tìm được Khổng gia. Cho nên Tư Mã Tiếu cường bách chính mình nhịn xuống. Đương Tư Mã Tiếu điều chỉnh tốt tâm tình đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Trần Giật Bay đột nhiên trả lời nói, không dối gạt lao gia tử. Cũng không phải Trần Thị tìm kiếm minh hiếu, cũng không phải Tư Mã Tổng Tài tìm kiếm minh hiếu, mà là ta tìm minh hiếu. Tư Mã Tiếu nghe được Trần Giật Bay trả lời biết không hảo, cái này cái bao có chắc là phải bị này trích cáo giả tính toán, nhưng mình lại không tốt nói cái gì. Tư Mã Tiếu lo lắng xuống phía dưới không ngừng hướng Trần Giật Bay nháy mắt, ý bảo hắn đừng đang nói, mà ngay cả Khổng Sa Bay Liệm đề. Ú đã nhìn ra, nhưng là Trần Giật Bay hoàn toàn không có trông thấy ý nguyên tiếp tục nhìn xuống nói. Ta là Trần Hận Thiên con riêng. Hắn đem mình các loại kinh nghiệm, gia tộc là không công toàn bộ đều nói ra. Đập Bể vừa nghe thật sự là cảm động sâu vô cùng, làm cho người ta khóc giống chảy nước mắt. Kỳ thật Trần Giật Bay cũng không tính ngu ngốc, hắn còn tương đối so với thông minh, hắn có thể nghĩ đến làm cho Khổng Sa Bay Liệm đồng tình chính mình. Sau đó lại làm cho hắn giúp mình. Chính là hắn điểm ấy không quan trọng đo dùng tại Khổng Sa Bay Liệm cái này trích cáo giả trên người vẫn thế nào hẹn gặp lại hiệu. Sau khi nghe xong Khổng Sa Bay Liệm biểu hiện ra cảm động rối tinh rối mù. Còn không ngừng lấy tay khăn vuốt nước mắt nói ra, dưới đời này lại có loại chuyện này, hảo hài tử ngươi đừng thương tâm. Nếu ngươi không chê ta lão đầu tử, ta liền nhận thức ngươi làm cháu nuôi. Từ nay về sau chuyện của ngươi chính là ta là sự, chúng ta Khổng gia nhất định sẽ giúp ngươi ra cái này khí. Nghe xong Khổng Sa Bay Liệm lời nói Trần Giật nhào tới thông hạ xuống, quỳ trên mặt đất, ông nuôi. Khổng Sa Bay Liệm xem xét Trần Giật bay như thế dễ dàng tiểu rút lui trong nội tâm cắt hỉ, hảo hài tử, mau đứng lên. Ở đây buồn bực nhất tiểu vài Tư Mã Tiếu, Tư Mã Tiếu trong nội tâm tức giận nói quả nhiên là láo cá cáo giả, Trần Giật Bay ngươi tên ngu ngốc này, được chiếm to như vậy tiện nghi còn không biết. nhưng Tư Mã Tiếu ngoài miệng lại nói khen tặng lời nói, chúc mừng Khổng lao gia tử bị một cái như thế tuấn tú lịch sự cháu nuôi. Khổng Sa Bay Liệm cử động lần này có thể nói một mũi tên trúng ba con chim, vừa thu lại Trần Giật Bay làm cháu nuôi có thể mượn cùng Trần Thị liên minh tên uy hiếp người khác. Hai, thu Trần Giật Bay làm cháu nuôi có thể tuyệt Trần Giật Bay đám hỏi ý niệm trong đầu, có thể xử Khổng gia không đến mức cùng Trần Giật Bay cột vào trên một sợi thừng, để tránh đi vào tuyệt cảnh. Ba, thu Trần Giật Bay làm cháu nuôi là một số ẩn tính đầu tư, nếu có một ngày Trần Giật Bay trở thành Trần Thị tộc trưởng, này tương hội cho hắn mang đến không thể phòng trường chỗ tốt, thậm chí hắn có thể dùng ông nuôi thân phận đến khống chế cái này khôi lỗi, do đó đến trưởng quản Trần Thị. Đương trong lúc này trò khôi hài phát sinh đồng thời, vạn dặm ngoại một tòa đảo đơn độc thượng Trần Thị trưởng lao viện tháp cao phía trên, một vị thiếu niên đối với ánh mắt hiếp cái kia đối trưởng song đồng thâm thúy con ngươi lẩm bẩm nói, ha ha, nhảy nhót thằng hề cũng dám đường hoàng gia hiện tại trên võ đài, còn vọng tưởng một thạch tam điểu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong lập tức biến mất tại không khí chung. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 42, quyển thứ nhất chương thứ 5 tranh đấu gay gắt, hạ. Theo thiên viên. Cuộc sống như trước tiến hành, theo thiên viên trong hạ nhân có điều không ổn chiếu cố lục. Theo thiên viên như phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên bình thường vài thập niên như một ngày, phong phú sinh hoạt. Chính là lúc này theo thiên viên tựa hồ thiếu cái gì, hai năm không có nghe được này động lòng người giai điệu, nhịp điệu. Tuy nhiên Trần Giật Long trở về thời gian cũng không dài, nhưng là hắn làm người ôn văn nhi nhã, cho dù đối hạ nhân cũng rất có lễ phép. Theo thiên viên bọn hạ nhân đối như vậy một vị hòa ái thân cận thiếu chủ đều phi thường yêu thích, nhất là Trần Giật Long nguyện chuyển du dương tiếng đàn càng đã trở thành theo thiên viên cuộc sống một bộ phận, đã trở thành một chủng tập quán. Thẳng đến hai năm sau hôm nay theo thiên viên trung đàm nhiều nhất, về. N là cái kia anh Tuấn Tiêu sái thiếu chủ hòa này cuối cùng một khúc phượng cầu hoàng. Theo thiên viên phòng khách, vẫn là hơn 10 vị biến thành bài trí. Trần Theo Thiên một tay cầm một phần báo chí, tay kia bưng lấy một ly trà. Cái tư thế này vẫn không nhúc nhích giữ vững thật lâu. Đang một hồi ưu nhã xuống thang lầu thanh âm, Theo Thiên, ngươi ngồi ở đó phát cái gì ngốc? Hôm nay tại sao không có đi ra ngoài phá sản A theo dưới lầu xuống Triệu Phỉ Tuyết trêu chọc nói. Triệu Phỉ Tuyết như thế nào lại không biết Trần Theo Thiên phá sản sau lưng là cái gì? Trần Theo Thiên vì nàng chán trường 20 năm, phần này thâm tình làm cho Triệu Phỉ Tuyết theo trong nội tâm cảm động. Triệu Phỉ Tuyết thường thường hội khóc hỏi hắn, ngươi rõ ràng là có thể có được thiên hạ, vì ta mà buông tha cho toàn bộ thiên hạ ngươi không hối hận sao? Mà Trần Theo Thiên luôn cười trả lời đến, toàn bộ thiên hạ cũng không có ngươi trọng. Phiền toái đến đây. Trần Theo Thiên lẩm bẩm nói. Hảo hảo, ở đâu ra phiền toái a? Triệu Phỉ Tuyết tức giận hỏi. Ngươi chờ xem, lập tức phiền toái muốn đã tìm tới cửa. Trần Theo Thiên bất đắc dĩ uống một ngụm trà. Gì, hôm nay như thế nào uống khổ trà rồi? Triệu Phỉ Tuyết biết rõ người nam nhân này uống 20 năm trà, hơn nữa là 20 năm như một ngày cùng Thiết Quan Âm. Hắn nói hắn yêu mến Thiết Quan Âm vào cửa cực khổ, có thể uống hết sau lại hương vị ngọt ngào vô cùng. Hơn nữa dư vị vô cùng, tựa như cuộc sống đồng dạng. Nàng không biết vì cái gì Trần Theo Thiên đột nhiên uống lên khổ trà. Trần Theo Thiên chỉ là cười khổ, không có gì cả nói. Vừa lúc đó có hạ nhân vội vàng đi tới đến, lao ra, phu nhân, Ngũ tiểu tỷ đến đây. Triệu Phỉ Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Theo Thiên, cái này Ngũ tiểu tỷ chính là Trần Theo Thiên muội muội Trần Tân Hàm, bởi vì đứng hàng thứ lao ngũ cho nên cũng gọi nàng Ngũ tiểu tỷ. Bởi vì năm đó Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Hận Thiên từng có một đoạn kinh thiên tình cảm lưu luyến, mà Trần Tân Hàm với Trần Hận Thiên có một phần không bị thế tục dễ dàng tha thứ chí cảm tình. Cho nên coi như là gả cho Trần Theo Thiên từ nay về sau cùng vị này Trần Tiểu Thư nhà cũng không có cái gì lui tới. 20 năm đến Trần Tân Hàm chưa bao giờ đặt chân theo thiên viên một bước. Hiện tại Trần Tân Hàm đến xử Triệu Phỉ Tuyết sợ hãi than không thôi. Phiền toái đến đây, phiền toái đến đây. Trần Theo Thiên không để ý theo dõi hắn xem Triệu Phỉ Tuyết lẩm bẩm nói. Tam ca, ngươi không hiền hậu. Ta đại thật xa đã chạy tới nhìn ngươi, ngươi lại gọi nhân ra phiền toái. Một bộ tử y nhẹ nhàng mà đến. Hắn mạo giống như cựu thiên tiên nữ, làm cho người ta nhìn qua chi tâm sinh kính sợ. Nhưng áo choàng tóc dài lại nhuộm thành một nhiều lần màu tím rồi lại không mất mới. Nghe đồn Trần gia mới hàm, sự yên lặng như tiên, quả nhiên không giả. 20 năm trước Triệu Phỉ Tuyết nhìn thấy Trần Tân Hàm giờ Trần Tân Hàm đã là như thế mô dạng, hôm nay xem lần nữa trông thấy vừa muốn so với năm đó càng ra tuổi trẻ vài phần. Triệu Phỉ Tuyết tâm nghĩ như thế nào Trần gia cả đám đều là quái vật bình thường. La ca không đúng. Ca hôm nay tự mình xuống bếp cho ngươi bồi tội đã thành á Trần Theo Thiên cười theo mặt nói ra. Trần Theo Thiên cũng không dám đắc tội cái này quái vật, Trần Tân Hàm có thể nói là hiện tại trừ Trần Giật Long bên ngoài Trần gia tu vi cao nhất một cái, coi như là Trần Vô Cực cũng thường xuyên cảm thán nàng là cá tiểu quái vật. Đây cũng là nàng 20 năm mô dạng vô cùng không thay đổi nhưng lại trẻ lại không ít nguyên nhân. Thật sự, tam ca tay nghề chính là thiên hạ một tuyệt á, hôm nay có khẩu phú. Trần Tân Hàm nói lộ ra tiểu cô nương tư thái. Kỳ thật tại Trần gia phần đông huynh muội chung, Trần Theo Thiên, Trần Lịch Thiên cùng Trần Tân Hàm khi còn bé tốt nhất. Tuy nhiên về sau bởi vì một đoạn không có khả năng tình cảm lưu luyến Trần Tân Hàm tứ hải phiêu bạn, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng đến bọn họ ở giữa cảm tình. Mới Hàm, đến, ngồi xuống uống chén trà. Triệu Phỉ Tuyết vui tươi hớn hở nói. Tuy nhiên Triệu Phỉ Tuyết đối Trần Tân Hàm không phải rất thuộc nhưng là con gái đã xuất giá là khách. Cảm ơn chị dâu. Trần Tân Hàm tiếp nhận Triệu Phỉ Tuyết chén trà trong tay. Tam ca, lần này ta tới là vì. Trần Tân Hàm vừa mới nghĩ nói một chút Trần Giật Long sự. Từ bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy như tiếng trời loại thanh âm đánh gậy Trần Tân Hàm lời nói, cha, mẹ ta đã trở về. Một bộ bạch y như người gian tinh linh bình thường từ bên ngoài tiến đến. Cha, mẹ nghe Hà Bá nói cô đến đây có phải là A? Trần Giật Tuyết hưng phấn hỏi. Tiểu Tuyết, có nhớ hay không cô A? Trần Tân Hàm nhìn xem cái này khả ái như thế tinh linh phát ra từ nội tâm yêu mến. Cô. Trần Giật Tuyết thoáng cái nhào tới Trần Tân Hàm trong ngực. Sau đó hơi ngẩng đầu nhìn qua Trần Tân Hàm mặt nói ra, không đúng, như thế nào cô biến tỷ tỷ. Một câu nghe mọi người cười ha ha, nhất là Trần Tân Hàm, có Trần Giật Tuyết cái này vui vẻ quả gia nhập, theo thiên viên một ngày là tiếng hoan hô không ngừng, cười cười nói nói liên tục. Thông minh cơ linh Trần Giật Tuyết càng lợi dụng cùng mọi người nói chuyện cơ hội bộ nghe Trần Giật Long tình huống. Trần Tân Hàm bọn người như thế nào lại không biết Trần Giật Tuyết nghĩ gì. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ cho nàng một điểm Trần Giật Long tin tức. Dừng lại đơn giản cơm trưa sau Trần Theo Thiên tướng chính mình cô muội muội này dẫn tới thư phòng của mình, hắn biết rõ Trần Lương Hàm có chuyện đối với chính mình nói. Trần Theo Thiên thư phòng thanh nhã rất khác biệt, tràn đầy mặc hương, một gương mặt thi họa tác phẩm có quy cách xếp đặt. Hai khung tương đối trên giá sách chỉnh tề bài phóng các loại sách vở. Một trên giá sách phóng đều là đóng buộc chỉ bản đơn lẻ, theo Hoàng đế nội kinh đến trang láo chi đạo, rồi đến chia rẽ binh pháp mưu lược không chỗ nào mà không bao lấy, bởi vì cái gọi là trăm nhà đua tiếng. Hắn ra sách bày đặt phương thức cùng phụ thân của hắn không có sai biệt. Trần Theo Thiên trong thư phòng là dễ thấy nhất chính là một bộ cuồng thảo thư pháp, tướng mạo tư say cũng hảo, tỉnh cũng hảo. Vạn thiên sầu tư khi nào tiêu. Khô diệp rơi xuống lão. Chuyện cũng, thù cũng. Muôn đời công danh đều có thể vứt, ai có thể biết được. Mặc dù là cuồng thảo thư pháp, nhưng từ trung cảm tình có thể thấy được đốm. Thành yêu người có thể bỏ xuống muôn đời công danh, này là bực nào hào khí cùng nhu tình. Trần Tân Hàm là lần đến Trần Theo Thiên thư phòng, đang nhìn mình ca ca bộ dạng này si tình chi tác, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ca ca sẽ vì một nữ nhân mà buông tha cho toàn bộ thiên hạ, nàng cũng minh bạch phụ thân cùng nhị ca vì cái gì luôn nói Trần gia tất cả đều si tình nhân. Ca ca của mình si tình chung quy là có kết quả, mà chính mình lại si tình bản bị vô tình yếu. Ca, như ngươi vậy làm chẳng lẽ không khổ sao? Trần Tân Hàm ngơ ngác nhìn qua này bức tuyệt thế cuồng thảo, trong mắt chứa đựng trong suốt nước mắt lẩm bẩm nói. Nhìn xem cái này 20 năm trước hăng hái ca ca hôm nay vì một nữ nhân cam nguyện bình thường, cam nguyện thành làm một người 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 thoá mạ bại gia tử, Trần Tân Hàm trong nội tâm lại có thể nào không thương cảm chứ? Nếu như trong nội tâm nàng người nam nhân kia chịu vì nàng mà buông tha cho hết thể lời nói, như vậy, Trần Lương Hàm cảm giác mình cho dù chết cũng là đáng được. Trần Theo Thiên quan sát yên lặng rơi lệ muội muội không có gì cả nói, hắn đi vào trước bàn sách nhắc tới bút viết tứ chữ to khổ cũng không khổ. Vận dụng ngòi bút trôi chảy. Tự thể hồn nhiên thiên thành. Trần Tân Hàm nhìn qua bốn chữ này, thản nhiên nói, nguyên lai chúng ta đều đồng dạng gốc, ngươi trí ta cũng vậy trí. Buồn cười a. Ta trí nếu có hồi báo, nhưng ngươi sao? Trần Theo Thiên nhìn qua Trần Tân Hàm con mắt hỏi. Tốt lắm, không nói cái này. Ngươi lần này tới tìm ta không phải là nghĩ ăn bữa cơm đơn giản như vậy a? Có chuyện gì nói đi. Nhìn mình cái này như tựa thiên tiên muội muội si mê tại một đoạn không có có kết quả cảm tình mà không cách nào tự kềm chế Trần Theo Thiên tâm đau nhức không thôi. Trần Lương Hàm có thể nói là hắn thương yêu nhất muội muội. Ngươi đây không phải biết rõ Cố Vân sao? Chẳng lẽ tình thế bây giờ ngươi không biết? Hiện tại con của ngươi tình cảnh phi thường không tốt. Trần Tân Hàm lần nữa khôi phục nàng sự yên lặng cùng thông tuệ, nàng đôi tròng mắt kia thanh tịnh trong càng mang thâm thúy. Phảng phất tại kể rõ nàng so đo cùng bất mãn. Lao Trang tư tưởng chú ý vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, con cháu đều có con cháu phúc. Chúng ta những này làm trưởng bối cũng đừng có quá nhiều mỏ mẫm quan tâm. Trần Theo Trời lật mở một quyển đạo đức trải qua không vội không chậm nói. Trần Theo Thiên gần đây đều là cái này bức phải chết không sống bộ dạng. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không lo lắng, gia tộc chi tranh thường thường cùng chính biến cung đình tương tự, đó là muốn máu chảy thành sông. Trần Tân Hàm xem cái này một chút cũng không nóng nảy ca ca sốt rồi nói. Trừ phi những lão gia hỏa kia động thủ, nếu không tiểu làm cho bọn họ náo đi thôi. Tiểu Long chính mình hội giải quyết, nói không chừng tiểu tử này ngày nào đó một mất hứng liền đem những kia lão già kia đều trừ tận gốc. Như vậy cho phải đây Trần Theo khép lại đạo đức trải qua cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói. Cái gì? Ngươi rõ ràng làm cho Tiểu Long đi đối phó những lão gia hỏa kia, ngươi có phải điên rồi hay không? Trần Tân Hàm không thể tin được lỗ tai của mình. Những lão gia hỏa kia tuy nhiên đều là ngồi không ăn bám, nhưng là bọn hắn tại Trần gia thế lực căn sâu địa cố, coi như là Trần Vô Cực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trích đang dùng sơi tái thủ đoạn thôn phệ thực lực của bọn hắn. Tuổi con nhỏ Trần Giật Long lại làm sao có thể đem những người này nổ tận gốc? Mới Hàm, ngươi nhớ kỹ, mỗi người đều không có cùng làm việc thủ đoạn. Nếu như nói phụ thân là quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia, nhị ca là nhân ái thiên hạ nho gia, ta là thanh tịnh vô vi hoàng lão, ngươi là kiêm yêu phi công mặc gia, như vậy Tiểu Long chính là nghịch thiên sát phạt binh gia. Trần Theo Thiên ngữ khí rất chân thành. Trần Tân Hàm theo chưa từng gặp qua Trần Theo Thiên như thế nghiêm túc nói chuyện, càng thêm bị Trần Theo Thiên trong lời nói nội dung sợ ngây người. Pháp gia, nho gia, hoàng lão, binh gia. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 43, quyển thứ nhất chương thứ 6 Trần Vô Cực bi ai. Mỹ Quốc, New York, Trần Gia biệt thự. Như thế nào? Ngươi đến là nói chuyện A. Hắn nói như thế nào? Trần Nghịch Thiên gấp gáp hỏi. Đang ngồi tất cả mọi người rất sốt ruột, bởi vì bọn họ biết rõ lời của người kia có tuyệt đối phân lượng. Nhưng là Trần Tân Hàm chỉ là ngồi ở piano trước vong ngã diễn tấu. Tựa hồ hết thảy trước mắt đều cùng nàng không có vấn đề gì bình thường. Một thủ vận mệnh trình diễn, giống như bệ ỷ thổ vẫn tái hiện nhân gian. Cấp tử ta. Trần Lịch Thiên một quyền oanh tại bên cạnh một trương thuần răng ngà trên bàn bắt tiên, ngay sau đó chỉ nghe thấy bằng một tiếng bàn bắt tiên ầm ầm rơi đài. Lịch Thiên, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, lặng lặng nghe xong cái này một khúc vận mệnh. Chuyện khác sau đó lại nói. Gặp Trần Lịch Thiên như thế mô dạng, Trần Hận Thiên nổi giận nói, trong lời nói của hắn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Trần Lịch Thiên gặp trước sau như một hảo tỷ khí nhị ca động chân hỏa, cũng không dám đang nói cái gì, căm giận con ba ba cá miệng ngồi ở trên ghế salon. Khúc tất, Trần Tân Hàm chậm rãi đứng lên, thản nhiên hướng Trần Hận Thiên huynh đệ đi tới. Sau đó không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế salon uống một ngụm rượu bờ rằng đi. Trần Hận Trời mặc dù kiên nhẫn rất tốt nhưng thấy Trần Tân Hàm như thế mô dạng không khỏi cũng sốt rồi nói, Tiểu Hàm, rốt cuộc có hay không kết quả, theo thiên hắn rốt cuộc nói gì đó không có a. Căn biệt thự này lý mọi người rất muốn biết kết quả, bởi vì bọn họ biết rõ Trần Theo Thiên lời nói tại Trần gia tuyệt đối phân lượng. Tam ca chỉ nói bốn chữ. Cái đó bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Trần Tân Hàm thản nhiên nói. Cái gì gọi là thuận theo tự nhiên a? Tam ca có phải điên rồi hay không? Tiểu Long có thể là con của hắn a? Trần Lịch Thiên khó thở nói. Trần Lịch Thiên cùng Trần Giật Long cảm tình có thể là tốt nhất, tốt muốn vượt qua huynh trưởng của hắn môn. Hắn vốn là nghĩ Trần Theo Thiên nhất định sẽ ra tay. Nhưng không có ngờ tới chính là chờ đến Trần Theo Thiên thuận theo tự nhiên bốn chữ. Mà Trần Hận Thiên nghe xong cũng phi thường kỳ quái, nhưng là hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia tự hỏi cái gì, cũng không có như Trần Lịch Thiên như vậy nổi trận lôi đình. Không được, ta muốn đi tìm Tam Ca, làm cho hắn nói rõ ràng. Nói Trần Lịch Thiên từ trên ghế xạ lòn một nhảy dựng lên, hướng cửa ra vào phóng đi. Lịch Thiên, ngươi muốn làm gì? Lịch Thiên. Trần Tân Hàm cùng Trần Hận Thiên đô tiến lên ngăn cản. Bọn họ biết rõ Trần Lịch Thiên tính bướng bỉnh. Nếu là hắn bạo tẩu lời nói, ai cũng không biết hội xông ra cái gì họa. Ha ha, nguyên một đám đều có tiền đồ a. Tiểu tại Trần Tân Hàm cùng Trần Hận Thiên ép không được Trần Lịch Thiên thời điểm, một tiếng thanh âm giả mua từ trên lầu truyền ra. Trần Hận Thiên ba người đều nghe đưa ra chung tức giận. Vì vậy ba người ai cũng không dám động, vô cùng cung kính đứng ở đó chờ bị giáo huấn lời nói. Lịch Thiên, ngươi chỉ cần hôm nay dám bước ra cái này môn một bước sau này ngươi cũng đừng lại tiến cái nhà này cửa. Thanh âm giàn mua không chút khách khí nói. Biết rằng, phụ thân. Trần Lịch Thiên bị cái này thanh lôi điện loại quát lớn thanh dọa trong nội tâm thẳng run rẩy. Ba người bọn họ cũng biết phụ thân tu vi lại đề cao, bằng vào thanh âm có thể giống như này lực chấn nhiếp, quá kinh khủng. Tại cả Trần gia có lẽ cũng chỉ có Trần Theo Thiên Hòa Trần Giật Long đây là phụ tử không sợ hãi Trần Vô Cực. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là bởi vì bọn họ là tu vi đủ rồi cao. Trần Vô Cực tu vi đã đạt đến môn phái tu chân theo lời linh tịch kỳ. Kỳ thật môn phái tu chân vẫn luôn là tồn tại, chỉ là bọn hắn hiện tại rất ít trông nom thế tục sự mà thôi. Mà môn phái tu chân trung tu vi, theo như toàn chiếu phát ra ánh sáng dung hợp tâm động linh tịch nguyên anh xuất khiếu phân thân hợp thể độ kiếp đại thừa tuần tự phân chia. Truyền thuyết đạt tới nguyên anh kỳ có thể trường sanh bất lão, nhưng dường như đã có mấy trăm năm không ai đạt tới cái này độ cao. Mới Hàm, ngươi đến ta thư phòng đến xuống. Tuy nhiên Trần Tân Hàm cũng không thích cái này nghiêm khắc thậm chí có chút ít bảo thủ phụ thân, nhưng là đối với Trần Vô Cực lời nói hắn hay là hội tuân thủ. Trần Tân Hàm túi đầu từng bước một hướng phía trên lầu Trần Vô Cực thư phòng đi đến. Trần Hận Thiên Hòa Trần Lịch Thiên đều vì chính mình cái này đáng yêu muội muội ngắt bả mồ hôi, bọn họ cũng đều biết Trần Tân Hàm kế tiếp muốn đối mặt là cái gì. Trần Lịch Thiên còn đang huynh khẩu làm một cái chữ thập độc làm, trong miệng lẩm bẩm nói, A Môn, chúc ngươi nhiều may mắn. Đông, đông, đông. Tiến đến. Thanh âm giản mùa theo thư phòng truyền ra. Trần Tân Hàm chờ đợi lo lắng tiến nhập Trần Vô Cực thư phòng. Nàng biết mình không có trải qua Trần Vô Cực đồng ý tiểu một mình đi tìm Trần Theo Thiên, hôm nay là như thế nào cũng tránh không khỏi mắng một chập. Tại trước đây thật lâu Trần Vô Cực tiểu cảnh cáo qua Trần gia tất cả đệ tử, không có đồng ý của mình không thể đi đùa giỡn Trần Theo Thiên nhàn nhã cuộc sống. Nhìn thấy Trần Tân Hàm như thế chờ đợi lo lắng biểu lộ, Trần Vô Cực là dở khóc dở cười. Từ hai năm trước Trần Giật Long chuyện tình từ nay về sau, Trần Vô Cực tiểu ngày đêm nghĩ lại, đến cùng phải hay không mình làm sai rồi. Năm đó vợ con của hắn cũng chính bởi vì hắn không để ý thân tình chỉ biết đạo gia tộc mới cách mở hắn, cả thiên hạ đến bản một tờ giấy mặt coi như là tại nữ tử trước mặt cũng là như thế. Hiện tại làm cho cả trong nhà ngoại trừ Trần Theo Thiên phụ tử ngoại cho nên người thấy hắn đều cùng chuột thấy mẹo vậy. Trần Vô Cực nghĩ lại hai năm, hắn rốt cục minh bạch. Người sống trên thế giới này cái gì trọng yếu nhất, là người một nhà bao quanh hình cầu trọng yếu nhất, chính là hôm nay thê tử rời đi. Nữ tử thấy chính mình cũng không có gì thân tình đáng nói. Đây cũng là Trần Vô Cực các ngoại yêu mến Trần Giật Long nguyên nhân. Bởi vì tại Trần Giật Long thân thượng hắn thể nghiệm đến chưa từng có trôi qua thân tình. Làm sao vậy, dùng không thành sợ thành đi như vậy. Đều nói nữ nhân cùng phụ thân tối chi kỷ, bảo ngươi đi lên chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình thôi. Trần Vô Cực ngồi ở trước bàn sách nhìn xem Trần Tân Hàm mỉm cười nói đến. Nếu như Trần Vô Cực lúc này mở mắng lời nói khả năng còn tốt một chút, hiện tại nói lời như vậy ngược lại sự Trần Tân Hàm không biết làm sao. Đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong. Trần Tân Hàm trong nội tâm tiểu buồn bực, lão nhân có phải là đổi tính, chưa từng có như vậy hiền lành nói chuyện nhiều a. Tiểu Ngũ, ngươi ngồi. Trần Vô Cực xem Trần Tân Hàm thủy chung đứng ở đó, muốn cho nàng ngồi xuống. Tiểu Ngũ, cái này nhũ danh Trần Tân Hàm chí ít có 30 năm không có nghe thấy qua. Lúc này Trần Tân Hàm trong đầu trống rỗng, hơi giật mình ngồi ở bàn học đối diện trên ghế salon. Tiểu Ngũ a, ta biết rõ đã nhiều năm như vậy, ta thủy chung đối với các ngươi rất nghiêm khắc. Đối với các ngươi yêu cầu hà khắc, các ngươi trong lòng đều rất hận ta chỉ là ngoài miệng không nói thôi. Kỳ thật ta nghiêm khắc yêu cầu các ngươi chỉ là làm cho các ngươi sau này rất tốt trưởng quản Trần Thị thôi. Nhưng là thẳng đến 2 năm trước Tiểu Long sự kiện kia sau ta mới phát hiện ta sai rồi, qua nhiều năm như vậy ta sai rối tinh rối mù, ta chỉ biết là liều mạng quán thâu các ngươi ta nghĩ muốn các ngươi hiểu được gì đó, chưa từng có cho các ngươi suy nghĩ qua, ta không biết cũng không muốn biết cảm thụ của các ngươi. Từ đầu đến cuối ta làm hết thể cũng là vì Trần Thị phát triển cùng Phúc Hưng. Đối với các ngươi mà nói theo trên người của ta theo không có được qua một tê. Yêu tình thương của cha, ta cũng không có tận quá người phụ trách nhiệm, qua nhiều năm như vậy ta có thể nói không thẹn với chủ trước, không thẹn với gia tộc. Nhưng ta thua thiệt ngươi môn cùng mẹ của các ngươi. Nghe Trần Vô Cực như thế động tình trình bày chi tiết ngồi ở trên ghế salon Trần Tân Hàm yên lặng nước mắt chảy xuống, không phải như thế, tại trong lòng chúng ta ngài vĩnh viễn là Trần gia anh hùng. Chúng ta cũng không hận ngài, tuyệt không. Trần Vô Cực đột nhiên đứng lên xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng Trần Tân Hàm khoát tay chặn lại, Tiểu Ngũ, ngươi hãy nghe ta nói. Khi ta nhìn thấy bởi vì ta nguyên nhân mà nằm ở trên giường bệnh hôn mê 3 ngày Tiểu Long giờ, lòng của ta tại nhỏ máu. Giống như đao xoắn bình thường, khi đó ta mới biết được ta không thể không có Tiểu Long. Cái gì gia tộc Phục Hưng đều là tờ mở chó má. Vì gia tộc này ta trả giá còn thiếu sao. Có thể là kết quả là còn giúp đỡ chính mình yêu mến nhất cháu nội. Cái này đáng ra sao? Lúc ấy ta liền tại âm thầm thề, chỉ cần làm cho Tiểu Long tỉnh lại cho dù để cho ta dùng toàn cả gia tộc tương lai đi đến lượt ta đều lại chỗ không tiếc. Trời thấy, rốt cục làm cho Tiểu Long tỉnh lại. Trần Vô Cực thanh âm, càng nói càng run rẩy, càng nói càng kích động, lão lệ tung hành. Cái này nước mắt chung bao hàm rất nhiều gì đó. Tại ta mau vào quan tài thời điểm. Ta liền nghĩ dùng ta đây còn lại tới thời gian vì con gái của ta môn làm chút gì đó, hảo làm cho bọn họ tha thứ ta. Đây cũng chính là ta cái này lão đầu tử cuối cùng yêu cầu. Cha! Trần Tân Hàm hoa một tiếng khóc lên, cái này tích xúc nhiều năm tình cảm rốt cục như lũ bất ngờ đồng dạng bạo phát ra. Đây là phụ nữ chỉ lo tại thư phòng khóc, khá tốt thư phòng là các âm, bằng không dưới lầu Trần Hận Thiên hòa Trần Lịch Thiên còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Thật lâu tình cảm của hai người rốt cục bình phục xuống tới, Trần Vô Cực trước mở ngon miệng nói, người đi qua theo Thiên Viên, theo Thiên hắn nói như thế nào. Nếu như luận quan tâm Trần Giật Long lời nói ai cũng không sánh bằng Trần Vô Cực. Tam ca chỉ nói là hết thảy thuận theo tự nhiên, hắn còn nói mỗi người đều không có cùng làm việc thủ đoạn. Nếu như nói phụ thân là quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia, nhị ca là nhân ái thiên hạ nho gia, hắn là thanh tịnh vô vi hoàng lão, ta là kiêm yêu phi công mặc gia, như vậy Tiểu Long chính là nghịch thiên sát phạt binh gia. Để cho chúng ta yên tâm. Biết tử là tốt hơn nếu phụ a, ha ha, binh gia, không sai, không sai. Phòng trưng Tiểu Long lập tức tiểu muốn động thủ. Nghe xong Trần Tân Hàm lời nói Trần Vô Cực thì thảo đến. Biết tử là tốt hơn nếu phụ. Kỳ thật biết phụ lại là tốt hơn nếu tử. Quá nghiêm khắc nghiêm phạt pháp gia. Tiểu Ngũ A, ngày mai theo ta cùng đi gặp Tiểu Long. Trần Vô Cực lần nữa ngồi ở trước bàn sách, cầm lên trên bàn cái kia bản thực lực quân đội. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 44, quyển thứ nhất chương thứ 7 cửu trọng đế lệ quyết, thượng. Một cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc, ngươi khiến nó không có có một chút tư tưởng phong kiến này quả thực là người si nói ngộng. Trần Thị chính là như vậy, một cái điển hình chế độ gia trưởng tắc phong tăng lớn nam tử chủ nghĩa gia tộc. Phu quyền, trưởng lão quyền là cái này cổ lão gia tộc không thay đổi chân lý. Mà Trần gia nữ tử địa vị cũng không cao lắm, Trần gia ngàn năm trước tiểu định gia tổ quy. Phàm Trần Thị gia tộc nữ tử không được đi vào Trần gia cấm địa. Thượng ngàn năm qua chưa từng có một cái Trần gia nữ nhân xảy ra Trần gia cái gọi là cấm địa, mà Trần gia trưởng lão viện liền thuộc về Trần gia cấm địa một trong. Đương Trần Vô Cực nói muốn cho Trần Tân Hàm cùng hắn cùng đi trưởng lão viện thời điểm, Trần Tân Hàm đầu tiên là ngẩn người, sau đó mở miệng nhắc nhở, ba ba, Trần Thị tổ hấn, Phàm Trần Thị nữ tử không thể tiến vào Trần Thị cấm địa. Chẳng lẽ ngài quên? Chó má tổ hấn, ta là Trần Thị tộc trưởng, ta nói có thể. Người theo ta cùng đi, nhìn xem rốt cuộc có ai dám không cho người tiến. Kỳ thật Trần Vô Cực tuổi trẻ thời điểm cũng không phải một cái có lòng dạ người, hắn khi còn trẻ thời điểm yêu mến giao bằng hữu, lòng dạ khoáng đạt hướng lên, chỉ là hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm tiếp nhận Trần Thị. Khi hắn tiếp nhận Trần Thị từ nay về sau vài thập niên trong năm tháng, hắn vô thì vô khắc không dùng phục hưng Trần Thị vi nhiệm vụ của mình. Dần dần áp lực cực lớn, sự thật đấu tranh xử sáng sủa hắn trở nên càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng có lòng dạ. Vài thập niên trong năm tháng hắn đều sống tại mặt nạ của mình lý. Hôm nay hắn thả trong nội tâm gông xiềng, mà ngay cả nói chuyện cũng thay đổi. Biến thành lại có một cổ không phải là khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Tân Hàm chưa từng có nhìn thấy qua phụ thân nói như vậy, nàng không khỏi hoài nghi cái này đến cùng phải hay không cái kia danh chấn toàn cầu quỷ thương Trần Vô Cực. Mỹ Quốc, Hawaii quần đảo. Một giá Mỹ Quốc A-64J trường cung ạ và quân dụng phi cơ trực thăng thình lình ra hiện tại nên trên đảo không. Cùng năm đó Trần Giật Long lần lúc đến tình cảnh đồng dạng. Năm thước cao cửa tháp y nguyên đứng sừng sững, trên thân tháp điêu khắc y nguyên trông rất sống động, không thấy được nửa điểm tuế nguyệt sói mòn dấu vết. Đang tại bọn họ muốn đi vào thời điểm, cự đại cửa tháp chậm rãi mở ra, một đoàn mánh liệt kim sắc quang mang tóe phát ra, làm tất cả mọi người đại xuất dự kiến chính là, ra hiện ở cửa tháp cũng là tâm dựa vào mà là năm đại trưởng lão. Năm vị trưởng lão, vài năm không thấy các ngươi vừa vặn rất tốt ta. Ta nhưng là rất tưởng niệm các ngươi. Kéo Trần Vô Cực cười ha hả hướng ngũ trưởng lao đi đến, mà Trần Tân Hàm thì theo sát tại Trần Vô Cực sau lưng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại trưởng lão gặp qua tộc trưởng. Nhận được tộc trưởng nhớ thương, mấy người chúng ta lão gia nảy cũng thật là cao hứng. Không biết tộc trưởng lần này tiền lai, vị chuyện gì? Tiểu Long bế quan đã 2 năm, ta đây cá đương gia gia rất nhớ hắn, cho nên mỗi ngày qua đến xem hắn. Trần Vô Cực đại ha ha nói. Hoàn toàn không theo chân bọn họ nói sách cùng một chỗ phía trước Trần Tân Hàm. Kỳ thật nhìn thấy cái này năm cá lao ra nảy đi ra, Trần Vô Cực chỉ biết hôm nay muốn vào trưởng lão viện cũng không phải đơn giản như vậy. Ha ha, tộc trưởng muốn đi xem Tiểu Long đến là có thể, bất quá nàng không thể đi vào. Thủy trưởng lao nói lấy tay một ngón tay Trần Vô Cực sau lưng Trần Tân Hàm. A, đã quên cùng các vị giới thiệu. Đây là tiểu nữ mới hàm, không biết mấy vị trưởng lão có thể hay không dàn xếp xuống. Trần Vô Cực cười ha hả nói. Cái này, cho dù ngài là tộc trưởng cũng không được. Trần Thị chủ huấn chúng ta không thể vi phạm. Thật sự không được sao? Không thể. Không có thương lượng. Không có thương lượng. Ta vì Trần Thị làm nhiều như vậy, chẳng lẽ liên quan cá nhân đi vào cũng không được sao? Trần Vô Cực giả bộ khó thở. Nghe Trần Vô Cực nói như thế, vài đại trưởng lão cũng không phản bác được, bọn họ cũng không phải người mù. Trần Vô Cực vì Trần Thị dốc hết tâm can ly huyết, nơm nớp lo sợ vài thập niên như một ngày, trưởng lão hội đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Theo tình cảm đến đưa bọn họ cũng rất nghĩ phóng Trần Tân Hàm đi vào, nhưng là bọn hắn có không dám cải lương tổ hấn. Đang tại Trần Vô Cực cùng năm đại trưởng lão giằng co, năm đại trưởng lão cũng lưỡng nan thời điểm, đột biến đã xảy ra. Không ngừng có huyết hồng sắc quang mang từ bên trong tháp bắn ra, hào quang đem tháp chăm chú vây quanh. Cuốn quanh lấy tháp thân không ngừng điệu bản bay lên, trên thân tháp điêu khắc toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc, tựa như muốn thị nhân tâm phách bình thường. Cùng lúc đó trên bầu trời phong vân sắc liền, đại địa run rẩy, mà ngay cả cao lớn vô cùng trưởng lão viện tháp cũng bắt đầu chập chờn. Trần Vô Cực tại đây dạng một cổ áp lực vô hình phía dưới cảm nhận được cái gì mới là chân chính cảm giác vô lực. Đây là như thế nào một cổ lực lượng, chỉ có thể dùng có thể đập để hình dung. Vừa lúc đó rất nhiều mặt biên đều nhìn thấy đạo này phóng lên trời huyết quang. Địa phủ. Bất hảo, bất hảo, Bồ Tát. Địa phủ thập vạn quỷ hồn kêu trời trách đất chú lên, không biết vì nguyên nhân gì, mà ngay cả tầng 18 địa ngục lệ quỷ đều đi theo khóc ca. Một cái tiểu quỷ chạy đến địa tạng vương này khóc lóc kể lể. Vừa mới còn hảo hảo địa phủ hôm nay một mảnh gào khóc thảm thiết. Đế lệ xuống lại, thiên địa biến sắc. Địa tạng vương lẩm bẩm nói. Ba thập tam trọng thiên ngoại, nữ hoa cung. Người rốt cục vẫn phải xuất hiện. Nữ hoa nhìn qua phóng lên trời huyết quang lẩm bẩm nói, thần sắc có vô hạn ai oán. Thử tiêu cung. Hồng quân đàn chàng đều khẽ động, hồng quân tính toán theo công thức thiên cơ. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nhìn qua như thế cảnh tượng, Trần Vô Cực không còn có tâm tình trông nom cái gì tổ hấn không tổ hấn, vừa mới lực lượng có thể đủ hủy thiên diệt địa, như thế nào hội theo trưởng lão viện chuyển tới? Ai sẽ có tu vi như thế? Trần Vô Cực tràn đầy nghi vấn. Mà lúc này tu vi khá thấp Trần Tân Hàm còn không có theo vừa mới kinh thiên động địa trong huyết quang phục hồi tinh thần lại. Hắn xuất quan. Quay mắt về phía Trần Vô Cực nghi vấn, năm đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ trả lời đến. Hắn xuất quan, ai xuất quan? Chẳng lẽ là... Nhìn xem các trưởng lão bất đắc dĩ thần sắc Trần Vô Cực cho dù lại đần cũng sẽ đoán được là ai. Năm đại trưởng lão, thả bọn họ vào đi. Thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, không phải rất vang lên lại rung động tâm linh. Chính là... Năm đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng còn cũng không nói đến khẩu đã bị Trần Giật Long cắt đứt. Ta dùng Trần gia đời thứ hai canh gác giả thân phận hủy bỏ Trần gia không cho phép nữ tử tiến vào Trần gia cấm địa tộc quy. Nay thanh vừa ra đại biểu kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm tộc quang mang đồng thời tại thiên không xuất hiện ngưng tụ thành một cái canh gác giả đồ tiêu. 7 nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký. Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 45, quyển thứ nhất chương thứ 7 cựu trọng đế lệ quyết, hạ. Kỳ thật Trần gia mỗi một điều tộc quy đều một cái cấm chế, vi phạm lệnh cấm chế Trần gia đệ tử đều sẽ phải chịu thiên khiển. Cho nên qua nhiều năm như vậy không có tộc trưởng có thể thay đổi tộc quy, đã từng có vài nhâm tộc trưởng cố gắng làm như vậy nhưng đến cuối cùng toàn bộ bạo vong, từ nay về sau không còn có người dám làm như thế. Năm đó Trần Thị Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão lập nhiều quy định, hậu nhân muốn sửa chữa tộc quy phải có kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc quang, mà ngũ sắc quang trích khống chế tại Trần gia canh gác giả trong tay. Đáng tiếc năm vị thái thượng trưởng lão cũng không biết qua nhiều năm như vậy Trần gia đều không có xuất hiện một cái canh gác giả. Mà Trần gia mục chế độ cũng bảo lưu lại gần ngàn năm. Kỳ thật dùng Trần Giật Long hiện tại tiên quân tu vi có thể cưỡng chế cởi bỏ cấm chế, nhưng là hiện tại không có cái này tất yếu thôi. Căng tôn pháp chỉ. Ngũ trưởng lão đối với không trung ngũ sắc quang thở dài nói. Lúc này vừa mới xuất quan Trần Giật Long, ngồi ở gian phòng xích đu thượng, nhìn qua trên bệ cửa cái kia buồn màu tím cảnh trúc lẩm bẩm nói, ra ra, ngài hay là quá mau. Hắn hiện tại đã đem đế lệ quyết luyện đến đệ cửu trọng, còn chưa tới được cấp theo Giang Sơn xã tắc đồ chung đi ra liền làm cho phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Lúc này Trần Giật Long một bộ bạch đi rìa, tuấn mỹ trước mặt khổng làm cho người ta dùng tường hòa khí tức. Song đồng con ngươi càng hiện thâm thúy, toàn thân tản ra nhàn nhạt tự nhiên khí tức. Nhất cử tay một nhấc chân trong lúc đó đều hiện cái kia dạng hài hòa tự nhiên. Hiện tại Trần Giật Long đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, dung hợp ở thiên địa trong lúc đó. Gặp Trần Giật Long xuất quan, trông coi tại Trần Giật Long ngoài cửa phòng tắm rửa vào bà sớm dùng chuẩn bị cho tốt rửa thuộc dụng cụ cầm tiền đến, bởi vì Trần Giật Long mỗi lần bế quan đi ra sau đều rửa thuộc một phen. Đương tâm rửa vào đẩy cửa trông thấy Trần Giật Long nhãn thời điểm không khỏi ngây dại, cũng không phải Trần Giật Long trưởng như thay đổi, mà là Trần Giật Long khí tức trên thân làm nàng say mê. Loại nhan nhạt tự nhiên khí tức, rỗi sâu hấp dẫn lấy nàng. Tựa như thực vật loại là muốn tới gần dương quang đồng dạng, tâm dựa vào vô ý thức chậm rãi hướng Trần Dật Long tới gần. Trần Dật Long cũng không có chú ý những này, hắn gặp tâm dựa vào lấy ra dựa thuộc dụng cụ, vì vậy hắn rất thói quen tiểu đứng lên lau đem mặt. Nhưng đột nhiên trong lúc đó lương dựa vào ôm lấy Trần Dật Long cũng ý ôi tại trên người của hắn, Trần Dật Long không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy lên tiếng nói, tâm dựa vào, ngươi làm gì đó. Thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng mà rất có xuyên thấu lực, tâm dựa vào bị thoáng cái chấn tỉnh. Đột nhiên buông lỏng ra ôm Trần Dật Long tay, mình làm ra như thế cảm thấy khó xử sự, còn lại là tại Trần Dật Long trước mặt trước, nàng thực hận không thể đào cá động chui vào. Nàng bây giờ trong đầu một mảnh hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đều muốn bài trừ đi ra nước đây. Nàng lúc này khẩu ngữ không rõ thì thào đến, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là cảm thấy ngươi khí tức trên thân rất thoải mái. Ta thật không phải là cố ý. Nàng nghĩ giải thích lại cái gì cũng nói không rõ, đến cuối cùng chỉ là xấu hổ nhanh chóng đứng ở đó khóc. Nước mắt của nữ nhân là đúng giao nam nhân hữu hiệu nhất vũ khí, tuyệt không giả. Coi như là có tiên đế tu vi Trần Dật Long cũng là như thế. Trần Dật Long gặp tâm dựa vào như thế lê hoa đái vũ, ta thấy càng thương mô dạng, trong nội tâm biết vậy nên đau lòng. Vì vậy hắn vô ý thức đem tâm dựa vào kéo, không có gì cả nói, tùy ý nàng tại trong ngực của mình khóc. Tâm dựa vào thật biết điều xảo tựa ở Trần Dật Long trong ngực, điểm điểm lê hoa điểm điểm sầu. Mà chính ở phía sau môn đột nhiên mở, Trần Vô Cực, Trần Tân Hàm, còn có năm đại trưởng lão đều đến đây. Nhưng Trần Dật Long cũng không có đẩy ra tâm dựa vào ý tứ, mà lao ngoan đồng dạng Trần Vô Cực lập tức đem con mắt che lớn tiếng gọi lăng nói, ta không có gì cả trông thấy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Trần Tân Hàm thì ở một bên cười xấu xa, năm đại trưởng lão cũng là một loại không thể làm gì được biểu lộ. Tâm dựa vào một nghe được có người nói chuyện vội vàng từ Trần Dật Long trong ngực bò lên, tuy nhiên trong lòng của nàng có vô tận là không xá, sau đó chứng kiến có nhiều như vậy người đang xem bọn hắn. Nàng xấu hổ tranh thủ thời gian túi đầu đang lúc mọi người trong tiếng cười đoạt môn mà đi. Tốt lắm địa phương ta cũng vậy dẫn tới, các ngươi nói chuyện chúng ta năm cá sẽ không đúc kết. Nói năm đại trưởng lao thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Dật Long, Trần Vô Cực cùng Trần Tân Hàm ba người, hơn nữa Trần Dật Long còn trong phòng cài đặt kết giới, cho nên không có ai biết bọn họ nói những thứ gì. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 46, quyển thứ nhất chương thứ 8 chạy trời không khỏi nắng. Đài Loan tưởng ra. Một cái đơn giản sinh nhật tiến hội, lại mời tới Đài Loan chính giới thương giới cùng với hắc đạo rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong đại sảnh ăn uống linh đình, thương nhân cùng thương nhân gian giúp nhau giao tế, kẻ thù chính trị trong lúc đó bất ôn bất hỏa tranh phong, phu nhân gian lẫn nhau ganh đua so sánh, đem cái này đến hội làm đẹp vừa đúng. Tại trong một gian phòng tinh xảo trong khuê phòng hai cái nữ hài khắp nơi lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì, một cái kiều diễm như hải đường động lòng người nữ hài đứng ở trước mặt nàng chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn ba, hé ra tinh khiết khuôn mặt, vẻ này thanh thuần như hoa sen khí chất làm cho nam nhân không tự chủ được sinh ra muốn che chở muốn yêu thương xúc động, nàng chính là hai năm trước cái kia thật sâu thương tổn qua Trần Dật Long Âu Dương Như Thủy. Mà cái khác nữ hài, chính là đêm nay đến hội diễn viên, tưởng không hiểu, cũng là tưởng ra thuận thường người. Tưởng ra cái này thay mặt gia chủ tổng cộng sinh ba cái, nhưng hết lần này tới lần khác ba cái đều là nữ nhân. Đại nữ nhi tưởng Mạc Lan, gả cho Âu Dương gia. Mà nhị nữ nhi tưởng không hiểu hôm nay vừa mới 20, tiểu nữ nhân tưởng Mạc Sầu mới 12 tuổi. Như Thủy, làm sao ngươi xá phát ra, nghe nói ngươi cùng Tư Mã gia cái kia Tư Mã Hùng Phi đính hôn, hắn không có cùng ngươi cùng đi sao? Tưởng không hiểu một bên chăm sóc ngủ Hỏa Liên vừa nói. Nghe xong tưởng không hiểu lời nói. Âu Dương Như Thủy tâm một hồi rung động lẳng lặng túi đầu nói cái gì cũng không nói, chứa tại trong mắt nước mắt miêu tả sinh động. Kỳ thật hai năm qua Âu Dương Như Thủy mỗi ngày đều thụ lấy lương tâm khiển trách cùng tưởng niệm nỗi khổ, ngày đó khi nàng chứng kiến Trần Dật Long chia thư của nàng tức thời điểm lập tức tiểu luôn cuống. Khi nàng ý thức được chính mình sắp sửa mất đi Trần Dật Long thời điểm nàng sợ hãi, chưa bao giờ trôi qua sợ hãi. Nàng không ngừng đánh trúng Trần Dật Long điện thoại muốn cùng hắn giải thích, nhưng là nếu không sẽ không có người tiếp, nếu không tiểu tắt máy. Nàng cứ như vậy không ngừng đánh, suốt đánh cho một đêm. Đương ngày hôm sau nàng rốt cục đả thông thời điểm, nghe nếu không phải Trần Dật Long, mà là Trần Dật Long mẫu thân Triệu Phỉ Tuyết. Triệu Phỉ Tuyết tại trong điện thoại nói cho nàng biết, Trần Dật Long vì nàng thổ huyết té xỉu, còn cảnh cáo nàng từ nay về sau không cần phải sẽ tìm Trần Dật Long. Tuy nhiên Triệu Phỉ Tuyết nói vô cùng khách khí, nhưng là Triệu không phải Tuyết ngữ khí phẫn nộ cùng kích động nàng hay là nghe ra. Từ đó về sau Âu Dương Như Thủy cả ngày đem chính mình khóa trong phòng khóc. Cả ngày mơ màng ác ác, giống như cái xác không hồn bình thường. Chính mình cố gắng tranh thủ hạnh phúc, chân ái, cứ như vậy theo bị chính mình buông tha cho. Đã từng thề non hẹn biển, từng nói qua vì hắn có thể không tiếc dùng tánh mạng của mình đi chống lại. Kết quả là cứ như vậy đã xong, chấm dứt tại của mình lòng hư vinh thượng. Cái này lại quái được ai đó. Âu Dương Như Thủy thật hận, nàng hận chính mình, hận Tư Mã Hùng Phi, thậm chí hận phụ thân của nàng Âu Dương Thiên. Cho nên mọi người là như thế này, không chiếm được gì đó sẽ cố gắng tranh thủ, được sau khi tới lại không xem ra gì, đương lại mất đi thời điểm mới hiểu được quý trọng. Âu Dương Như Thủy cũng là như thế, khi nàng minh bạch cuộc sống của mình không thể không có Trần Dật Long thời điểm, đáng tiếc hết thể đã quá muộn. Hôm nay trèo chống nàng sống sót duy nhất hy vọng đó là có thể tạm biệt Trần Dật Long một mặt, thẳng đến mất đi Trần Dật Long một khắc này nàng mới triệt triệt để minh bạch chính mình đến cỡ nào yêu mến Trần Dật Long. Mà nàng hôm nay sống sót duy một mục tiêu tiểu là muốn cho Trần Dật Long tha thứ nàng, vì cái mục tiêu này Âu Dương Như Thủy có thể làm hết thảy. Mặc kệ trở lại Trần Dật Long thân bên cạnh con đường đến cỡ nào xa xôi, cỡ nào gian khổ, chỉ cần có thể làm cho Trần Dật Long thân ảnh lại lần nữa trở lại trong tầm mắt của mình, Âu Dương Như Thủy thật sự nguyện ý đi vì thế trả giá hết thảy kể cả tánh mạng của mình. 2 năm thời gian tuy nhiên làm cho Âu Dương Như Thủy trên cơ bản khôi phục bình thường, nhưng đối với tại Trần Dật Long tưởng niệm nhưng lại có tăng không giảm. Đương tưởng không hiểu nâng lên Tư Mã Hùng Phi thời điểm, lại một lần nữa tác động Âu Dương Như Thủy tâm, bất tranh khí nước mắt trong nháy mắt liền từ mặt của nàng Hà Thượng bơi rơi xuống tới. Chăm sóc ngủ hỏa liên tưởng không hiểu gặp Âu Dương Như Thủy không đáp lời cảm thấy phi thường kỳ quái, vì vậy ngẩng đầu nhìn hướng Âu Dương Như Thủy, chỉ thấy Âu Dương Như Thủy đang tại này một người khóc. Nàng nghĩ mình cũng không nói gì a. Như thế nào Như Thủy hội khóc thương tâm như vậy? Như Thủy làm sao vậy, là ta nói sai rồi cái gì sao? Tưởng không hiểu sao biết. Thoáng cái khơi gợi lên Âu Dương Như Thủy chuyện thương tâm của. Nghe nàng như vậy vừa hỏi Âu Dương Như Thủy khóc càng dữ tợn, rất có thủy khắp kim sơn xu thế. Tưởng không hiểu xem xét, cái này cực kỳ, tranh thủ thời gian đi lên an ủi nàng. Như Thủy, đừng khóc, đừng khóc. Có phải là cái kia Tư Mã Hùng Phi khi dễ ngươi, nếu không ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Cái này thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Nghe xong cái này Âu Dương Như Thủy như thế nào chịu được a, càng khóc càng thương tâm. Làm sao vậy? Ai khi dễ chúng ta Như Thủy? Lúc này môn ngoài truyền tới thanh thúy ngọt ngào thanh âm. Tưởng không hiểu đương tiểu thư đương thói quen như thế nào lại an ủi người, nghe được cái thanh âm này, tưởng không hiểu tâm mới bông, nghĩ thẩm cứu tinh đến đây. Lúc này đẩy cửa ra vào được một cái cổ điển mỹ nữ, tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, lấy phấn thì thái bạch, thi chu thì quá xích. Mi như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bó tố, xỉ như biên bối. Thản nhiên cười, hoặc dương thành. Mê Hạ Thái. Người này là Mộ Dung thế gia thuận vị người, Mộ Dung Hình Vũ. Mộ Dung gia chính là Trung Quốc bát đại thế gia một trong, địa vị hiển hách. Tưởng không hiểu nhìn thấy Mộ Dung Hình Vũ, Hình Vũ tỷ ngươi tới kéo, ngươi mau đến xem, Như Thủy không biết như thế nào. Vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên tiểu khóc lên. Mộ Dung Hình Vũ yên lặng đi tới các nàng hai cái trong lúc đó, sau đó nhìn qua đang tại liều lĩnh thương tâm khóc giống Âu Dương Như Thủy. Như Thủy, làm sao vậy? Có tâm sự gì nói ra cho chúng ta nghe một chút, tất cả mọi người là hảo tỉ muội, nói ra có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi à. Âu Dương Như Thủy ngẩng đầu nhìn qua Mộ Dung Hình Vũ, thật lâu, Hình Vũ tỷ, ta nói lại khóc lên. Như Thủy, không khóc, từ từ nói. Mộ Dung Hình Vũ vô Âu Dương Như Thủy vai, nhẹ nhàng nói. Ân. Âu Dương Như Thủy lau khô nước mắt, nhu thuận nhẹ gật đầu. Là như vậy. Âu Dương Như Thủy tĩnh tĩnh đem 2 năm trước đã phát sinh hết thẻ toàn bộ nói ra. Sự tình quá trình tuy nhiên đơn giản, nhưng có thể nghe ra mỗi một chữ mỗi một câu đều bao hàm Âu Dương Như Thủy vô tận hối hận. Hình Vũ tỷ, ngươi nói ta có phải là rất ngu, tự tay đem hạnh phúc của mình chôn giấu. Ta hiện tại thật hối hận, đáng tiếc hết thẻ đều đã không còn kịp rồi. Nói hối hận nước mắt lần nữa theo Âu Dương Như Thủy trong hốc mắt tràn ra. Không phải là cá Trần Dật Long sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đáng giá ngươi vì hắn như vậy phải không? Trên thế giới nam nhân cái này nhiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác không phải hắn không thể. Ta xem cái kia Tư Mã Hùng Phi còn có thể a, bằng không ngươi lo lắng xuống. Tại tưởng không hiểu trong nội tâm chưa bao giờ bả nam nhân để vào mắt, nàng cho rằng nữ nhân vì nam người chảy nước mắt đó là đáng xấu hổ. Theo lúc nhỏ nâng nàng tiểu cảnh cáo chính mình muốn tự mình cố gắng, nàng thề từ nay về sau cuộc sống không dựa vào nam nhân, cũng tuyệt không muốn làm nam nhân nước phụ thuộc. Mộ Dung Hình Vũ mắt liếc cái này chưa bao giờ nói qua luyến ái, không biết yêu tình là vật chi đại tiểu tỷ, ý là ngươi nói gì sai. Mà lúc này Âu Dương Như Thủy thì mặt hạnh phúc nói, ngươi chắc là không biết hiểu, ta cùng hắn ở giữa cảm tình là 2 người ở giữa tương hộ dựa sát vào nhau, lẫn nhau yêu say đắm, này là bao nhiêu cá Tư Mã Hùng Phi cũng không có cách nào bằng được. Chúng ta quan hệ trong đó là từ nơi này bắt đầu. Âu Dương Như Thủy chỉ vào lồng ngực của mình. Mộ Dung Hinh Vũ đối với Âu Dương Như Thủy si tình rất là giật mình, nàng thật không ngờ qua Âu Dương Như Thủy vì cá nam nhân rõ ràng sẽ như thế. Nhưng đối với tại người khác cảm tình nàng cũng không nên quá nhiều nói cái gì, vì vậy chỉ có thể an ủi Âu Dương Như Thủy nói ra, Như Thủy cùng tình cảm của hắn sâu như vậy, chỉ cần Như Thủy chịu hướng hắn nhận lầm, hắn nhất định sẽ tha thứ Như Thủy nhất thời xúc động. Bất quá trước đây, ta cảm thấy được nhà của chúng ta Như Thủy hẳn là lau khô nước mắt, cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng nên đón mỗi một ngày, bằng không đương có một ngày hắn lúc trở lại trông thấy Như Thủy cái dạng này, nhất định sẽ nói Như Thủy tốt và xấu à, sau đó quay đầu bước đi, vậy phải làm thế nào? Thật vậy chăng? Hình Vũ tỷ, này Như Thủy nhất định cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng. Âu Dương Như Thủy nghe xong Mộ Dung Hình Vũ lời nói tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, theo trên người móc ra hoa trang hộp, ngồi ở đó chăm chú hóa nâng trang. Âu Dương Như Thủy động tác như thế không khỏi làm Mộ Dung Hinh Vũ cùng tưởng không hiểu thẳng lắc đầu, vừa mới Mộ Dung Hinh Vũ lời nói, ai cũng nghe ra là vui đùa. Nhưng là Âu Dương Như Thủy lại cho là thật, luyến ái chung nữ sinh chẳng lẽ chỉ số thông minh đều giảm xuống là không sao? Thật sự là ở giữa càng có si nữ nhân A. Phanh, phanh, phanh. Tiến đến. Một vị toàn thân màu đen tây trang tuổi trẻ người đi đến, hai tiểu thư, tiến hội lập tức bắt đầu rồi. Lão gia xin ngài xuống dưới. Ta lập tức tới ngay. Người trước đi thôi. Người tuổi trẻ rất cung kính lui ra ngoài. Hình Vũ tỷ, Như Thủy, chúng ta đi xuống đi. Nói ba người cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi đến. Đương trang phục lộng lẫy dự họp tưởng không hiểu từ thang lầu thượng đi xuống thời điểm. Toàn trường tất cả tầm mắt đều tụ tập tại này có lẽ tương lai thời gian tiểu nắm giữ cả Đài Loan trên người nữ nhân. Tuy nhiên không tính là cực phẩm mỹ nữ bất quá cũng coi như xinh đẹp. Cảm ơn mọi người đến. Hôm nay là tiểu nữ 20 tuổi sinh nhật. Hôm nay Cao Hứng Phi thường nói chuyện đúng là tưởng không hiểu phụ thân, tưởng gia gia chủ tưởng thiên chấn. Cái này không chỉ là lần thứ nhất sinh nhật tiệc tối, cũng là đối tưởng không hiểu có thể trở thành hay không tưởng gia thuận thừa người lần thứ nhất rất trọng yếu khảo nghiệm. Nếu như không có thượng thừa xã hội giao tế năng lực, như vậy là không có tư cách kế thừa một gia tộc, thường thường loại này trường gì xã giao so về phong vân biến sắc thương trường càng thêm làm người đau đầu cùng buồn rầu. Mà Âu Dương Như Thủy, Mộ Dung Hinh Vũ cũng đã trở thành tiếp xúc diễn viên tưởng không hiểu sau bị ruồi bỏ truy đuổi đối tượng. Những con ruồi này chung đương nhiên cũng bao hàm cái kia tại Đài Loan được người xưng là Bạch Mã Vương tử Trần Giật Bay. Lúc này Trần Giật Bay này đây Trần Thị Đài Loan tổng tài cùng Khổng Sa Bay liệu cháu nuôi song trọng thân phận tham gia lần này tới tối. Vì thoát khỏi những kia ruồi bỏ truy đuổi, tưởng không hiểu ba người tiểu lựa chọn tuổi trẻ, anh Tuấn Trần Giật Bay đương tấm mục. Bởi vì giờ phút này Âu Dương Như Thủy trong nội tâm chỉ có Trần Giật Long cho nên cũng không có như thế nào phản ứng Trần Giật Bay, mà Mộ Dung Hinh Vũ kinh nghiệm chiến trận, trong nội tâm nàng rất rõ ràng Trần Giật Bay nghĩ làm gì, cho nên cũng chỉ là qua loa tính nói với hắn mấy câu. Nhưng là tưởng không hiểu lại không giống với, tuy nhiên bị định vì gia tộc thuận thường người, nhưng ở tình yêu phương diện có thể nói nàng quả thực chính là cá ngu ngốc. Bị Trần Giật Bay nói ba xạo nói cười run rẩy hết cả người. Nhưng mà bốn người này không biết là một đôi huyết sắc con ngươi chú thị bọn họ hết thảy. Trần Giật Bay chúc ngươi nhiều may mắn. Thanh niên lẩm bẩm nói, đột nhiên trong mắt hồng quang đại thịnh. Thiếu chủ, chúng ta tới đây lý làm gì? Một nữ nhân lãnh tuấn thanh âm tại thanh niên bên người vang lên, nhưng hắn bốn phía nhưng không nhìn thấy một người. Đây là trưởng lão hội cưỡng chế an bài cho Trần Giật Long ảnh tổ. Bọn họ không phải sợ Trần Giật Long xảy ra vấn đề gì, mà là Trần Giật Long giờ phút này tiền quân tu vi quá kinh khủng. Không cần phải lời nói ngàn vạn không thể để cho hắn ra tay. Trần Giật Long gặp trưởng lão viện đem huấn luyện vài chục năm vương bài bộ đội đều cho mình, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi, nhưng lại đều là một ít nhất đẳng đại mỹ nữ. Nhìn xem. Trần Giật Long hướng phía trong bóng tối nói ra. Đương Trần Giật Long đi vào huy hoàng đại sảnh thời điểm, thấy được Âu Dương Như Thủy, hắn bất động thanh sắc chính là đi mở, lẳng lặng đi đến này khung răng ngả piano trước, thâm thúy con ngươi phóng thích ra giống như hải nhu tình. Thật nhiều người kinh ngạc ngưng mắt cái này tên kỳ quái thanh niên, có điểm chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện, chẳng lẽ hắn muốn tại loại trường hợp này khệ đàn piano ư, bây giờ có thể đủ rồi đi vào cái này chàng linh lung người tựa hồ căn bản không có khả năng tinh thông piano à. Tuy nhiên đàn cổ là Trần Giật Long yêu nhất, nhưng là không có nghĩa là Trần Giật Long sẽ không piano. Trần Giật Long tĩnh tĩnh sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức khệ đàn piano, mà là ngưng thần tĩnh tâm vài phần trùng, khúc thông thuận theo piano giữa dòng chảy đi ra. Đó là một khúc Trần Giật Long chính mình ghi khúc chạy trời không khỏi nắng. Tâm rơi vào chuyện lao yêu thị huyết thiêu đốt vinh quang tại trước mặt ngươi cười bỏ qua, đau nhức bất luận nhiều ít lệ một giọt là tốt rồi, si tình nếu là khoái đao ta kính dâng ngực ngửa mặt lên trời thét dài, lòng ta tịch liêu anh hùng lệ chỉ dùng đến luyến cỏ thơm ân oán dịch nhu tình khó vứt, ta cùng với thiên ước định chạy trời không khỏi nắng ngửa mặt lên trời thét dài, lòng ta tịch liêu mưa nhất thời phong nhất thời mộ đã hửa NG ân oán dịch nhu tình khó vứt, giật mình chung lúc ấy còn trẻ rất xa Âu Dương Như Thủy nhìn qua cái kia như thế quen thuộc bóng lưng, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống tới, có thể tới tham gia cái này đến hội đều là đại biểu cho thân phận cùng thực lực. Thử nghĩ một cái, hai năm trước không có tiền không có thế cùng tiểu tử lại làm sao có thể lại tới đây. Coi như là Tư Mã Hùng Phi cũng không có tư cách lại tới đây, nếu như mình không phải cùng Tưởng Không Hiểu là hảo tỷ muội chính mình cũng không có tư cách đứng ở chỗ này, nhưng Trần Giật Long cũng không vẹn vẹn đứng ở trong lúc này, còn công khai trong này đánh đàn. Long ca ca, ngươi nhất định phải làm cho ta thống khổ, hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ đây là ngươi đối với ta đáng xấu hổ lòng hư vinh trừng phạt sao? Trần Giật Long vong tình diễn đấu, hắn không biết là có ánh mắt đang tại sau lưng của hắn theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ai cũng không biết một cái ác độc kế hoạch, theo cái này oán độc ánh mắt triển khai. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 47, quyển thứ nhất chương thứ 9 thần nữ có ngộng, tương vương vô tâm. Rất xa Âu Dương Như Thủy nhìn qua cái kia như thế quen thuộc bóng lưng, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống tới, có thể tới tham gia cái này đến hội, đều là đại biểu cho thân phận cùng thực lực. Thử nghĩ một cái, hai năm trước không có tiền không có thế cùng tiểu tử lại làm sao có thể lại tới đây. Coi như là Tư Mã Hùng Phi cũng không có tư cách lại tới đây, nếu như mình không phải cùng Tưởng Không Hiểu là hảo tỷ muội chính mình cũng không có tư cách đứng ở chỗ này, nhưng Trần Giật Long cũng không vẹn vẹn đứng ở trong lúc này, còn công khai trong này đánh đàn. Long ca ca, ngươi nhất định phải làm cho ta thống khổ, hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ đây là ngươi đối với ta đáng xấu hổ lòng hư vinh trừng phạt sao? Một khúc chấm dứt tất cả mọi người ngây dại, đây là một thủ như thế nào khiếp người tâm hồn khúc? Cái này khúc chung lại bao hàm như thế nào thương tâm cùng tuyệt vọng? Đưa mọi người theo rung động đến tâm can giai điệu, nhịp điệu chung phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cầm khung tìm kiếm cái kia thần bí tuổi trẻ người thời điểm, Trần Giật Long sớm đã không thấy tăm hơi. Cái này thủ piano khúc là Trần Giật Long cương vừa xong Mỹ quốc bế quan trước thời điểm ghi, bởi vì lúc kia hắn vẫn không quên được này đoạn thật sâu thương tổn tình cảm của hắn. Tại trong óc của hắn thường xuyên xuất hiện Âu Dương Như Thủy thân ảnh, vì vậy tại tất cả đau lòng đồng thời viết xuống cái này thủ chạy trời không khỏi nắng. Bắt đầu đây là một thủ đàn cổ khúc, nhưng dê về sau Trần Giật Long phát hiện đàn cổ bất luận như thế nào diễn tấu đều không thể phát huy ra cái này thủ khúc chính là tình cảm, vì vậy hắn liền đem cái này khúc dùng thử tại các loại nhạc khí thượng. Cuối cùng cũng chỉ có piano mới có thể đem cái này thủ khúc phát huy đến cho đến. Lúc này Âu Dương Như Thủy như không đầu rồi bỏ đồng dạng khắp nơi tìm lung tung, nàng khẳng định nàng Long ca ca nhất định còn đang linh lung cắt trong. Hắn nhất định là không có nhìn thấy chính mình, nếu như nhìn thấy lời của mình nhất định sẽ tìm của mình, Âu Dương Như Thủy khẳng định mình nhất định sẽ tìm được hắn, nhưng là nàng tìm là xong cả linh lung cắt đều không có phát hiện Trần Giật Long, dường như hắn cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng. Cuối cùng cực độ thất vọng Âu Dương Như Thủy quỳ trên mặt đất vô lực khóc, gọi, Long ca ca, ta biết rõ ngươi đã đến rồi, ngươi đi ra trông thấy ta. Ta biết rõ năm đó là Như Thủy không tốt, Như Thủy đã biết sai rồi. Ngươi tiểu ra tới gặp gặp Như Thủy a. Ô, ô tất cả mọi người bị Âu Dương Như Thủy cử động sợ ngây người, bọn họ không biết vì cái gì trong một gác cao trong yến hội sẽ có nữ hải tử như thế chăng chú ý hình tượng cầu người khác tha thứ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc, khinh thường cùng khinh bỉ. Ai vậy a? Không biết ta. Như thế nào tại loại này trên yến hội sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thật sự là dọa người kéo. Đúng vậy đúng vậy. Tất cả mọi người ở dưới mặt nhỏ giọng nghị luận, tiếng nghị luận chung còn kèm theo cười nhạo thanh âm. Bất quá Âu Dương Như Thủy đối đây hết thể cũng không nghe thấy không để ý, nàng y nguyên quỷ trên mặt đất khóc, bệnh tâm thần hồ, hy vọng Trần Giật Long sẽ ra ngoài thấy nàng một mặt, đáng tiếc hết thể đều là phí công. Không có ý tứ, bằng hữu của ta ra một điểm tình huống, ta đây sẽ đem nàng mang đi, các ngươi tiếp tục. Chạy đến Tưởng Không Hiểu cùng Mộ Dung Hinh Vũ vừa thấy Âu Dương Như Thủy như thế mô dạng, trong nội tâm phi thường lo lắng, cùng những kia khách nhân đánh cho cái bắt chuyện sau vội vàng đem Âu Dương Như Thủy mang đi. Làm sao vậy Như Thủy? Như Thủy, người không sao chớ? Hai người quan tâm hỏi. Là hắn đến đây, chính là hắn không muốn gặp ta. Mặc kệ ta như thế nào gọi hắn đều không để ý ta. Ta thật sự, nhớ quá trông thấy hắn. Nước mắt phảng phất ngắn tuyến chân châu bình thường ngăn không được theo Âu Dương Như Thủy trong mắt chảy xuống. Như Thủy, láo lỉnh, không khóc, không khóc. Thật là hắn sao? ngươi khẳng định ngươi không có nhìn lầm. Mộ Dung Hình Vũ cúi đầu hỏi.
Không có sai, nhất định là hắn. Vừa mới hắn còn này đánh đàn.
Nhất định là hắn, ta không có nhìn lầm.
Âu Dương Như Thủy trông thấy Mộ Dung Hình Vũ cũng không tin mình, vì vậy kích động nói.
Tốt lắm, Như Thủy ngươi trước đừng kích động.
Chỉ cần hắn còn đang linh lung các ta nhất định có thể giúp ngươi đem hắn tìm ra, ngươi yên tâm đi.
Thường không hiểu an ủi nói.
Không hiểu, cầu văn ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta đem hắn tìm ra.
Ta.
Âu Dương Như Thủy nghe được Tưởng Không Hiểu nói như vậy phảng phất bắt được một đường hy vọng.
Tưởng Không Hiểu cùng Mộ Dung Hình Vũ không hiểu vì cái gì trước kia kiêu ngạo tự tin Âu Dương Như Thủy sẽ bị Tơ Vương tra tấn thành cái dạng này, cái này khiến các nàng đều bị đối cảm tình sinh ra sợ hãi. Có thể là một không có trải qua cảm tình người làm sao có thể biết rõ trong đó tư vị.
Bởi vì cái gọi là hỏi thế gian chuyện là vật gì, thẳng giáo sinh tử cùng cho phép.
Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao cánh vải lần hàn thử.
Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nữ nhân.
Người tới.
Tưởng Không Hiểu lớn tiếng gọi vào.
Hai tiểu thư, chuyện gì?
Một thân màu đen lâu phục tuổi trẻ người nghe được Tưởng Không Hiểu la lên nhanh chóng đi vào Tưởng Không Hiểu trước mặt trước.
Bọn họ cũng không dám đắc tội cái này Tưởng gia thuận thường người, sau này mình còn muốn tại Tưởng gia làm xuống đi.
Còn có nếu như làm cho không tốt đừng nói là mất chén cơm, mất mạng cũng có thể.
Dù sao Tưởng gia thế lực quá lớn.
Ngươi dẫn người đến linh lung các tất cả cái địa phương điều tra, nhìn xem có cái gì không người khả nghi.
Nếu có mang đến gặp ta.
Tưởng Không Hiểu phân phó nói.
Ngàn vạn không cần phải bị thương hắn nha.
Âu Dương Như Thủy sợ này Tưởng gia thủ vệ một cái không tốt bị thương Trần Giật Long. Nàng không biết hôm nay Trần Giật Long cho dù tại thiên giới có thể gây tổn thương cho người của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi những này còn kiến hôi.
Nhưng là trong lúc này dù sao cũng là Tưởng gia Âu Dương Như Thủy lời vừa ra khỏi miệng. Cái kia thủ vệ hay là quan sát Tưởng Không Hiểu.
Tiểu theo như Âu Dương tiểu thư phân phó đi làm.
Một chút Tưởng Không Hiểu thấy hắn nhìn về phía chính mình, vì vậy cho hắn minh xác chỉ thị.
Là, tiểu thư không biết ngài còn có cái gì phân phó.
Người tuổi trẻ vô cùng cung kính hỏi.
À, còn có đem vừa mới trong đại sảnh giám thị lục giống như đưa cho ta, nhất là đối với piano khung cái kia bộ phận.
Linh lung các giám thị hệ thống phòng trừng có thể so sánh chính phủ cơ cấu.
Tuy nhiên Tưởng Không Hiểu tại tình yêu phương diện có thể nói là cá ngu ngốc, nhưng là chuyện khác nàng tuyệt đối là tâm tư kín đáo.
Bằng không cũng không thể có thể trở thành Tưởng gia thuận thường người.
Tưởng Không Hiểu cùng lúc muốn nhìn một chút có phải là Âu Dương Như Thủy nhìn lầm rồi, về phương diện khác nàng cũng tò mò là như thế nào một người nam nhân có thể đem lấy trước kia cá kiêu ngạo tự tin Âu Dương Như Thủy biến thành hiện tại này mô dạng.
Là
thủ vệ cung kính thối lui ra khỏi gian phòng.
Linh lung các, phía sau núi vách núi.
Một người tuổi còn trẻ đưa lưng về phía cả linh lung các, hút thuốc, quan sát cả Cao Hùng Thị.
Nguyên bản thâm thúy con ngươi lại biến thành trống rỗng, thon dài dáng người đứng ngạo nghễ tại vách núi phía trên, hòa tan trong bóng đêm.
Con mắt tuy nhiên trống rỗng, lại lóe dạng rỡ huyết quang.
Hắn lúc này phảng phất ám dạ quân vương bình thường.
Người tuổi trẻ hít một hơi thuốc lá lẩm bẩm nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ?
2 năm thời gian trôi qua Trần Giật Long tự cho là mình không tại trí cùng này phần đã từng trí nhớ. Có thể buông này thật sâu thương tổn tình cảm của hắn, có thể buông về nàng hết thảy hết thảy. Nhưng là khi hắn lần nữa nhìn thấy Âu Dương Như Thủy thời điểm hắn phát hiện, chính mình sai rồi.
Nguyên đến chính mình còn không có buông, chính mình không biết N
như thế nào đối mặt Âu Dương Như Thủy, càng thêm không dám tiến lên đi theo nàng chào hỏi.
Yêu mặt đối lập không phải hận, mà là khôn cùng lạnh lùng.
Nhưng là Trần Giật Long cũng không thể cho rằng chưa từng gặp qua nàng, càng không thể đương làm không có gì cả phát sinh qua.
Coi như là tu vi cao tới đâu, coi như là thiên nhân hợp nhất, hắn y nguyên không cách nào giải quyết gút mắt trong lòng.
Nếu như có một ngày hắn có thể chính thức buông xuống, như vậy hắn liền có thể chứng được đại đạo, thành tựu hôn nguyên.
Hôm nay Trần Giật Long có tương đương với tiên quân tu vi, vì cái gì không có phi thăng.
Đạo lý rất đơn giản, tuy nhiên Trần Giật Long pháp lực, tu vi, đạo hạnh cũng đã có thể đến tiên quân cảnh giới có thể là tâm cảnh của hắn vẫn không có đổi kịp.
Tu luyện mục đích chủ yếu chính là tu tâm. Tu chân giả có so với người bình thường càng dài tánh mạng, nhiều hết mức nhân sinh kinh nghiệm.
Khi bọn hắn trải qua không có người thường chỗ kinh nghiệm cực khổ thời điểm, bọn họ liền có thể đắc đạo thành tiên.
Phàm nhân cầu trường sinh, lại không biết có vô tận tánh mạng cũng là một loại thống khổ.
Mắt nhìn xem cha mẹ của mình, bằng hữu, người yêu một tên tiếp theo một tên theo bên cạnh của mình rời đi này làm sao cũng không phải một chung đau nhức.
Vì cái gì ngươi muốn làm cho nàng như thế thống khổ?
Ngươi vốn có thể đi gặp nàng.
Cũng là ngươi cho rằng như vậy tàn phá một nữ hài tử tự tôn cho ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.
Trong bóng tối một nữ tử thanh âm tại Trần Giật Long bên người vang lên.
Ngươi là tại thay hắn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ.
Trần Dật Long sờ lên chính mình có điểm tóc dài nhàn nhạt nói ra, ngựa khí lạnh lùng tràn đầy sát ý. Đừng tưởng rằng ngươi là Trần gia kế tiếp nhiệm gia chủ có thể tùy ý làm bậy, nếu không các trưởng lão gọi bảo vệ ta ngươi, hừ. Nếu như hành vi của ngươi lại vượt qua của ta dễ dàng tha thứ phạm vi cho dù trở về bị phạt ta cũng vậy sẽ ra tay giáo huấn ngươi. Thanh âm kia không chút khách khí cảnh cáo Trần Dật Long nói ra. Nghe nói như thế Trần Dật Long nở nụ cười sát ý ngưng mất, muốn giao hơn hắn, cái này có lẽ là Trần Dật Long từ lúc chào đời tới nay nghe được tối buồn cười chê cười. Ngươi có phải thật vậy hay không bả ta trở thành một cái chỉ biết sống phóng túng phao cái bô hoa hoa công tử, the playboy, rồi. Trần Dật Long khẽ cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh âm rất lạnh, lãnh làm cho lòng người hàn. Xem ra ảnh tổ chung rất nhiều người với ngươi đồng dạng nghĩ gì, ta phải cho các ngươi rửa thoáng cái não. Trần Dật Long cười cười cả người lẫn vật vô hại nói. Ngươi muốn thế nào? Trong bóng tối thanh âm mang theo run rẩy, chứng kiến Trần Dật Long như vậy tiếu dung không khỏi toàn thân chích đông. Một câu vừa mới dứt lời nàng liền phát hiện không đúng, thân thể của mình phảng phất thừa nhận trong thiên địa cự đại lực, áp nàng thở không nổi. Mà lúc này Trần Dật Long đã triệt để sáp nhập vào trong hắc ám, phảng phất hắn chính là thiên địa, hắn chính là cả tự nhiên. Bóng dáng vốn là dùng ảnh thân thuật ảnh tại trong hắc ám, nhưng là nàng bây giờ bị áp lực cực lớn ép tới phát hiện ra đi. Không chịu nổi áp lực nàng không khỏi quỵ trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán xông ra. Thống khổ thở không ra hơi, Trần Dật Long xem xét không sai biệt lắm, vì vậy tiểu rút về khí thế. Như thế nào? Trần Dật Long trêu chọc nói. Lúc này bóng dáng cũng không dám nữa tại Trần Dật Long trước mặt làm cản, tuy nhiên chỉ có vài giây loại, nhưng nàng cảm giác mình phảng phất tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Áp lực một trừ nàng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở. Nhìn qua Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng rất rõ ràng vừa mới cái kia là như thế nào thực lực, nếu như mình bất quá nửa câu bất kính, như vậy kết cục có thể nghĩ. Nhưng nàng có thể xem như ảnh tổ chung nhất quật cường một cái. Ngươi! Ngươi đây là dùng uy áp người, ta không phục, có thực lực thì thế nào, có thực lực có thể khắp nơi khi dễ nữ hải tử sao? Bóng dáng quỷ trên mặt đất ủy khuất nói. Ngươi thật đúng là cá bướng bình đầu, muốn nghe xem ta cùng cô bé kia chuyện xưa sao? Trần Dật Long ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa bóng dáng nước mắt trên mặt hỏi. Bóng dáng nhìn thấy Trần Dật Long như thế ôn nhu một mặt trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ gật đầu. Vì vậy Trần Dật Long từ từ nói tới, kỳ thật 2 năm trước chúng ta tiểu nhận thức, 2 năm trước. 7 nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 48, quyển thứ nhất chương thứ 10 bờ biển thế cục. Lúc này bóng dáng cũng không dám nữa tại Trần Dật Long trước mặt làm cản, tuy nhiên chỉ có vài giây loại, nhưng nàng cảm giác mình phảng phất tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Áp lực một trừ nàng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở. Nhìn qua Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng rất rõ ràng vừa mới cái kia là như thế nào thực lực, nếu như mình bất quá nửa câu bất kính, như vậy kết cục có thể nghĩ. Nhưng nàng có thể xem như ảnh tổ chung nhất quật cường một cái, ngươi. Ngươi đây là dùng uy áp người, ta không phục, có thực lực thì thế nào, có thực lực có thể khắp nơi khi dễ nữ hải tử sao. Bóng dáng quỷ trên mặt đất ủy khuất nói. Ngươi thật đúng là cá bướng bình đầu, muốn nghe xem ta cùng cô bé kia chuyện xưa sao. Trần Dật Long ngồi chồm hổm xuống. Xoa xoa bóng dáng nước mắt trên mặt hỏi. Bóng dáng nhìn thấy Trần Dật Long như thế ôn nhu một mặt trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ gật đầu. Vì vậy Trần Dật Long từ từ nói tới, kỳ thật 2 năm trước chúng ta tiểu nhận thức, 2 năm trước. Trần Dật Long tướng cả kiện sự chân tướng nói cho bóng dáng nghe xong từ nay về sau trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Nàng theo thật không ngờ Trần Dật Long là một người như vậy, cho tới nay tại trong óc của nàng Trần Dật Long chẳng qua là cá có bậc cha chú bao che hoa hoa công tử, the playboy, thôi. Nàng cũng thật không ngờ Trần Dật Long cùng cô bé kia tử gian có như thế yêu hận tình cửu. Làm nàng càng không thể tưởng được chính là Trần Dật Long lại sẽ như thế si tình, vì một nữ tử thổ huyết hôn mê. Chẳng lẽ cái này thật sự là chính mình cho rằng cái kia cá hoa hoa công tử, the playboy, sao? Ta hiện tại căn bản không cách nào đối mặt nàng, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Trần Dật Long lại cũng vô pháp ức chế tâm tình của mình, hắn lôi kéo bóng dáng bả vai lay động nói. Ta không biết. Bóng dáng không dám trực tiếp Trần Dật Long con mắt, nàng sợ của mình ánh mắt thương hại hội thương tổn đến cái này kiêu ngạo nam nhân. Thực xin lỗi, ta thất thố. Trần Dật Long buông lỏng ra nắm chặt bóng dáng bả vai hai tay, sau đó đứng người lên xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía bóng dáng. Hắn sợ người khác trông thấy thương thế của hắn tâm cô tịch một mặt, cũng sợ chính mình chứng kiến chính mình thương tâm cô tịch một mặt. Tiểu tại Trần Dật Long nghĩ một mình một người ở lại sẽ thời điểm, không khéo là có người mò tới Linh Lung Các sau vách núi. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Linh Lung Các. Hai gã hắc y bảo an, bảo vệ hướng cầm chiếu sáng đèn, hướng phía Trần Giật Long cái phương hướng này lao đến. Trần Giật Long cũng không trở về đầu, chỉ là một khoát tay, tại phía sau hắn bóng dáng soạt biến mất tại không khí chung, một giây sau linh lung cắt sau vách núi thượng nhiều hơn hai cô không có bất kỳ miệng vết thương thi thể. Bởi vì cái gọi là bóng dáng không dấu vết, sát nhân vô huyết. Đã quên, đến đây không phải sầu não, còn có chính sự muốn làm. Trần Giật Long đối với đã che giấu trong bóng đêm bóng dáng nói đến. Đài Loan, Trúc Liên Bang. Ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Một cái hắn mạo xấu xí tuổi trẻ người đối với khác một người tuổi còn trẻ hỏi. Cái này hắn mạo xấu xí tuổi trẻ người xoay người lại, thình lình chính là Phong Phát Lệnh, Long Phách ngày mai đường đường chủ. Hắn như thế nào hội ở chỗ này đây? Kỳ thật từ lúc một năm trước kia Trúc Liên Bang bang chủ Triệu có thể Phong liền phát hiện đại lộ hắc đạo đã không bị hắc đạo liên minh đã khống chế, vì vậy bắt đầu liên lạc đại lộ có thực lực bang phái, hy vọng có thể mượn nhờ đại lộ thế lực nhất thống Đài Loan hắc đạo. Nhưng là đại lộ trong có như vậy thực lực lại không bị hắc đạo liên minh khống chế bang phái không thể nghi ngờ chỉ có Long Phách, vì vậy Triệu có thể Phong liền âm thầm liên hệ rồi Long Phách. Hai người là N nhịp với nhau, lúc này Long Phách trên cơ bản khống chế cả Nam Phương đại sự thế, cũng có tiến quân Đài Loan tính toán. Hơn nữa tiến quân Đài Loan cũng là Trần Giật Long mệnh lệnh. Đáng tiếc một mực không có tìm được tiến quân Đài Loan vắng cầu, lúc này Trúc Liên Bang đưa tới cửa đến Long Phách như thế nào lại buông tha. Vì vậy tiểu phái Phong Phát Lệnh mang theo ngày mai tứ đại kim cương bát đại chiến tướng cùng 2000 Long Phách quân chính quy vào ở Đài Loan. Mà lúc này cùng Phong Phát Lệnh nói chuyện với nhau đúng là Trúc Liên Bang bang chủ Triệu có thể phong đứa con Triệu Tư Đủ, không có gì hảo lo lắng, đại trượng phu làm việc như thế nào có thể câu nệ tại tiểu tiết. Muốn thống nhất Đài Loan nhất định phải trả giá nhất định một cái giá lớn. Triệu Tư Đủ trong mắt tràn đầy kiên định nói. Hảo, ta liền yêu mến có tiến thủ tinh thần hơn nữa dám đảm đương người, hy vọng chúng ta từ nay về sau hợp tác vui sướng. Phong Phát Lệnh giơ lên rượu trên bàn chén khẽ cười nói. Đó là đương nhiên, có Long Phách thế chân vạc tương trợ, ta chúc liên bang nhất thống Đài Loan sắp tới. Hợp tác vui sướng. Triệu Tư Đủ cũng đã giơ tay lên chung cái chén, phanh coi như hai cái chén rượu đụng cùng một chỗ thời điểm. Đài Loan nên đón một cái mới kỷ nguyên. Đài Loan tuyển cử chế độ có rất lớn lỗ thủng, dễ dàng cho Hắc Kim chính trị chế tạo đất ấm, bởi vì Hắc đạo thượng bang phái thủ lãnh bình thường khống chế một phương đầu người tài nguyên, đang chọn cử động chung chiến thắng sau cuối cùng nhất làm cho lần này người chiếm cứ địa phương hội nghị cùng lập pháp viện, mà căn cứ Đài Loan pháp luật đứng ủy chẳng những có thể dùng được hưởng ngôn luận thoát hiện quyền cùng độ cao tư pháp quyền được miễn, còn có thể hoàn toàn có thể thông qua tài chính. Chất vấn đảng phương thức kiềm chế chấp pháp cơ cấu. La Thiên Hà quật khởi chính là Đài Loan hắc đạo trị quốc điển hình, làm thiên đạo minh cường thịnh thời kỳ lãnh tụ tinh thần, công khai địa đi vào Đài Loan lập pháp viện sau trở thành gì đó Đài Loan cục diện. Chính trị đại nhân vật. Căn cứ Đài Loan cảnh sát bí mật hồ sơ công tác thống kê cùng chúng ta Ngô gia tình báo biểu hiện, Đài Loan tỉnh có hắc đạo bối cảnh dân ý đại biểu vượt qua 200 người, địa phương hội nghị có hắc đạo bối cảnh vượt qua tổng số 1/3. Có hắc đạo bối cảnh hoặc phạm tội bản ghi chép mộ giới tất cả huyện thị hội nghị chính phó chủ tịch quốc hội càng vượt qua 96. Đài Loan hắc đạo thế lực hung hăng ngang ngược là mọi người đều biết, hung hăng ngang ngược trình độ gần với hắc đạo hợp pháp hóa Nhật Bản. Mà hiện nay Đài Loan có 4 siêu cấp đại bang phái, sắp xếp chính là Thiên Đạo Minh, đây là một liên minh chế bang phái, do rất nhiều cá tiểu bang phái tổ hợp mà thành. Thiên Đạo Minh là Đài Loan tam đại xã hội đen trong tổ chức địa duyên quan hệ mạnh nhất đầu đảng liên minh. Khách quan tại Trúc Liên Bang, Tứ Hải Bang, Tùng Liên Bang đảng thành lập tại 1950-60 niên đại bang phái, Thiên Đạo Minh lịch sử tuy nhiên hơi ngắn, nhưng thế lực cũng tương đương khả quan, cùng trước thuật bang phái đặt song song. Tiểu hắn thành viên xuất thân đến xem, thuộc về bổn tỉnh treo bang phái. Ngoại trừ Đài Loan bản thổ ngoại, Thiên Đạo Minh tại hải ngoại cũ. NG có hoạt động, kể cả châu Á quốc gia khác cập Mỹ quốc đợi. Sắp xếp thứ hai chính là Trúc Liên Bang. Muốn ngược dòng Trúc Liên lịch sử chỉ sợ muốn theo nửa cái thế kỷ trước nói lên. Trúc Liên Bang đời trước vì Trung Hòa Bang. 1953 năm, một vị tên là Tôn Đức Bồi người đang hiện nay Đài Bắc trong huyện Hòa, Vĩnh cùng vùng, sáng lập Trung Hòa Bang, cùng lúc đó thành lập Hắc Bang tổ chức còn có Thập Tam Thái Bảo, Tứ Hải Bang đảng bang phái. Tôn Đức Bồi giáo trình khí làm người hào sảng hơn nữa chí mưu hơn người dẫn đầu chúng thủ hạ Nam đòi Bắc phạt, dựng bang 2 năm gian đã xem Trung Hòa, Vĩnh cùng cập cầu gỗ thu nạp vi bằng cách. 1980 năm, Trúc Liên Bang bắt đầu bắt tay vào làm đem tổ chức xí nghiệp tự hạch toán, cũng tại 1982 năm lục tục thiết lập hoàn thành tối sơ 8 cá phân đường, phân biệt là Trung, Hiếu, Nhân, Yêu, Tín, Nghĩa, Hòa, Đều. Đến 1984 năm Giang Nam án phát sinh trước lại Trung thiết lập Thiên, Địa, Đến, Tuân, Vạn, Cổ, Dài, Thanh, Đông, Nam, Tây, Bắc, đảng 9 cá đường khẩu, Tây đường, Bắc Đường sáng lập vừa gặp Giang Nam án không kịp vận tác, cố coi là không đường, Nam Đường nhưng vi độc lập tổ chức, cập một nữ tính đường khẩu Hoa Đường, nhân đường Hoa Lan hội đời trước, ngắn ngủn mấy năm chúc liên bang tại Trần Khải Lễ trong tay nhanh chóng khuyết trương thành có được 18 cá xí nghiệp tự hạch toán. Đường khẩu cập lệ thuộc trực tiếp bộ đội vũ trang chúc liên đột ca. Cơ thơ đội. Chúc liên bang trong phạm vi thế lực nhúng chàm đánh bạc, thuốc phiện, dân cư buôn bán thế cho nên súng ống đạn dược mua bán. Chúc liên bang súng ống đạn dược mua bán chủ yếu là cùng Đông Nam Á quốc gia Hắc Bang giao dịch. Chúc liên khống chế súng ống đạn dược mua bán chiếm Đài Loan Hắc Đạo Tứ Thành. Phụ trách cái này một khối sinh ý chính là Chúc Liên Kim Bài đả thủ Trung Song Long. Nam Hổ phụ trách chủ phải chịu trách nhiệm Chúc Liên trong phạm vi thế lực sòng bạc cùng thuốc viện giao dịch. Chúc Liên trong phạm vi thế lực sòng bạc có thể nói là an toàn nhất, bởi vì Chúc Liên cùng đương cục bảo trì quan hệ tốt đẹp, khiến cho những này sòng bạc có rất ít cảnh sát tới kiểm tra. Dù cho ngẫu nhiên có kiểm tra, trước đó trong cục cảnh sát bộ nhân sĩ đều thấu tin tức cho Nam Hổ làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nếu như nói sòng bạc châu Trung co lại trở thành Chúc Liên mang đến tương đương khả quan lợi nhuận lời nói, như vậy thuốc phiện buôn lậu thì càng Chúc Liên hắc đạo giao dịch cây trụ. Cùng Đông Nam Á tam giác vàng các lộ thuốc phiện đầu lĩnh, Chúc Liên Triệu Ngươi Văn đều giữ vững rất tốt hợp tác quan hệ, mỗi ngày đều vì Chúc Liên bang mang đến lớn lợi nhuận. Kim Bài đả thủ Trung Bảy Lang thì là phụ trách nghiệp trong đó kể cả các loại cờ tờ vờ, câu lạc bộ đêm đẳng chô ăn chơi, chính yếu nhất là bọn hắn người phụ trách khẩu mua bán. Đài Loan gần năm thành chỗ ăn chơi Lý Tiểu Thư đều là do Bảy Lang theo đại lục cùng với Đông Nam Á buôn bán tới, rất nhiều vô tội thiếu nữ bị lừa gạt sau tại Bảy Lang dưới dâm vi trở thành Chúc Liên tiền tài nơi phát ra, xa vào phong trần nữ tử. Bảy Lang chỗ quản hạt ngành sản xuất có thể nói biên tập Đài Loan các chủ yếu thành thị, do dùng Đài Bắc vi tối. Mà ngoại trừ Song Long, Nam Hổ, Bảy Lang ngoại triệu có thể phong chính là thủ hạ còn có Thập Tam Thái Bảo, những người này đều là Đài Loan hắc đạo số một số hai nhân. Cũng chính là có nhiều người như vậy mới có thể sử Chúc Liên bang trở thành tại Đài Loan bài danh thứ hai đại bang hội. Sắp xếp đệ tam chính là Đài Loan Thanh Bang, cùng Thượng Hải Thanh Bang cùng với Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang thuộc về Đồng Tông. Sắp xếp đệ tứ chính là Tứ Hải Bang, cũng là hỗn loạn nhất một cái bang sắp xếp. Tại đây bốn bang phái phía dưới còn có thật nhiều không có danh tiếng gì tiểu bang hội. Mà tứ đại bang phái trong lúc đó bình thường cũng là ma sát không ngừng, một là bọn hắn chính trị lập trường bất đồng, hơn nữa trên lợi ích cũng có rất lớn xung đột. Thiên Đạo Minh một mực tận hết sức lực quốc dân đảng, mà Chúc Liên bang thì dân tiến đảng, Hoa Thanh bang thì hôn dân đảng, Tứ Hải bang thì mới đảng. Cho nên Đài Loan tổng tuyển cử cũng là Đài Loan tứ đại bang phái thực lực giác chủ. Mà Chúc Liên bang cùng rồng rắn lẫn lộn Tứ Hải bang từ lúc nửa cái thế kỷ trước chính là thế như nước với lửa. Hiện tại càng tiểu chiến thiên thiên có, đại chiến nguyệt nguyệt có là phi thường cao hứng. Mà một tháng trước Tứ Hải bang phái người ám sát Chúc Liên bang hai cái đường chủ. Chúc Liên bang tại Triệu có thể phong dưới sự dẫn dắt tăng thêm long phách quân cơ hồ đem Tứ Hải bang tiêu diệt. Nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì Triệu có thể phong nhưng không có hạ sát thủ, vẫn cùng Tứ Hải bang ghi lại điều ước bất đắc dĩ. Cái này sử Chúc Liên bang vô cùng nhiều đường chủ kể cả Triệu có thể phong đứa con Triệu Tư Đủ tại trong phái cấp tiến bất mãn, bởi vậy cũng thôi động Chúc Liên bang trong thay đổi triều đại tiến độ, mà lúc này phong phát lệnh cũng bê. Tê lấy cơ hội chuẩn bị viện Triệu Tư cùng lên vị. Lúc này Đài Loan Hắc Đạo đang đứng ở báo tô tiến đến đêm trước, một hồi do Hắc Đạo bắt đầu to lớn phong ba chính tại âm thầm nổi lên. 7 Nguyệt 29 ngày Minh Triều thời đại tăng mở mới phục kỵ binh băng hà. Lính mới tạp vô hạn cho vay. Kinh nghiệm gấp đôi trang bị ta tống. Chỉ cần đăng ký, Minh Triều Giang Sơn sẽ là của ngươi. Chương 49, quyển thứ nhất chương 11, Sao Sơn Trấn Hổ. Đêm, tự nhiên màu sắc tự vệ, cũng là nhân tính tốt nhất ngụy trang. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet www. 6 cờ ít echo, tại Đài Loan cái này khối thổ địa thượng dạ hành động vật càng nhiều vô số kể. Tại Đài Loan trên đường cái mỗi lúc trời tối ngươi đều sẽ thấy rất nhiều dạ hành động vật, bọn họ không phải đi đập bể chẳng diện, chính là đi thu bảo vệ phí. Thật có thể nói là muốn nhiều hỗn loạn có nhiều hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả sự kiện cơ hồ mỗi đêm đều có, cái này cũng xử Đài Loan cảnh sát trời vừa tối tiểu bể bộn phi thường cao hứng. Một tòa rất cao đương trong biệt thự. Một cái cao lớn thu kệch nam nhân chính lười biếng ngồi ở một trương hổ ra dựa vào trên mặt ghế. Người nam nhân này là Đài Loan một phương tiêu hùng, tam hợp hội bang chủ Lý Hiếu Nam. Mà lúc này cách hắn không xa địa phương buộc chặt một nữ nhân tướng mạo tuy nhiên không thể nói nghiêng nước nghiêng thành, bất quá cũng có thể tính thượng xinh đẹp. Nữ nhân này gọi Diệp Khuynh Thành, chính là Đài Loan đương hồng sao ca nhạc. Hiển nhiên hiện tại hắc đạo nhân vật bình thường chơi nữ nhân đều chơi chán, hiện tại hắn môn bắt đầu chơi minh tinh. Hơn nữa tại Đài Loan có thể tiến hành thành ganh đua so sánh làn gió. Tại bang phái trong bọn họ gặp được người quen hỏi câu chính là, hôm nay lại mở cái nào minh tinh a? Nghe đồn lá đại minh tinh giá thị trường đã đạt tới 500 vạn đài tệ một đêm a.
Ha ha, chỉ cần ngươi hôm nay bả ra hầu hạ sướng, lão tử cho ngươi gấp 3 giá tiền.
Ngồi ở trên ghế salon, Lý Hiếu Nam thô lô nói.
Bị trói trên mặt đất Diệp Khuynh Thành, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ là một vị khóc.
Diệp Khuynh Thành thật không ngờ trên thế giới còn có vô sỉ như vậy nam nhân, xấu hổ không chịu nổi, nàng phẫn nộ kiểu khu run rẩy nói không ra lời. Bằng vào siêu quần thiên phú cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, nàng ở đâu nghĩ đến sẽ có chật vật như vậy hôm nay, mặc dù đang giới giải trí lý chỗ hướng đỗ, nhưng là kỳ thật lưng của nàng cảnh cũng không phức tạp, mà ở Đài Loan bất kể là theo thương hay là tham chính nhất là giới giải trí, nếu như không có hạ xê đạo chỗ dựa thì phải là hay không vật rất chuyện bất khả tư nghị chuyện.
Tiểu mỹ nhân còn không có ý tứ.
Chúng ta trước nổi lên thoáng cái cảm tình, cái này tiểu mỹ nhân nha, ta ăn trước no bụng nói sau. Chờ một chút lão đại cho các ngươi tất cả mọi người kiến thức cái gì mới là nam nhân chân chính, người gió, chờ ta dùng hết rồi ngươi tiểu đón lấy lên đi, lão đại cá ngươi có nên không có ý kiến à?
Lý Hiếu Nam đối với mình sau lưng tiểu đệ nói ra,
mà hắn cái kia cá tiểu đệ xem gặp trước mặt mình đại minh tinh đã sớm nâng không được, vừa nghe lão đại còn làm cho mình thượng, nhất thời gặp cao hứng không biết nói cái gì cho phải.
Lý Hiếu Nam không nói hai lời chính mình cho mình rót một ly rượu đỏ. Ăn trong mâm đã sớm chuẩn bị cho tốt roi cọp, Lý Hiếu Nam lại một cái thói quen hay là tại làm việc trước tới trước căn roi cọp. Hắn cho rằng như vậy có thể đạt tới kim thương không ngã hiệu quả.
Cũng không biết thiệt hay giả, như qua cố ý độc giả có thể thử xem, có lẽ thật sự có thể một trụ kình thiên cũng nói không chừng.
Tiểu tại Lý Hiếu Nam bình yên hưởng dụng roi cọp thời điểm, hắn không biết nguy hiểm đang tại tới gần.
Tiểu tại biệt thự của hắn phía dưới một đám người công khai hướng biệt thự đã đi tới, trên đường đi thủ vệ toàn bộ bị bắn chết. Hơn nữa đều là một thu nhận mệnh.
Đương Diệp Khuynh Thành nguyện chuyển thân hình không ngừng câu dẫn ở đây chỗ có nam nhân nguyên thủy dục vọng thời điểm, Lý Hiếu Nam cũng nhịn không được nữa của mình xúc động, tiến lên một bả kéo lấy Diệp Khuynh Thành cổ áo, vạch tìm tòi y phục của nàng, rất tròn hai vũ trong nháy mắt bại lộ đi ra.
Đang lúc Lý Hiếu Nam chuẩn bị nhất thân phương trạch thời điểm, một người tuổi còn trẻ lặng yên không tiếng động đi tới Lý Hiếu Nam sau lưng.
Diệp Khuynh Thành thấy được trong đại sảnh phát sinh hết thảy, trong ánh mắt của nàng đã không có bị vũ nhục thống khổ, mà chuyển biến thành chính là vô hạn sợ hãi.
Người tuổi trẻ có vẻ phá lệ văn nhã, hắn vuốt Lý Hiếu Nam hoa số tiền lớn đưa đến xa hoa âm hưởng bên cạnh, đối gò má còn mang theo nước mắt trợn mắt há hốc mồm Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói, loại này trường hòa hảo giống như không rất thích hợp, ha ha.
Lúc này lâm vào điên cuồng trạng thái Lý Hiếu Nam nghe được như thế lạ lẫm thanh âm không khỏi một cái giật mình, lập tức theo ái dục chung dây đi ra.
Hắn lập tức quay đầu, trông thấy một cái ôn văn nhi nhã tuổi trẻ người đối với mình mỉm cười. Cười hắn sởn tóc gáy, nổi da gà trên đất.
Hơn nữa thanh niên đi theo phía sau không dưới 20 mấy người hắc y nhân, quan trọng nhất là người của mình toàn bộ nằm trên mặt đất.
Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là chết, hơn nữa Tử Lặng Yên không phát ra hơi thở, cái này cũng quá kinh khủng, tay của mình dưới dù thế nào cũng có mấy quốc tế hảo thủ, làm sao có thể tiểu đều Lý Hiếu Nam từ lúc chào đời tới nay lần như vậy sợ hãi, vừa mới ăn xong roi cọp hắn lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh xê.
Hãy dòng. Nói không nên lời một câu.
À, đúng rồi, ta gọi là Triệu Tư Đủ, Trúc Liên Bang Thái Tử, ngươi cũng có thể bảo ta đủ thiếu.
Triệu Tư Đủ khẽ cười nói.
Vừa nghe Trúc Liên Bang Lý Hiếu Nam không khỏi có điểm nhức đầu, tại Đài Loan lại có ai dám không đếm xỉa Trúc Liên Bang tồn tại.
Bất quá Lý Hiếu Nam cũng không phải dễ khi dễ, hắn dù sao cũng trở thành một phương bá chủ đã nhiều năm như vậy.
Triệu Tư Đủ, ngươi là có ý gì?
Lý Hiếu Nam rốt cục xuất ra bang chủ quyết đoán. Dù sao nơi này là tam hợp hội địa bàn, coi như là Trúc Liên Bang cũng không dám ở chỗ này sang bậy.
Không có ý gì, tự là muốn cho ngươi quy thuật ta.
Triệu Tư Đủ điềm nhiên như không vừa cười vừa nói.
Ha ha ha, ngươi điên rồi a.
Cái này là không thể nào, coi như là ngươi lão tử trong này cũng không dám đem ta thế nào, huống chi là ngươi cái này lông vàng tiểu tử.
Lý Hiếu Nam tự cho mình có tam hợp hội tại Triệu Tư Đủ không trở về đem mình tại sao dạng, nếu như mình có cá không hay xảy ra. Chẳng những tam hợp hội sẽ không bỏ qua hắn, hắc đạo trọng tài cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn.
Đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi, ta đã đến đây sẽ không sợ trọng tài liên minh, cũng không sợ ngươi tam hợp hội kia bang đám ô hợp.
Triệu Tư Đủ chậm rãi móc ra một điếu thuốc, thản nhiên nói.
Tốt, có loại ngươi tiểu thử xem.
Lý Hiếu Nam cũng không tin Triệu Tư Đủ nói lời, hắn cho rằng Triệu Tư Đủ đang hù dọa hắn.
Nói cho ngươi biết sự kiên nhẫn của ta là có hạn.
Triệu Tư Đủ hít một hơi thuốc lá nói ra.
Không cần phải cùng loại này thùng cơm nói nhảm, trực tiếp giết.
Môn ngoài truyền tới một tiếng lạnh lùng thanh âm, một cái giống như mạo thường thường nam nhân theo ngoài cửa đi đến.
Tất cả hắc y nhân thấy hắn đều tự động tránh ra một lối đường,
hơn nữa đều cho hắn túi đầu Phong lão đại. Người tới chính là Phong Phát Lệnh, Phong Phát Lệnh xem đều không có xem Lý Hiếu Nam liếc trực tiếp đi đến Triệu Tư Đủ trước mặt, coi như ngươi tiểu tử vận may, Long Thiếu đến Đài Loan, hơn nữa hắn muốn gặp ngươi. Kỳ thật kế hoạch lúc đầu là nay Thiên Phong Phát Lệnh cùng Triệu Tư Đủ cùng đi Tứ Hải Bang, nhưng là Phong Phát Lệnh bởi vì tạm thời nhận được Trần Giật Long điện thoại đi gặp một chút Trần Giật Long, theo Trần Giật Long chỗ đó nhận được tin tức, Đài Loan lại có người muốn mua sát thủ ám sát Trần Giật Long. Mà tiếp được cái này so với nhiệm vụ đúng là Tam Hợp Hội, cho nên Phong Phát Lệnh liền quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch, đầu mâu trực chỉ Tam Hợp Hội. Đương Triệu Tư Đủ nghe được Long Thiếu cái này thần thoại loại từ thời điểm không khỏi toàn thân chấn động, tất cả mọi người biết rõ đó là kích động. Một cái trong truyền thuyết thần thoại loại nhân muốn thấy mình, này là một dùng bất luận cái gì từ đều không cách nào hình dung cảm giác. Triệu Tư Đủ, ngươi rõ ràng cùng Long Phách cấu kết. Lúc này Lý Hiếu Nam đã biết chính mình sắp sửa gặp phải vận mệnh, Long Thiếu cái từ này chỉ cần là hôn hắc đạo hoặc nhiều hoặc ít đều hội biết một chút. Nay đại biểu chính là thực lực tuyệt đối cùng mang theo truyền kỳ sắc thái thần thoại, là mong muốn mà không thể thành. Đúng thì thế nào, ngươi thu nhân ra tiền thì nên biết chuyện này ngươi hẳn là gánh chịu hậu quả. Ngày này sang năm ta sẽ để tế điện ngươi. Triệu Tư Đủ nhìn qua sẽ bị vận mệnh xử quyết Lý Hiếu Nam, có một chung không hiểu anh hùng tiếc anh hùng xấu não. Mà lúc này Lý Hiếu Nam chỉ là nhắm mắt lại tiếp nhận Lao Thiên an bài, Trần Giật Long đối với dám mạo hiểm phạm người của hắn cũng sẽ không lưu tình, cho nên quay mắt về phía hắn chỉ có vừa chết. Huyết một giọt theo trong biệt thự thẩm thấu đi ra, hôm nay ra tay chỉ có hai người. Huyết Lang, Liệt Báo, ngày mai đường bắt đại chiến tướng một trong. Phát Lệnh, nữ nhân này chính là Đài Loan một đường nữ ca sĩ, cũng coi như thượng là cực phẩm mỹ nữ, muốn hay không mang về vui mừng xuống. Triệu Tư Đủ quan sát sớm dùng bị sợ đã bất tỉnh Diệp Khuynh Thành nói ra. Loại này cũng có thể gọi cực phẩm, ta nói của ta đủ đại thiếu ngươi tiểu cái này thưởng thức nói đều a ta cho ngươi biết thấy Long Thiếu ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn lộ ra ngươi thấp như vậy cấp thưởng thức trình độ, bằng không. Phong Phát Lạnh mắt liếc Triệu Tư Đủ nói ra. Kỳ thật bọn họ khuya hôm nay mục đích bất quá là sao sơn chấn hổ thôi, bọn họ tiếp xúc muốn nhìn một chút hắc đạo trọng tài liên minh cách nhìn, đã ở thử thăm dò Triệu có thể phong điểm mấu chốt. Đồng thời cũng là cho những kia không biết trời cao đất rộng người một cái cảnh cáo. Bất quá bọn hắn không biết là bọn họ hôm nay hành động đã trở thành Đài Loan biến thiên một cái mở màn. Mà đáng thương Diệp Khuynh Thành vẫn không có tránh được vận mệnh an bài, bị Triệu Tư Đủ cho mang đi, chính là về sau ai cũng thật không ngờ chính là Diệp Khuynh Thành rõ ràng đối Triệu Tư Đủ có cảm tình, bởi vì cái gọi là thì có cảm tình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Giật Bay, ngươi thật đúng là ngốc đáng thương ai tránh ở trong bóng đêm Trần Giật Long lẩm bẩm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, quyển thứ nhất chương 12, Hắc đạo liên minh quyết định. Bi thai thu chi vi khí cũng. Hiệu quả này có cây dao động rơi mà biến suy, liêu lật này như tại đi xa, du sơn ngoạn thủy này tống đem về. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet v.v.v. 6 cờ ít ghét cổ, chiến quốc sở Tống Ngọc chín biện. Thơ trong mắt người trời thu luôn mang theo điểm điểm đau thương cùng sầu hoán. Bởi vì trời thu luôn sẽ cho kín người mục tiêu điều cảm giác. Nhìn qua trời thu trên cây đều rơi xuống hoàng lá làm cho người ta có một chung lá rụng về cội xấu não. Nhất là những năm kia càng hoa giáp lao nhân, cái này khiến cho bọn hắn xa nghĩ đến tánh mạng của mình cuối cùng, cũng sẽ khiến cho bọn hắn nhớ tới đã từng tuế nguyệt. Tại đây gió thu bi thương thời khắc một gian tứ hợp viện lý, năm vị lao nhân yên lặng ngồi tại trong nội viện trên bàn đá. Năm vị lao nhân chung chỉ có một người thần sắc thản nhiên uống trà, còn hư tiểu khúc, còn lại đều là cao mày. Như cha mẹ chết. Cái này năm cá lão gia này đúng là hắc đạo liên minh năm đại long đầu, mà bọn họ hiện tại chỗ lo nghĩ chính là, Long Phách đã bắt đầu hướng Đài Loan thẩm thấu. Nếu Long Phách tại Đài Loan thẩm thấu thành công, như vậy hậu quả tương thị thiết tưởng không chịu nổi. Có Đài Loan như vậy hậu viên cơ địa Long Phách có thể tại vùng Duyên Hải vùng thậm chí cả Nam Vương không kiêng nể gì cả. Một người duy nhất không có khẩn trương cảm giác người đương nhiên chính là Trần Giật Long ông nuôi Long Phách Thiên. Long Phách Thiên cùng trước mặt mình cái này vài cái lao nhân tốt lắm cả đời cũng đấu đồng lứa, có thể nói ai đều không có phục qua ai. Hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện đó là có thể còn hơn cái này vài cái lao ra nầy, đáng tiếc chính mình dùng là thất tuần chi năm, lại muốn hoàn thành nguyện vọng này đã không có khả năng. Chính là hắn cả đời này nguyện vọng bị hắn cháu nuôi hoàn thành, đang nhìn mình này bốn ông bạn già vô kế khả thi bộ dạng, Long Phách Thiên trong nội tâm cái kia vui mừng à. Nam Cung Chính, gì nhìn qua sông, trưng ánh sáng mặt trời, liêu dã. Bốn vị uy nhiếp một phương lão nhân nhìn qua mặt mũi tràn đầy thích ý Long Phách Thiên không khỏi có loại nói không nên lời hâm mộ cùng ghen ghét, có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Lão Long, ngươi tiểu đừng tại đây Mỹ, người người cũng biết ngươi có một hữu dụng cháu nuôi, nhớ rõ là tôn tử của ngươi hữu dụng mà không phải ngươi hữu dụng. Một bên Trương Ánh Sáng Mặt Trời nhìn qua mặt mũi tràn đầy đắc ý Long Phách Thiên trong nội tâm khó chịu nói. Ngươi đó là ghen ghét, ta không gì ngươi không chấp nhận. Long Phách Thiên điềm nhiên như không trắng không còn chút máu Trương Ánh Sáng Mặt Trời liếc, này ý tứ rõ ràng, có bản lĩnh ngươi cũng tìm lợi hại cháu nội ta xem. Ngươi, đừng tưởng rằng có một cháu nội tiểu rất giỏi, ta muốn với ngươi tranh đơn. Cánh khí táo bạo Trương Ánh Sáng Mặt Trời cái đó thụ nâng cái này, lập tức liền lên cơn tức. Tốt, tranh đơn tiểu tranh đơn, ta lão Long đời này sẽ không sợ hãi ra ai. Hai cái qua tuổi thất tuần hắc đạo khôi thủ muốn tranh đơn. Cái này là bực nào đổ sộ một màn A tại Trung Quốc cái này từ xưa tiểu chú ý mưu lược, chú ý lê nghi, chú ý dấu tài thổ địa thượng thật đúng là nhìn thấy đến hai cái lao nhân đại khung, hơn nữa còn là hơn 2 năm thượng vị giả. Cái này như hai cái tuổi đều rất lớn vương gia trong hoàng cung đánh nhau đồng dạng, làm cho người không thể tưởng tượng. Nói ra tranh đơn, Long Phách Thiên cũng là khoác lác. Long Phách Thiên trong khi còn sống vẫn thật là không có sợ qua ai, Nam Cung Chính, gì nhìn qua sông, Trương Ánh Sáng Mặt Trời. Liều dã cái này vài cái lão nhân nếu không có gia tộc, nếu không bậc cha chú phúc cấm mới có như thế địa vị. Mà Long Phách Thiên công hơn đều là chính mình nhất thương một kiếm liều mạng ra tới, lúc tuổi còn trẻ Long Phách Thiên có thể xưng trên có vạn phu không đỡ chi dũng. Mỗi lần sống mái với nhau đều gương cho binh sĩ, hắn toàn thân cơ hồ đều là vết thương. Tốt lắm, các ngươi đương nơi này là địa phương nào, giác đấu trường sao. Nam Cung Chính thật sự là không có cách nào, bị cái này hai cái lao ngoan đồng khí phẫn nộ. Hai vị lão nhân vừa thấy lão đại lên tiếng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt hay là kịch liệt đối mặt, này ý là minh xác nói cho đối phương biết, tiểu tử chớ đắc ý, ta chính là không phục ngươi, dù thế nào a. Tuy nhiên hai vị lão nhân như thế náo pháp, nhưng bọn hắn nói lý ra nhưng lại bằng hữu tốt nhất. Đây là cái gọi là không đánh không thành giao a. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào đối phó Long Phách. Hiện tại chúng ta thế cục rất khẩn trương, cả Nam Vương đã dần dần thoát ly chúng ta khống chế. Trừ Long Phách bên ngoài, Thượng Hải Truy Mệnh biết, Chiết Giang Buôn Lôi Bàng, An Huy Tia Chấp Minh đều trước sau cuộc khởi. Bọn họ tuy nhiên biểu hiện ra phục tòng chúng ta Hắc Đạo Liên Minh, trên thực tế chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta từng dùng qua khu Lang Uy Hổ kế hoạch, nhưng là cho tới nay hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tuy nhiên cái này vài cái bang phái ở giữa ích lợi ma sát không ngắn, nhưng cũng không có dao động đến bọn họ căn bản. Hơn nữa hiện tại Long Phách vì thoát khỏi Buôn Lôi Bàng, Tia Chấp Minh vây quanh đã tích cực hướng Sơn Đông cùng Hà Nam hai tỉnh thẩm thấu. Tại An Huy Tia Chấp Minh không hoàn toàn hư. NG Hồ Bắc cùng Giang Tây hai tỉnh thẩm thấu, mà ở Chiết Giang Buôn Lôi Bang cũng không cam chịu yếu thế hướng Giang Tây cùng Phúc Kiến liên tiếp dụng binh. Chỉ cần tại Thượng Hải Truy Mệnh Hội an ổn một điểm. Thế cục bây giờ đối với chúng ta thập phần nguy cơ, phải lập tức giải quyết. Đây chẳng qua là Nam Phương Hắc Đạo một lần nữa tẩy bài thôi, trước kia Nam Phương Hắc Đạo cũng có thật nhiều Hắc Đạo cự tiêu, cũng không có dao động ta Hắc Đạo liên minh địa vị a. Nếu như chỉ là như vậy hình thành một cái tam cường chế ước cân đối cục diện ta liền không lo lắng như vậy, tam cường tranh phách thế lực ngang nhau như vậy Nam Phương cơ bản ổn định. Bọn họ ba phương kiềm chế lẫn nhau, cũng sẽ đối với ta Hắc Đạo liên minh lòng có kiêng kỵ. Nam Cung Chính từ nói ra. Này lão đại ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ngồi ở Nam Cung đối diện mặt gì nhìn qua sông khó hiểu hỏi.